Chương 493, phu quân, ta trở về. Chương 493, phu quân, ta trở về Trấn Dương Tông. Đan Hà Phong, vị sư tỷ này, nhược sư muội còn chưa có trở lại sao? Hà sư đệ, không phải nói cho người sao? Nhược sư muội cùng Lâm sư tỷ xuống núi chọn mua vật tư đi. Có thể các nàng đã ra ngoài đã mấy ngày, thế nào còn chưa có trở lại a? Xuống núi chọn mua vật tư 3 năm 7 ngày đều rất bình thường, có thể Hà sư đệ ngươi một cái nam đệ tử mỗi ngày đều chạy đến nữ đệ tử chỗ ở đến sợ là không thích hợp a. Đúng vậy a, Hà sư đệ, không bằng ngươi đi gian phòng của ta, ta cùng ngươi từ từ nói đến. Hà sư đệ ngươi đừng nghe nàng, nàng đã có đạo lữ, ngươi đến phòng ta a. Tần Canh Vân ngay tại Đan Hà Phong đệ tử chấp sự chỗ ở, hỏi thăm Nhược Mai hành tung. Đây đã là hắn lần thứ 3 tới. Đêm đó nương tử sau khi rời đi, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng bất an, hôm sau biết được nương tử theo Lâm Khinh Chủ xuống núi, hắn càng thấy không thích hợp. Vội vàng dùng truyền âm phủ cho Thu Chi Hà đưa tin, nhưng nương tử nhưng vẫn không có hồi phục. Tần Canh Vân thực sự không yên lòng, ngày thứ 2 liền chạy đến Đan Hà Phong, tại đông đảo nữ đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi tìm Nhược Mai. Lại bị người ngăn lại, một phen hỏi thăm, đạt được đáp án là Nhược sư muội cùng Lâm sư tỷ xuống núi chọn mua vật tư đi. Nhưng Thu Chi Hà lại từ đầu đến cuối không có cho hắn truyền tin, thế là Tần Canh Vân mấy ngày nay đều muốn đi một chuyến Đan Hà Phong nghe ngóng Nhược sư muội trở lại chưa. Tới hôm nay, đã là nương tử rời đi ngày thứ 5. Lúc này Tần Canh Vân theo thường lệ bị một đám hoa si nữ đệ tử vây quanh, một mảnh oanh oanh nghiến nghiến, nhưng hắn căn bản vô tâm cùng những nữ nhân này dây dưa. Nương tử đêm đó nói chuyện liền có chút kỳ quái, tăng thêm Trịnh Thánh Mô độc tử, Tần Canh Vân trong lòng mơ hồ có loại suy đoán, cái này khiến hắn càng thêm bất an. Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ trở về. Lúc này chung quanh các nữ đệ tử đều hướng về sau phương chào hỏi, Tần Canh Vân đại hỉ, tránh thoát quấn lấy hắn mấy nữ nhân, quả nhiên thấy Lâm Khinh Chủ từ phía dưới đi tới. Hắn liền vội vàng tiến lên, đã thấy Lâm Khinh Chủ sau lưng mấy tên nữ đệ tử bên trong cũng không có Nhược Mai thân ảnh. Tần Canh Vân đối Lâm Khinh Chủ chắp tay hỏi, "Lâm sư tỷ, xin hỏi Nhược sư muội trở về rồi sao?" Lâm Khinh Chủ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, "Nhược sư muội còn dưới chân núi." Tần Canh Vân liền vội vàng hỏi, "Lâm sư tỷ, ngươi cùng Nhược sư muội là cùng một chỗ xuống núi, thế nào ngươi trở về nàng còn chưa có trở lại?" Lâm Khinh Chủ nhíu mày, "Hà sư đệ, nơi này là Đan Hà Phong, ngươi một cái Hóa Thần Phong nam đệ tử dưới ban ngày ban mặt xông vào nữ đệ tử chỗ ở, chỉ sợ là không ổn đâu." Nàng lời nói này đến cũng không có tâm bệnh, Trấn Dương Tông tất cả đỉnh núi ở giữa vẫn là lại phân giới, giống Tần Canh Vân dạng này liên tục mấy ngày xâm nhập Hán Phong, hơn nữa còn là đi nữ đệ tử chỗ ở, xác thực không thích hợp. Tần Canh Vân trầm mặt một lát, hãy nay nói, "Thật có lỗi, Lâm sư tỷ, là ta đường đột, ta cái này thì rời đi." Lâm Kinh Chủ đỗng nhiên mở miệng, "Chúng ta trên đường trở về phát hiện chọn mua linh thủy số lượng thiếu chút, ta nhường nhược sư muội gãy quay trở lại chọn mua linh thủy." Tần Canh Vân vui mừng, đội bằng nói, "Đa tạ Lâm sư tỷ cáo chi." Hắn rời đi Đan Hà Phong, hiện ra nụ cười trên mặt biến mất, trong lòng lo lắng không giảm trái lại còn tăng. Vừa rồi Lâm Khinh Chủ nhìn như là tại bảo hắn biết Nhược Mai hướng đi, nhưng kỳ thật càng giống là tại hướng tất cả mọi người giải thích Nhược Mai đi nơi nào. Dạng này có chút quá tận lực. Lấy Lâm Khinh Chủ phong cách hành sự, hẳn là không hảo tâm như vậy. "Nương tử, ngươi đến cùng đi làm cái gì?" Tần Canh Vân vừa trở lại Hóa Thần Phong, trên trời bỗng nhiên nổ lên một đoàn màu đỏ tinh khói. Đồng thời, cái khác năm trên đỉnh cũng nổ lên giống nhau màu đỏ tinh khói. Đây là xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ là thú triều lại tới? Trấn Dương Tông các đệ tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung khói đỏ, tình cảnh này tại mấy tháng trước thú triều xảy ra lúc liền xuất hiện qua. Chỉ có tại đứng trước vô cùng nghiêm trọng nguy cơ lúc, Trấn Dương sáu phong mới cùng lúc phát ra màu đỏ tinh khói. Tần Canh Vân giật mình trong lòng, phút chốc, trong lực truyền âm phủ chấn động, hắn cầm lấy xem xét, đúng là Thu Chi Hà gửi tới truyền tin. "Phu quân, ta trở về." Đan Hà Phong, phong chủ đại điện. Thay mặt trưởng môn Đạm Đài Minh Nguyệt ngồi chủ vị, hai bên trái phải là Kiến Nguyệt cùng Lãnh Kính, Kiến Nguyệt bên cạnh là Thuần Linh Chi. Hán đại biểu đã chết phong chủ Trịnh Thánh Mô tham gia trận này hội nghị khẩn cấp, mà hai người khác giống nhau không phải phong chủ, một cái vóc người thon gầy, có một thanh trường kiếm màu đen, hắn cứ gọi Trần Vân Phong, là Tiếp Thiên Phong đại sư minh. Khác một cái thân hình cường tráng, mọc ra một trương mặt chữ điển, hắn là Hóa Thần Phong đại sư minh, Trương Chính. Hai người đều có chút mê mang, bọn hắn chỉ là thống ngự đệ tử, cũng không phải là phong chủ, lẽ ra là không có tư cách tới tham gia loại này cấp bậc hội nghị. Nhưng vừa rồi màu đỏ tin khói phát ra sau, hai người đều nhận được thay mặt trưởng môn Đạm Đài Minh Nguyệt truyền tin, để bọn hắn đại biểu Tiếp Tiên Phong cùng Hóa Thần Phong tới tham gia trận này hội nghị khẩn cấp. Trần Vân Phong cùng Trương Chính vội vàng đuổi tới Đan Hà Phong, cho tới giờ khắc này ngồi xuống hai người hay là vẻ mặt một bức, không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đạm Đài Minh Nguyệt đảo mắt đám người, thanh âm nhu hòa lộ ra ngưng trọng, "Hóa Thần Phong Thạch trưởng lão đại biểu Trấn Dương Tông tiến về Tây Hoàng Thành tham gia Phi Tiên Đại Điện quy tắc thương thảo, hôm qua liền nên đến, nhưng Tây Hoàng Thành bên kia truyền tin nói thẳng đến thương thảo kết thúc, Thạch trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện." Mấy người khẽ giật mình, Trương Chính vội vàng nói, "Thay mặt trưởng môn, sư tôn 3 ngày trước liền đã xuống núi, trước khi đi còn dặn dò chúng ta chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị nửa năm sau phi tiên đại điện đâu." Đạm Đài Minh Nguyệt mặt không biểu tình, tiếp tục nói, "Tiếp Thiên Phong Ngụy trưởng lão không được tông môn cho phép, 3 ngày trước tự mình rời đi Trấn Dương Sơn, đến nay chưa về." Hóa Thần Phong đại sư Minh Trần Vân Phong thân hình cường tráng, bắp thịt cuộn cuộn, nhưng đầu óc xem ra không quá linh quang, gãi gãi đầu nói, "Không thể nào, mấy ngày trước sư tôn nói hắn muốn bế quan, để chúng ta đều không nên quấy rầy hắn à, sao lại đột nhiên xuống núi?" Lãnh Kính cau mày nói, "Trưởng môn sư muội, mặc dù hai vị trưởng lão hành tung thành nghi, nhưng cũng không đến nỗi sáu phòng đều phát ra màu đỏ tin khói a." Kiến Nguyệt thần sắc thanh lãnh, không nói một lời. Đạm Đài Minh Nguyệt trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, "2 ngày trước, đột nhiên có một cỗ cường đại linh lực ba động, các ngươi cảm ứng được sao?" cương đại linh lực ba động. Thuần Linh Chi, Trương Chính cùng Trần Vân Phong ba người tu vi hơi yếu, nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lãnh Kính nói, hoàn toàn chính xác cảm ứng được, lúc ấy kia cỗ chấn động cực kỳ cường đại, xác nhận tại phía nam, nhưng rất nhanh liền biến mất. Kiến Nguyệt Thiên lặng gật đầu, ra hiệu nàng cũng cảm ứng được. Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, kia là vạn kiếm chấn.
Cái gì?
Vạn kiếm chấn? Thoáng chốc, phong chủ đại điện bên trong vang lên khó mà ức chế kinh hô. Vạn kiếm chấn thật là cựu phẩm trận pháp sư mới có thể sử dụng đi ra. Truyền thuyết trận này vừa ra, thiên địa biến sắc, liền xem như Nguyên Anh đỉnh phong đại tu cũng khó có thể ngăn cản. Liền ngay cả chúng ta Chấn Dương Tông cũng không người sẽ a. Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm càng thêm nặng nề, hai ngày trước ta thu được Phi Vân Tông trưởng môn truyền tin, có hai tên Phi Vân Tông đệ tử tại Nam Ma Chi Địa thấy được Ngụy trưởng lão cùng Thạch trưởng lão. Ngụy sư huynh cùng Thạch sư huynh như thế nào đi Nam Ma Chi Địa? Sư tôn không phải đi Tây Hoàng Thành sao? Vạn kiếm chấn chấn động cũng tại phía nam, chẳng lẽ Đạm Đài Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thanh âm nặng nề, Ngụy sư huynh cùng Thạch sư huynh rất có thể đã bị người hại chết. Chương 494, Chấn Dương đem loạn. Chương 494, Chấn Dương đem loạn cái gì? Sư tôn bị người hại chết. Thạch sư huynh cùng Ngụy sư huynh chết. Làm sao có thể? Đạm Đài Minh Nguyệt lời nói tựa như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ, lập tức nhấc lên kinh thiên bận sóng. Kiến Nguyệt thần sắc băng lãnh, trưởng môn sư thúc, can hệ trọng đại, ngươi làm thật xác định. Thuần Linh Chi, Trần Vân Phong, Trương Chính ba người càng là vẻ mặt hãi nhiên, không rõ thay mặt trưởng môn vì sao lại nói ra như thế kinh thiên động địa lời nói đến. Chấn Dương Tông thật là thiên hạ chính đạo khôi thủ, sáu vị trưởng lão đều là thế gian hiểu rõ đại tu sĩ. Tùy tiện một cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho tu hành giới run ba lần. Trịnh Thánh Mô chết đã để Chấn Dương Tông thực lực đại tổn, nếu là tu vi gần với hắn Thạch Tư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên cũng đã chết, Chấn Dương Tông đỉnh tiêm chiến lực sợ là chỉ còn lại không đến năm thành. Đây cũng không phải là nói đùa. Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm nghiêm trọng, chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi, lúc trước Tiên Lộc Sơn một trận chiến, ma nữ Hạ Thanh Liên quá mức cường hãn, đến mức Thạch sư Minh cùng Ngụy sư Minh có tâm ma. Nói đến đây, nàng nhỏ không thể thấy nhìn Lãnh Kính một cái, Lãnh Kính sắc mặt biến hóa, cúi đầu xuống không nói. Lúc trước bị Hạ Thanh Liên chi uy dọa đến có tâm ma, ngoại trừ Thạch Tư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên, còn có hắn Lãnh Kính. Chỉ là Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không có nói hắn, chừa cho hắn mặt mũi. Phút chốc, Lãnh Kính thần sắc biến đổi, chẳng lẽ lúc này Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục nói, ta từng luyện chế một loại có thể áp chế tâm ma bảo vật, tên cứ gọi Ngọc Hồn Châu, hai vị sư huynh tự mình tìm tới ta, mời ta hỗ trợ. Thế là ta đem hai viên Ngọc Hồn Châu phân biệt đánh vào bọn hắn linh điện, có thể ép chế tâm ma, không ảnh hưởng tu luyện. Vì để tránh cho tâm ma của bọn hắn bỗng nhiên tăng lên, có thể kịp thời trị liệu, ta có thể một mực cảm ứng được đánh vào trong cơ thể của bọn họ Ngọc Hồn Châu, để ứng đối đột phát tình trạng. Chỉ là, Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục nói, từ hai ngày trước bắt đầu, ta liền không cảm ứng được hai người bọn hắn trong linh điền Ngọc Hồng Châu. Trần Vân Phong trần chờ một lát, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, trưởng môn sư thúc, ý của ngài là Trương Chính sắc mặt tái nhợt, sư tôn linh điền vỡ vụn, Ngọc Hồn Châu cũng bị cùng một chỗ đánh nát, cho nên ngài không cảm ứng được. Thoáng chốc, mấy người đều nhìn chằm chằm Đạm Đài Minh Nguyệt, hy vọng theo trong miệng nàng nghe được không giống đáp án, nhưng chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đạm Đài Minh Nguyệt thở dài, đúng, Ngọc Hồn Châu là không thể nào cưỡng ép lấy ra, cho nên chỉ có một khả năng, bọn hắn linh điền đã không tồn tại. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, đều là tu sĩ, tự nhiên biết linh điển không tồn tại ý vị như thế nào. Thật là, sư tôn cùng Ngụy sư thúc đều là Nguyên Anh tám tầng, hai người bọn họ nếu là liên thủ, trên đời còn có ai có thể giết được bọn hắn? Trương Chính hay là không muốn tin tưởng cái này sự thật tàn khốc. Lãnh Kính trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, có một người có thể làm được. Ai? Ba tên thống ngự đệ tử đều nhìn về hắn, thấy Lãnh Kính biểu lộ âm trầm, lập tức kịp phản ứng, châm miệng một lời địa đạo, Hạ Thanh Liên. Làm sao có thể? Nàng không phải đã chết rồi sao? Ba người vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin. Đạm Đài Minh vừa nói, thế gian sẽ vạn kiếm chấn người không có mấy người, Hạ Thanh Liên tu vi cùng chiến lực từng là đương thời thứ nhất, đồng thời nàng chính là một gã trận pháp sư. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Ma môn thánh nữ Hạ Thanh Liên, thiên tư tuyệt thế, cử thế vô địch, giết người vô số, là mỗi một cái chính đạo đệ tử ác ngộng. Lúc trước Thiên Lộc Sơn chi thời gian chiến tranh, Thuần Linh Chi, Trương Chính, Trần Vân Phong ba người vận khí tốt, bọn hắn chấn thủ Thiên Lộc Sơn phía nam cũng không có xảy ra chiến đấu. Hạ Thanh Liên xuất hiện tại Thiên Lộc Sơn phía tây, trận chiến kia kết thúc sau, bọn hắn đi phía tây xem xét, hiện trường thảm thiết vô cùng. Nửa cái Thiên Lộc Sơn đều bị đốt thành đất bằng, sông núi nước chảy biến thành băng sơn đông lạnh xuyên. Như thế kỳ cảnh chỉ có thiên địa vĩ lực mới có thể làm tới, nhưng này ma nữ lại bằng sức một mình cải biến dãy núi hình dạng mặt đất. Hơn nữa, bọn hắn còn chứng kiến vô số tam đại tông đệ tử thi thể, những người này hiển nhiên là xem như pháo hôi đi tiêu hao Hạ Thanh Liên linh lực, về sau lại từ tam đại tông gần 20 tên trưởng lao vây công nàng. Như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng vẫn bị Hạ Thanh Liên giết 4 tên trưởng lão, trọng thương hơn 10 người, liền trưởng môn Trần Thanh Mặc đều bởi vì bị thương nặng không thể không bế quan. Đáng sợ như vậy ma nữ, chỉ là nghe một chút đều sờn hết cả gai úc, nếu nàng thật không chết. Thuần Linh Chi không rét mà run, run giọng nói, trưởng môn sư thúc, ta, chúng ta nên làm cái gì? Trương Chính sợ càng trực tiếp, như Hạ Thanh Liên giết tới Trấn Dương Sơn, chúng ta có phải hay không đều phải chết à? Lãnh Kính song quyền nắm chặt, toàn thân đều tại không thể ức chế run rẩy, Đạm Đài Minh Nguyệt dưới bàn buông tay, nhẹ nhàng giữ tại Lãnh Kính trên nắm tay. Rốt cục nhường Lãnh Kính thân thể không còn run rẩy, nàng lúc này mới ôn nhu nói, đại gia không cần kinh hoàng, đây chỉ là suy đoán của ta, huống chi coi như Hạ Thanh Liên thật không chết, nàng cũng nhất định bị trọng thương, tu vi giảm lớn. Nếu không lấy Hạ Thanh Liên phong cách hành sự, nàng đã sớm đánh lên Chấn Dương Sơn tới. Đám người nghe nàng lần này phân tích, chợt cảm thấy có lý, đều an tâm chút. Yến Nguyệt lườm Đạm Đài Minh Nguyệt một cái, nghĩ thầm cái này lòng dạ đàn bà coi là thật tinh mịn, thế mà có thể đoán ra nhiều như vậy. Chắc không được Trần Thanh Mặc bế quan trước muốn để nàng làm thay mặt trưởng môn. Đạm Đài Minh Nguyệt thấy mọi người cảm xúc ổn định chút, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta muốn làm hai chuyện, thứ nhất, không thể để cho bất luận kẻ nào biết Thạch sư huynh cùng Ngụy sư huynh đã ngộ hại, nếu không Chấn Dương Tông chính đạo chức thủ khoa khó đảm bảo, thứ hai, chúng ta cần mau chóng tra ra hung phạm, xác định là thật không nữa là Hạ Thanh Liên gây nên. Thanh âm của nàng ôn hòa mà kiên định, làm cho người như gió xuân ấm áp, như uống cam lâm, kia kinh hai cùng tầm tỉnh sợ hãi cũng dần dần hòa hoãn lại. Chúng ta đối ngoại có thể xưng Thạch sư huynh cùng Ngụy sư huynh bế quan dùng kích hóa thần cảnh, như thế liền có thể giấu giếm mấy năm, trong lúc này, hy vọng mấy vị sư đệ khắc khổ tu luyện, chờ các ngươi tu vi đạt tới Nguyên Anh 7 tầng, liền có thể bổ sung các ngươi sư tôn vị trí. Thuần Linh Chi, Trần Vân Phong, Trương Chính ba người đứng dậy cung kính nói, đệ tử định đem hết toàn lực, không phụ tông môn chờ mong. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nói tiếp, liên quan tới truy tra hung phạm, ta dự định qua 2 ngày phái ra một nhóm đệ tử đi Nam Ma Chi địa âm thầm điều tra, phái ra nhân tuyển mời mọi người tại tất cả đỉnh núi bên trong cẩn thận chọn lựa. Lãnh Kính đứng dậy, chắp tay nói, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Những người khác cũng đứng dậy theo, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Thương nghị sẵn sàng, đám người rời đi, Lãnh Kính cùng Kiến Nguyệt bị Đạm Đài Minh Nguyệt gọi lại. Lãnh sư minh, Diệp sư điện nữ, liên quan tới Trịnh Thánh Mô chết, ta cảm thấy điểm đáng ngờ rất nhiều, các ngươi thấy thế nào? Kiến Nguyệt thản nhiên nói, Trịnh Thánh Mô vốn là ưa thích đùa bỡn nữ đệ tử, Đạm Đài sư thúc hẳn phải biết ta. Đạm Đài Minh Nguyệt cười khổ, Thích Nguyệt ngươi nói đúng, Trịnh Thánh Mô sát thực chết chưa hết tội. Lãnh Kính bỗng nhiên nói, nhưng Trịnh Thánh Mô tại thú triều hung hiểm chi địa cường bạo một cái bình thường đệ tử chấp sự, việc này quả thật có chút kỳ quặc. Đúng rồi, nữ đệ tử kia là trưởng môn sư muội môn hạ a. Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, hai con ngươi có chút nheo lại, đúng, nàng cứ gọi Lâm Kinh Chủ. Chương 495, Nhược Mai bị hoài nghi. Chương 495, Nhược Mai bị hoài nghi. Sư tôn, ngài tìm ta. Chờ Lãnh Kính cùng Diệp Tất Nguyệt rời đi, Đạm Đài Minh Nguyệt gọi Tố Tâm. Tố Tâm là Đan Hà Phong đại sư tỷ, ngày bình thường Đan Hà Phong rất nhiều công việc đều là nàng đang chủ trì, đối môn hạ đệ tử tự nhiên cũng là quen thuộc nhất. Tố Tâm vô cùng ngưỡng mộ Đạm Đài Minh Nguyệt, theo mặc, khí chất, cử chỉ đều một mực tại mô phỏng chính mình sư tôn. Tựa như giờ phút này, Tố Tâm mặc cùng Đạm Đài Minh Nguyệt như thế màu trắng váy dài, tóc dài co lại, đoan trang mà dịu dàng, hai người không giống như là sư đồ, càng giống là tỷ muội hoặc mẫu nữ. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem nàng, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng hỏi, gần đây tông môn liên tiếp gặp biến cố, Đan Hà Phong sự tình đều là ngươi đang giúp ta xử lý, vất vả. Tố Tâm liền vội vàng không người hành lễ, là sư tôn phân ưu là đệ tử việc nằm trong phận sự, đệ tử thật cao hứng, không cảm thấy mảy may vất vả. Thanh âm của nàng nói chuyện dáng vẻ cũng cùng Đạm Đài Minh Nguyệt cơ hồ giống nhau như lúc, đều dịu dàng điềm tĩnh. Đạm Đài Minh Nguyệt mỉm cười nói, trái tim, may mắn có ngươi. Tố Tâm ngẩng đầu, đã thấy sư tôn trong mắt mang theo trưởng bối đồng dạng hiền lành, trong nội tâm nàng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Sư tôn. Đạm Đài Minh Nguyệt khoát khoát tay, hỏi, Lâm Khinh Chủ gần nhất thế nào? Tố Tâm lấy là sư tôn là đang lo lắng Lâm Khinh Chủ bị Trịnh Thánh Mô cường bạo sau gieo xuống tâm ma, hồi bẩm nói, sư tôn yên tâm, Lâm sư muội rất kiên cường, về tông sau tu luyện khắc khổ hơn, đối đồng môn cùng tông môn sự tình cũng càng thêm đệ bụng, hôm nay vừa xuống núi chọn mua vật tư trở về, đúng rồi. Tố Tâm nói tiếp, Lâm sư muội còn nói Nhược sư muội vừa trở thành đệ tử chấp sự, vì để nàng quen thuộc tông môn sự vụ, lần này xuống núi chọn mua còn cố ý mang theo Nhược sư muội đi. Nhược Mai đã tiến vào kim đăng cảnh, tự nhiên là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên liên quan tới nàng sự tình Tố Tâm cũng có chút lưu tâm. Nhưng lời này lại làm cho Đạm Đài Minh Nguyệt có chút nhíu mày, Nhược Mai là cũng là quên cái này đặc thù nữ đệ tử. Nhược Mai nguyên bản tu vi thường thường, lại tại ngoại môn thi đấu lúc một tiếng hót lên làm kinh người, lại tại trấn Liên Thành chống cự thú triều lúc một lần hành động tiến vào kim đăng cảnh. Tu vi tăng lên thực sự quá nhanh một chút. Nếu không có Trịnh Thánh Mô cái chết, có lẽ Đạm Đài Minh Nguyệt còn sẽ không cảm thấy có vấn đề, nhiều lắm thì hậu tích bạc phát, tu hành đốn ngộ. Nhưng bây giờ, Trịnh Thánh Mô chết, Thạch Thư Hồng, Ngụy Thủ Nguyên cũng bị người giết hại. Hiện tại tất cả mọi thứ tại Đạm Đài Minh Nguyệt trong mắt đều đáng giá hoài nghi. Lâm Kinh Chủ cùng Nhược Mai trở về rồi sao? Đạm Đài Minh Nguyệt hỏi. Tố Tâm trả lời, Lâm sư muội sáng nay liền trở lại, Nhược sư muội chậm nửa ngày trở về. Chậm nửa ngày? Vì sao? Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, Tố Tâm gặp nàng thần sắc không đúng, vội vàng trả lời, Lâm sư muội các nàng chọn mua linh tụy không đủ, cho nên nhường Nhược sư muội gãy quay trở lại mua hơn chút, lúc này mới chậm. Biết, ngươi đi xuống đi. Là. Tố Tâm đi tới cửa, Đạm Đài Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, trái tim. Tố Tâm quay đầu, sư tôn, còn có phân phó sao? Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem mặt của nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng, ôn nhu nói, gần nhất tông môn có nhiều việc, ngươi phải cẩn thận, nếu có sự tình, không cần thiết cậy mạnh, bảo vệ mình làm đầu. Tố Tâm khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là chắp tay cung kính nói, là. Tố Tâm rời đi, Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc buồn vô cớ, lẩm bẩm nói, trưởng môn sư minh, ngươi vì sao còn không xuất quan? Tông môn ra nhiều chuyện như vậy, ta thật rất lo lắng trái tim. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục đoan trang dịu dàng, trong mắt hiện lên lanh ý Lâm Kinh Chủ, Nhược Mai. Màn đêm buông xuống, Đan Hà Phong. Lâm Kinh Chủ ngồi xếp bằng ở trong phòng của mình, nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày nay liền xem như ra ngoài chọn mua, Lâm Kinh Chủ cũng vô cùng khắc khổ, tùy thời đều tại tu luyện. Một đêm kia Thuần Linh Chi tuyệt tình trả lời nhường nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất luận cỡ nào thâm tình, bất luận giao ra bao nhiêu, nàng tại thuần sư minh trong mắt đều chỉ là một cái bình thường sư muội. Thậm chí, vẫn là một cái không có trong trắng, thấp hèn không đàn bà không biết xấu hổ. Muốn lấy được mình muốn, chỉ có cường đại. Phút chốc, trong phòng thêm một người, Lâm Kinh Chủ rung động, mở to mắt, liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Phong chủ, ngài sao lại tới đây?" Cái này khách không mời mà đến đúng là Đạm Đài Minh Nguyệt, xưa nay dịu dàng hòa ái nàng liền cửa đều không có gõ, trực tiếp tiến vào Lâm Khinh Chủ gian phòng, thần sắc có chút lạnh lùng. "Lâm Khinh Chủ, Trịnh Thánh Mô làm người mặc dù chơ chẽn, nhưng hắn từ trước ưa thích tìm linh căn tiên phú đột xuất nữ đệ tử, ta hỏi qua Tố Tâm, ngươi chỉ là thượng phẩm linh căn, Trịnh Thánh Mô tại sao lại đối ngươi Đạm Đài Minh Nguyệt lời nói cũng cực kỳ bén nhọn, hoàn toàn không giống nàng ngày thường." Phong cách, Lâm Khinh Chủ sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, "Bẩm Phong chủ, Trịnh Thánh Mô đối với ta như vậy, là bởi vì ta đem chính mình linh căn cải tạo thành cực phẩm linh căn. Ngươi tự hành đem chính mình linh căn tăng lên thành cực phẩm." Đạm Đài Minh Nguyệt mắt sắc thoáng chốc theo ôn hòa biến thành lạnh lùng, "Nói vậy, bằng chính ngươi làm sao có thể làm được?" Lâm Khinh Chủ cái trán chạm đất, sợ hãi nói, "Phong chủ thứ tội, đệ tử thừa dịp trưởng quản linh đan các linh triệt trong lúc đó, chui vào linh đan các trộm mấy viên cải thiện linh căn tiên phú đang dược. Lúc đầu cũng không có tác dụng gì, về sau đệ tử tìm đến các loại thượng cổ linh căn cải tạo phương pháp, thất bại mấy lần, một phen dưới cơ duyên xảo hợp, lại thật thành cực phẩm linh căn. Chỉ là cái này cực phẩm linh căn có chút miễn cưỡng, kém xa tiên thiên cực phẩm linh căn cường đại như vậy. Ta ái mộ Thuần sư minh, liền đem việc này nói cho Trịnh sư. Trịnh Thánh Mô muốn mời hắn tác hợp ta cùng Thuần sư minh, hắn miệng đầy bằng lòng, ai ngờ chợt đối ta Đạm Đài Minh Nguyệt trầm mặc một lát, Lâm Kinh Chủ vội vàng theo trên thân móc ra mấy quyển sổ, chính là mấy loại cải tạo linh căn thượng cổ bí pháp, chỉ là đều có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Cái này cũng cùng Lâm Kinh Chủ nói tới thất bại mấy lần đối ứng bên trên. Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm khôi phục lưu hòa, nhẹ lùa, gần nhất tông môn là thời buổi rối loạn, trộm cắp linh đan sự tình tạm thời đè xuống, ngươi thật tốt tu luyện, lấy công chu tội. Là. Lâm Kinh Chủ quỳ xuống đất trả lời, lúc ngẩng đầu lên, Đạm Đài Minh Nguyệt đã biến mất. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, sương đêm sâu nặng. Thu Chi Hà ngồi ở trong phòng của mình, nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt tái nhợt không có huyết sắc. Ngày ấy tại Thanh Liên Sơn, nàng lấy kim đan 8 tầng tu vi, vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới, lực chạm hai cái nguyên anh 8 tầng, mạnh mẽ dùng ra vạn kiếm chấn, đối tự thân hao tổn quá lớn, bị thương không nhẹ. Sau đó lại tại nửa ngày bên trong theo Nam Ma Chi địa phi tốc chạy về trấn Dương Sơn, lại trầm trọng hơn tương thế. Hôm nay vừa trở về, liền thấy được sáu phong phát ra màu đỏ tinh khói, hiển nhiên Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lãnh Kính đã đoán được Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên sẽ ra chuyện. Hai người này tu vi không bằng Trịnh Thánh Mô ba người, nhưng tâm tư lại càng thêm tinh mịn, nhất là Đạm Đài Minh Nguyệt, luôn cảm giác ở đằng kia ôn hòa đoàn trang bề ngoài hạ, dường như còn ẩn giấu đi cái gì. Lúc trước Tam Đại Tông đồ sát Thanh Liên Sơn, hai người này không có sát hại vô tội thôn dân cùng nữ quyến hài đồng. Thiên Lộc Sơn chi chiến, Đạm Đài Minh Nguyệt phụ trách cho Tam Đại Tông trưởng lão nhanh chóng chữa thương, bảo trì sức chiến đấu của bọn họ. Dù chưa trực tiếp động thủ, cũng là đồng lõa, mà Lãnh Kính càng là cùng mình đối diện một chiêu. Hai người này đều nên giết, chỉ là có thể để bọn hắn chết đau nhức mau một chút. Thu Chi Hà vừa nghĩ, một bên cho Tần Canh Vân truyền tin, "Phu quân, ta hai ngày này muốn bế quan tu luyện, đêm nay ngươi không cần tới, ta sau khi xuất quan sẽ tới tìm ngươi." Tần Canh Vân biết nàng trở về, lập tức nói đêm nay liền đến tìm nàng. Thu Chi Hà trong lòng ngọt ngào, nhưng nàng rất rõ ràng, đã Đạm Đài Minh Nguyệt chờ người biết Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên chết, định sẽ có suy đoán. Nàng tu vi tăng lên quá nhanh, mấy ngày nay lại vừa vặn cũng hạ sơn, nói không chừng giờ phút này chính mình ngoài phòng liền có người giám thị. Thu Chi Hà không muốn liên lụy Tần Canh Vân, cho nên từ chối phu quân đến tìm nàng. "Vậy được rồi, nương tử, người an tâm tu luyện, xuất quan lập tức nói cho ta." Bên kia truyền đến Tần Canh Vân hồi âm, Thu Chi Hà khẽ thở dài một cái, đem truyền âm phủ thả lại trong ngực, phút chốc thần sắc lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong phòng nhiều một đạo đoan trang nguyện chuyển hàm xúc thân ảnh, chính là Đạm Đài Minh Nguyệt. Chương 496, Hà Chi Thu than bại. Chương 496, Hà Chi Thu than bại. Thu Chi Hà trên mặt hiện ra đệ tử chấp sự bỗng nhiên nhìn thấy phong chủ sợ hãi liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ, "Gặp qua phong chủ, ngài sao lại tới đây?" Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, "Nhược Mai, ngươi vừa làm nội môn đệ tử, có thể có chuyện gì khó xử?" Thu Chi Hà được sủng ái mà lo sợ địa đạo, "Đa tạ phong chủ quan tâm, đệ tử mới nhập môn không lâu liền thành nội môn đệ tử, kinh sợ, cũng may sư tỷ các sư minh đều rất chiếu cố ta, không có gì khó xử." "Vậy sao?" Đạm Đài Minh Nguyệt mặt mỉm cười, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Thu Chi Hà lập tức cho nàng rót một chén nước, làm đủ đệ tử cung kính thái độ. Đạm Đài Minh Nguyệt một mực nhìn lấy nàng, ánh mắt chớp động, một tơ một hào chi tiết cũng không có buông tha. Thu Chi Hà thì toàn bộ hành trình đều mang cung kính cùng ngượng ngùng, còn có một chút đối nhân xử thế lúc vụ về, tựa như Nhược Mai ngày bình thường chỗ biểu hiện như thế, không có chút nào sơ hở. Phong chủ, mời uống trà." "Ân." Thu Chi Hà rót trà, khuên tay đứng hầu ở bên, Đạm Đài Minh Nguyệt nâng chung trà lên, nhẹ nhàng chứa một ngụm, không có lại nói tiếp. An tĩnh trong phòng, hai nữ nhân một cái cung kính thẹn thùng, một cái đoan trang bình thản, lại đều che giấu riêng phần mình chân thực diện mục. Lâu dài trầm mặc về sau, Đạm Đài Minh Nguyệt rốt cục mở miệng, "Đúng rồi, Nhược Mai, ta nghe Tố Tâm nói, ngươi gần nhất cùng Lâm Khinh Chủ hạ một chuyến sơn." "Là, Lâm sư tỷ xuống núi cho mua, để cho ta cùng nàng cùng đi." Thu Chi Hà cúi đầu cung kính trả lời. "A." Đạm Đài Minh Nguyệt bỗng nhiên nói, "Ta nghe nói nguyên bản lần này xuống núi người trong nguyên bản không có ngươi, là Lâm Khinh Chủ cố ý thỉnh cầu Tố Tâm, cho phép nàng mang lên ngươi." Thu Chi Hà cúi đầu, không nói gì. Đạm Đài Minh Nguyệt cầm trong tay chén trà, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng, thể nội linh lực âm thầm vận chuyển, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. "Thế nào, có chuyện gì khó xử sao?" Thu Chi Hà rốt cục ngẩng đầu, thanh âm sợ hãi nu nu, "Phong chủ, là ta cầu Lâm sư tỷ mang ta xuống núi." Đạm Đài Minh Nguyệt trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, bị người hỏi, "Vì cái gì?" Thu Chi Hà trả lời, ta nhập môn bất quá mấy tháng liền thành nội môn đệ tử, ta sợ bị sư huynh sư tỷ nghị luận, muốn vì tông môn làm chút chuyện, chứng minh phong chủ cùng trưởng môn quyết định không có sai.
Dạng này a?
Đạm Đài Minh Nguyệt lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì so Lâm Khinh Chủ các nàng đã về trễ rồi nửa ngày?
Thu Chi Hà vội vàng nói, Lâm Khinh Chủ phát hiện chúng ta chọn mua linh tùy thiếu đi, liền để ta gãy quay trở lại bổ mua, tùy hành ba vị sư tỷ đều biết.
Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, những chi tiết này nàng trước khi đến đều để Tố Tâm đến hỏi qua, đồng hành mấy người nói tới cùng Nhược Mai nói giống nhau như lúc,
xác thực không có sơ hở gì,
nhưng giống như lại quá kín kẽ, một phân một hào đều không kém.
Hoàn Mỹ có chút kỳ quái.
Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi đi.
Đạm Đài Minh Nguyệt mỉm cười đứng dậy, Thu Chi Hà hành lễ, cùng tiễn phong chủ.
Đúng rồi.
Đạm Đài Minh Nguyệt đi ra hai bước, đột nhiên quay đầu, Nhược Mai, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, là tu luyện xảy ra vấn đề gì sao?
Thu Chi Hà vẫn như cũ ngượng ngùng còn mang theo điểm cảm kích, đa tạ phong chủ quan tâm, ta không sao.
Đạm Đài Minh Nguyệt một bước phóng ra, trong nháy mắt đã đi tới Thu Chi Hà trước mặt, trên mặt mỉm cười vẫn ôn hòa như cũ, ta là Y Tu, cho ngươi xem một chút à.
Nàng nói lời mặc dù dịu dàng, nhưng tay đã không cần suy nghĩ đưa về phía Thu Chi Hà cổ tay.
Nàng muốn dò xét Nhược Mai linh điển cùng linh căn, nhìn nàng một cái chân thực tu vi cùng linh căn thiên phú.
Hồng Châu đại lục không ai không biết, Ma môn thánh nữ Hạ Thanh Liên thiên phú vang dội cổ kim, là thuần túy nhất tiên tiên cực phẩm linh căn.
Coi như Nhược Mai cố ý ẩn giấu, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng có biện pháp dò ra nàng linh căn chân thân.
Thu Chi Hà kia sợ hãi ngượng ngùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc cứng đờ, mờ mịt mềm mại trong mắt có một vẻ sắc bén sắp dâng lên mà ra.
Người nào?
Bên ngoài bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ tiếng động rất nhỏ, nếu là phổ thông đệ tử tất nhiên là sẽ bị giấu giếm được, nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt linh giác nhạy cảm, lập tức biến phát hiện.
Nhìn về phía Nhược Mai ánh mắt cũng biến thành sắc bén.
Nàng quả nhiên có vấn đề.
Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng vô cùng đề phòng, vài kiện pháp khí khẽ chấn động, đã tùy thời chuẩn bị vung hiện ra.
Đạm Đài phong chủ, ta là Hóa Thần Phong đệ tử Hà Chi Thu, ta là tới tìm được sư muội.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo mang theo điểm sợ hãi thanh âm.
Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ giật mình, nhìn về phía Thu Chi Hà, chỉ thấy kia nhỏ nhắn xinh xắn trên khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ bay lên, tiểu cô nương e lệ cúi đầu.
Đạm Đài Minh Nguyệt làm giơ tay lên, cửa phòng mở ra, chỉ thấy ngoài cửa quả nhiên đứng đấy một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, chính là Hà Chi Thu.
Hà sư minh.
Thu Chi Hà cũng nhìn về phía Tần Canh Vân, nhỏ mang trên mặt vừa đúng kinh ngạc cùng ngượng ngùng, trong ánh mắt lại tràn đầy trách cứ.
Phu quân, không là bảo ngươi mấy ngày nay đừng tới đây sao?
Đạm Đài Minh Nguyệt đã hoài nghi ta, ngươi bây giờ hẳn là rời xa ta, như vậy đêm khuya tới tìm ta, bọn hắn cũng biết hoài nghi ngươi.
Cái này vòng xoáy quá lớn, ta không muốn ngươi cuốn vào. A hóa ra là Chi Thu, đây chính là Đan Hà Phong nữ đệ tử chỗ ở, đã trễ thế như vậy, ngươi ở bên ngoài quỷ quỷ tùy tùy làm cái gì?
Bên kia Đạm Đài Minh Nguyệt đã dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Tần Canh Vân.
Tần Canh Vân dường như không thấy được Thu Chi Hà trong ánh mắt trách cứ cùng lo lắng, hắn cung kính hướng Đạm Đài Minh Nguyệt hành lễ.
Đạm Đài phong chủ, đích thật là ta thất lễ, chỉ là ta thực sự tưởng niệm nương tử của ta, không nhịn được nghĩ đến xem nàng.
Ngươi nương tử?
Đạm Đài Minh Nguyệt sững sờ. Tần Canh Vân tiếp tục nói, bẩm phong chủ, ta cùng Nhược sư muội kỳ thật tại nhập Chấn Dương Tông trước đó đã thành thân, chỉ là Chấn Dương Tông xưa nay môn quy sông nghiêm, chúng ta lo lắng lại bởi vậy không cách nào tiến tông môn, cho nên mới một mực giấu giếm, mời phong chủ thứ tội.
Lần này không chỉ Đạm Đài Minh Nguyệt bị kinh sợ, ngay cả Thu Chi Hà cũng ngây dại.
Hà sư minh, ngươi.
Tần Canh Vân nhanh chân đi tới bên cạnh nàng, giắt bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói, thật xin lỗi, nương tử, ta thực sự nhịn không được, chúng ta là bái đường vợ chồng, vì sao không thể đường đường chính chính nói ra?
Hắn nhìn xem Thu Chi Hà, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
Nương tử, chúng ta là vợ chồng, chuyện gì đều muốn cùng nhau đối mặt, ngươi đừng nghĩ vứt xuống ta.
Phu quân.
Thu Chi Hà kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp dâng lên sương mù, hốc mắt ướt át.
Phu quân, ngươi vì cái gì ngốc như vậy, ta làm sự tình sẽ liên lụy ngươi.
Giờ phút này hai vợ chồng si ngốc đối mặt, trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ, mà tại Đạm Đài Minh Nguyệt xem ra, hai người như vậy thâm tình, hiển nhiên thật là một đôi ân ái vợ chồng.
Thoáng chốc, một chút thâm tàng đấy lòng hình tượng hiện lên ở trước mắt.
Sư minh, ngươi làm thật bằng lòng cưới ta sao?
Trăng sáng, ngươi trước an tâm đem hải tử sinh ra tới, chờ sư minh hoàn thành trong lòng hoài nguyện, ta chắc chắn cưới ngươi.
Sư minh.
Đạm Đài Minh Nguyệt tập trung ý chí, đem trong đầu những cái kia xa xưa tới mơ hồ hình tượng buông đi, nhìn xem tay trong tay Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà, đôi mi thanh tú cao lại, các ngươi giấu giếm quan hệ, trà trộn vào Chấn Dương Tông, có gì ý đồ?
Chương 497, tỉ mỉ che chở con gà con trưởng thành. Chương 497, tỉ mỉ che chở con gà con trưởng thành. Tần Canh Vân cung kính nói, bẩm phong chủ, ta cùng nương tử vốn là tán tu, không có cao đẳng công pháp, tu vi tới trúc cơ liền lâm vào bình cảnh, chúng ta muốn cầu đại đạo, được trường sinh, chỉ có đại tông môn mới có cao đẳng công pháp, có thể giúp bọn ta đột phá bình cảnh.
Ta cùng nương tử thương nghị, đều cảm thấy Chấn Dương Tông chính là thiên hạ chính đạo khôi thủ, nhất định công pháp cao thâm, cũng sẽ không áp bách vô danh tán tu, là nên mới dự định đến Chấn Dương Sơn thử vận khí một chút.
Giấu giếm quan hệ cũng là lo lắng tông môn quy củ, như biết nói chúng ta là vợ chồng, chỉ sợ sẽ không đồng ý để chúng ta nhập tông môn.
Nhưng vợ chồng chúng ta hai người là thật tâm ngưỡng mộ Chấn Dương Tông, nhập tông môn cũng chỉ là muốn tăng cao tu vi.
Chống cự thú triều lúc chúng ta cũng đem hết toàn lực, suýt nữa mất mạng, chúng ta đối tông môn tuyệt không hài lòng, cầu trưởng môn khoan dung, tuyệt đối không nên đem chúng ta đuổi xuống Chấn Dương Sơn.
Tần Canh Vân một phen nói tình thâm ý cắt, nói xong vẫn không quên lôi kéo bên cạnh sợ Jun Thu Chi Hà cùng một chỗ hướng Đạm Đài Minh Nguyệt hành lễ khẩn cầu.
Thu Chi Hà bị hắn lôi kéo hành lễ, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Tần Canh Vân kia trầm ổn tựa như núi cao bên mặt, trong lòng đống nhiên có loại chính mình tỉ mỉ che chở con gà con trưởng thành cảm thán.
Đối diện Đạm Đài Minh Nguyệt cũng bị Tần Canh Vân lời nói này trấn trụ, cũng không phải nói Tần Canh Vân đối tông môn trung tâm nhường nàng đến cỡ nào cảm động, mà là Tần Canh Vân câu nói sau cùng. Tuyệt đối không nên đem chúng ta đuổi xuống Trấn Dương Sơn. Nếu thật là ma môn Dương Nguyệt trà trộn vào đến, mặt đối với mình chất vấn, phản ứng đầu tiên hẳn là khẩn cầu chính mình tin tưởng hắn. Nhưng cái này Hà Chi Thu phản ứng lại là không nên đem bọn hắn đuổi ra Trấn Dương Tông. Như thế cùng Hà Chi Thu nói tới muốn vào Trấn Dương Tông đạt được cao đẳng công pháp, đột phá tu vi bình cảnh lời giải thích nhất trí. Đạm Đài Minh Nguyệt thận trọng, chú trọng chi tiết, mà Hà Chi Thu chỗ biểu hiện ra chi tiết, lại vừa vặn biểu lộ hắn cùng Nhược Mai thanh bạch. Bất quá Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói, thản nhiên nói, Nhược Mai xuống núi chọn mua vật tư, lại so những đồng môn khác chậm nửa ngày trở về, lại đang làm gì vậy? Quả nhiên là bởi vì linh thủy chọn mua số lượng không đủ, vẫn là các ngươi có mưu đồ khác. Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm dần dần nghiêm khắc. Đây là sau cùng ép hỏi, nếu là bọn họ còn có thể qua quan, Đạm Đài Minh Nguyệt liền sẽ tạm thời buông xuống hoài nghi. Nếu là lộ ra cái gì sơ hở, Đạm Đài Minh Nguyệt liền sẽ lập tức động thủ, đồng thời gọi đến Trấn Dương Tông các đệ tử, tất nhiên sẽ vây giết hai người. Thu Chi Hà đã nhận ra Đạm Đài Minh Nguyệt trong mắt sắc ý, tay của nàng có chút nắm chặt. Như thật động thủ, định bảo vệ phu quân, nhường hắn trước chạy trốn, ta như đi không thoát, cũng biết nhường Trấn Dương Tông tất cả mọi người chôn cùng. Ngoài cửa sổ dạ mạc thâm trầm, trong phòng bầu không khí yên tĩnh, cuồn cuộn sóng ngầm. Tần Canh Vân dường như không có phát giác được kia như có như không sắc ý, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, bẩm trưởng môn, kỳ thật nương tử muộn trở về nửa ngày, đúng là đi làm chuyện khác. Đạm Đài Minh Nguyệt nheo mắt lại, các ngươi làm cái gì? Tần Canh Vân quay đầu nhìn xem Thu Chi Hà, trong mắt hiện ra nhu tình, lúc này mới trả lời, mấy ngày nữa chính là ta sinh nhật, nương tử hàng năm đều sẽ đưa ta lễ vật, nàng muộn trở về nửa ngày, nhất định là đi chuẩn bị cho ta lễ vật. Chuẩn bị cho ngươi sinh nhật lễ vật. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ giật mình, lại là không nghĩ tới Hà Chi Thu sẽ cho ra dạng này đáp án. Tần Canh Vân nắm Thu Chi Hà tay, ôn nhu nói, nương tử, ngươi cho ta chuẩn bị gì lễ vật, nhanh lấy ra cho trưởng môn xem một chút đi. Thu Chi Hà liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ẩn dấu sát ý rốt cục biến mất, theo đầu giường trong ngăn tủ lấy ra một cái màu xanh đặc cơ sở, thêu lên tơ bằng áo. Vân vân kim sợi áo. Tần Canh Vân trên mặt hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc, tiếp nhận quần áo, cảm thán nói, đây chính là có thể ngăn cản bình thường pháp khí hộ thân quần áo, nương tử, ngươi từ nơi nào tìm đến? Thu Chi Hà mặt hiện ngượng ngùng thấp giọng nói, ta đem tông môn cho lương tháng đều tồn, thừa dịp lần này xuống núi tại Trấn Dương thành bên trong mua. Tần Canh Vân cảm động ôm nàng, nương tử, cảm ơn ngươi, ta rất thích ngươi lễ vật. Nói xong còn cúi đầu tại Thu Chi Hà cái chán hôn một cái. Thu Chi Hà kinh hô một tiếng, đội vàng đẩy ra nàng, gương mặt đỏ bừng. Lần này không phải biểu diễn, mà là thật bị xấu hổ tới. Da mặt nàng mỏng, cho dù là diễn kịch, cũng làm không được ở trước mặt người ngoài cùng phu quân thân mật. Đạm Đài Minh Nguyệt giống nhau nhìn ngây người, nàng vạn vạn nghĩ không ra lần này nghiêm khắc ép hỏi cuối cùng lại biến thành hai tên đệ tử ân ân ái ái cảnh tượng. Nàng đội ho một tiếng, ngữ khí rốt cục khôi phục ôn hòa. Tông môn trung quy có quy củ, Nhược Mai, Hà Chi Thu, các ngươi ứng có chừng mực, không thể trầm mê tình dê. Ừ, còn có. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Hà Chi Thu, trước khi trời sáng về hóa thần phong, về sau chú ý, đừng bị người phát hiện. Thần Canh Vân đại hỉ, đa tạ trưởng môn. Thu Chi Hà cũng đi theo hành lễ, đa tạ trưởng môn. Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, thân hình lóe lên liền ra Nhược Mai gian phòng. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ cách đó không xa hiện ra một đạo lạnh lùng thân ảnh, lại là Kiếm Trùng Phong Phong chủ Lãnh Kính. Hắn đối Đạm Đài Minh Nguyệt hỏi, trưởng môn sư muội, thế nào? Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, không phải bọn hắn. Lãnh Kính trầm mặc một chút, nhìn kỹ mặt của nàng, đột nhiên hỏi, sư muội, ngươi thế nào? Đạm Đài Minh Nguyệt cười cười, ta không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy manh mối gây mất, sợ là không dễ dàng tra ra ba vị sư huynh bỏ mình trận tướng, chờ Thạch sư huynh cùng Ngụy sư huynh tin chết bị bên ngoài biết, Trấn Dương Tông liền không còn là thiên hạ chính đạo khôi thủ. Lãnh Kính an ủi, sư muội không cần lo lắng quá mức, nửa năm sau phi tiên đại điện bên trên, chỉ cần ta Trấn Dương Tông đệ tử có thể đoạt giải nhất, tiến phi tiên các đạt được cơ duyên, tất nhiên sẽ so với chúng ta càng mạnh, đến lúc đó Trấn Dương Tông liền có người kế nghiệp. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ thở dài một cái, chỉ mong a. Lãnh Kính nhìn xem nàng kia đoan trang dịu dàng bên mặt, chần chờ một chút, rốt cục mở miệng, sư muội, hôm nay ban ngày đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta đạo tâm đã loạn. Ban ngày tại Đan Hà phòng, Lãnh Kính nghe được Hạ Thanh Liên danh tự, tâm ma hiện lên, toàn thân run rẩy, Đạm Đài Minh Nguyệt nắm chặt tay của hắn, này mới khiến hắn bình tĩnh trở lại. Chỉ là, Lãnh Kính giờ phút này trong giọng nói không chỉ là cảm kích, càng nhiều, lại là một loại không hiểu mềm mại cùng tình ý. Đạm Đài Minh Nguyệt bừng tỉnh như không nghe thấy, ôn hòa nói, Lãnh sư huynh, đêm nay đa tạ ở bên ngoài gần nhau, thông môn thời buổi rối loạn, ngươi mau trở lại Kiếm Trùng Phong a. Lãnh Kính nhìn xem nàng kia nhu hòa nhưng lại bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, thần sắc hơi sấm, gật gật đầu, tốt, sư muội ngươi cũng cẩn thận, ta đi. Tốt. Lãnh Kính lưu luyến không rời rời đi. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, đứng tại không có ánh trăng vết đá, trầm mặc thật lâu, thì thào mở miệng, thật xin lỗi, Lãnh sư huynh, ta sớm đã không xứng với ngươi. Nhược Mai trong phòng. Phu quân, ngươi vì sao không nghe lời của ta? Ta tức giận. Ngươi. Ngô ngô ngô. Phu quân, ngươi đừng tưởng rằng mỗi lần dạng này ta liền có thể tha thứ ngươi, vừa rồi rất nguy hiểm ngươi biết không? Ba. Ai nha? Phu quân ngươi, ngươi làm cái gì? Nương tử, ta đã sớm nói, như lại có chuyện gì giấu giếm ta, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ, tiếp nhận vi phu trừng phạt ta. Đùng đùng đùng. Ai nha? Thần Canh Vân ngươi thật dám đối với ta như vậy. A. Phu quân, thiếp thân sai. Chương 498, ngươi thân yêu cô em vợ liền bị giết chết. Chương 498, ngươi thân yêu cô em vợ liền bị giết chết. Một nén nhang sau, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Thu Chi Hà co quắp ngã xuống giường, trên mặt còn mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Nàng vừa rồi đã cầm đã xuất thân là nương tử cùng sư tôn uy nghiêm, nhưng ở Tần Canh Vân trước mặt lại đã hoàn toàn vô dụng. Bị hắn không nói lời gì chế phục, sau đó chính là một phen nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này Tần Canh Vân đứng ở trước mặt của nàng, túi đầu quan sát, về sau còn dám hay không có ta vụng trộm đi làm việc. Thu Chi Hà ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh, vẫn là không muốn khuất phục, rõ ràng là ngươi không nghe lời của ta, để ngươi mấy ngày nay đừng tới tìm ta, hiện tại chúng ta hai quan hệ bại lộ, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Tần Canh Vân cười ha ha, túi người xuống, nắm nuốt nàng mượt mà cái cằm, ta sẽ có nguy hiểm gì? Thế nào, nương tử, ngươi lần này xuống núi chẳng lẽ coi là thật làm cái gì ta không biết rõ sự tình? Ta Thu Chi Hà bị cái kia nghiêm khắc lại dẫn mắt ân cẩn thận nhìn chằm chằm, tu vi gì đều không dùng được, chỉ có thể mặc cho nàng nắm nuốt cằm của mình, dứt khoát im lặng không nói. Nương tử, Tần Canh Vân ngồi xuống, nắm tay của nàng, ôn nhu nói, ta biết ngươi còn cất giấu rất nhiều bí mật, ngươi không phải cố ý muốn giấu giếm ta, ngươi là lo lắng tương lai sẽ liên lụy ta, nhưng bây giờ Tần Canh Vân mỉm cười nói, Đạm Đài Minh Nguyệt đã biết chúng ta là vợ chồng, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị bọn hắn tính tại trên đầu của ta, cứ như vậy, ta liền có thể bị ngươi liên lụy, ta thật cao hứng. Phu quân. Thu Chi Hà kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp dâng lên mở mị sương mù, trái tim phanh phanh chực nhảy, đầu óc trống rỗng. Liền xem như đã cùng giường chung gối nhiều lần vợ chồng, giờ phút này nghe được Tần Canh Vân lời nói, Thu Chi Hà cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình, trong chốc lát, trong mắt của nàng đã tất cả đều là của hắn khuôn mặt tươi cười. Nếu có một ngày, coi như thế gian đều là địch, bị thiên hạ chung chu, nàng cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương nam nhân trước mắt này. Bao quát chính nàng. Thu Chi Hà đầu tựa ở Tần Canh Vân bả vai, thân thể mềm yếu tựa tại bộ ngực của hắn. Dù là nàng là người người e ngại ma môn thánh nữ, mấy ngàn năm qua thiên phú mạnh nhất thiên tài, tại phu quân trước mặt, nàng như cũng nguyện ý làm một cái ý như là chim non nép vào người tiểu nữ tử. Coi như phần này mềm yếu cùng ngọt ngào không cách nào duy trì bao lâu, nhưng có trước mắt giờ phút này, nàng cũng đủ hài lòng. Cho nên, nữ tử Tần Canh Vân nhẹ nhàng nắm cả Thu Chi Hà có chút phát run thân thể, tại bên thai nàng ôn nhu nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi đến tột cùng là ai chưa? Thu Chi Hà thân thể cứng đờ, nhu tình chậm rãi biến mất, thay vào đó là sợ hãi. Nàng không biết mình có hay không chuẩn bị kỹ càng, nhường phu quân cùng mình cùng một chỗ bị thế nhân vì nổ, bị tất cả đang đạo tông môn truy sát, thậm chí có một ngày muốn trơ mắt nhìn phu quân chết trước mặt mình. Tựa như đại sư tỷ cùng sư phụ, còn có vô số đồng môn như thế, mắt thấy người trọng yếu nhất chết thảm, coi như về sau nàng giết hết cựu địch, cũng không cách nào nhường người đã chết phục sinh. Sợ hãi như vậy, nàng không còn dám kinh nghiệm. Thu Chi Hà sắc mặt trắng bệch, linh lực hao tổn quá lớn, thân thể rốt cục không chịu nổi, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, mềm mềm đổ vào Tần Canh Vân trong ngực. Nương tử. Tần Canh Vân giật mình, vội vàng ôm lấy Thu Chi Hà. Phu quân, ta không sao, chỉ là mấy ngày nay tu luyện quá mau, xảy ra chút đừng rẽ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Thu Chi Hà trên mặt miễn cưỡng hiện ra nụ cười, ôn nhu an ủi. Nương tử, người chớ nói chuyện. Tần Canh Vân lo lắng nàng hao tổn tinh thần, không tiếp tục để nàng nói chuyện, cũng không để ý bên trên lại truy vấn bí mật của nàng, lập tức dùng truyền âm phủ cho Lưu Tô truyền tin mau tới Đan Hà Phong, nương tử thụ thương. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa, Tần Canh Vân đem Thu Chi Hà nhẹ nhàng đặt vào trên giường, qua đi mở cửa, đã thấy Lưu Tô đứng tại cửa ra vào, cười hì hì hướng hắn vất tay, cô ra, ta tới à. Tần Canh Vân để cho nàng đi vào, có chút kỳ quái, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Lưu Tô cười hắc hắc, Tần Canh Vân minh bạch, bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ngươi ở bên ngoài nghe lén bao lâu? Lưu Tô nháy mắt mấy cái, ngươi trừng phạt tiểu thư thời điểm ta đã có ở đó rồi à, hoa cô ra ngươi thật là uy vũ à, ta còn là lần đầu tiên trông thấy tiểu thư bị người như thế trừng phạt lại không dám phản kháng. Cô ra ngươi khi đó tốt có nam nhân bị à, ngươi có thể hay không cũng dạng này trừng phạt một chút ta nha. Tô Tô. Thu Chi Hà nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, nhưng thanh âm lạnh lùng như cũ. Lưu Tô cười ha ha một tiếng, nên ngang đi tới bên giường, học Tần Canh Vân dáng vẻ nắm nuốt cằm của nàng, tiểu thư, ngươi cũng không thể động, liền để ta trước cao hứng một cái đi, ha ha ha. Tần Canh Vân cắt ngang Lưu Tô hồi náo, nghiêm túc nói, chúng ta trước cho nương tử chữa thương à, Tô Tô ngươi đi chuẩn bị nước nóng. Được rồi. Lưu Tô bằng lòng một tiếng, xoa bóp Thu Chi Hà mặt, tiếp tục tìm đường chết. Rất nhanh, một cái đủ để dung nạp mấy người thùng tắm bày tại trong phòng, trong thùng không ngừng toát ra bốc hơi nhiệt khí. Lưu Tô nhảy vào trong thùng tắm, không kịp chờ đợi hướng hai người ngoắc, cô ra tiểu thư, mau tới à. Tần Canh Vân ôm Thu Chi Hà ngồi vào thùng tắm, ba người riêng phần mình ngồi xuống, bàn tay chống đỡ tại đối phương trên bụng. Lưu Tô cuối cùng an tĩnh lại, nhắm mắt lại, ba người đỉnh đầu xuất hiện một quả to lớn nhạt con ngươi màu xanh lam, phát ra quang mang đem ba người bao phủ. Lưu Tô thông linh nhãn lại biến lớn chút, lung linh dục pháp hiệu quả cũng càng thêm một suất. Sau hai canh giờ, Thu Chi Hà thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Nàng chủ yếu là cưỡng ép vượt cảnh dùng ra vạn kiếm chấn, hao tổn quá lớn, đả thương kinh mạch, không phải cái gì vết thương chí mạng, bởi vậy dùng lung linh dục pháp khôi phục rất nhanh. Hắc hắc, cô gia tiểu thư, lần này lại là công lao của ta a. Các ngươi muốn làm sao cảm tạ ta nha? Trong thùng tắm, Lưu Tô cười hì hì nói. Thu Chi Hà mở to mắt, trong mắt lành ý nghiêm nghị, thản nhiên nói, phu quân, người đi về trước đi, ta có lời đối Tô Tô nói. Tần Canh Vân ồ một tiếng, ra thùng tắm, mặc quần áo tử tế liền muốn ra cửa. Lưu Tô rốt cục phát giác không đúng, vội vàng nói, cô gia, ngươi không thể đi à? Ngươi đi, ngươi thân yêu cô em vợ liền bị giết chết. Tần Canh Vân đồng tình nhìn nàng một cái, đối Thu Chi Hà dặn dò, nương tử, ngươi thương thế vừa vặn, đừng dùng quá sức, cẩn thận làm bị thương chính mình. Cô gia. Lưu Tô khó có thể tin mà nhìn xem Tần Canh Vân, ngươi chỉ lo lắng tiểu thư dùng quá sức, liền không lo lắng ta có thể hay không chịu được sao? Thần Canh Vân cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên liền ra cửa. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại trong thùng tắm hai tỷ bội thâm tình đối mặt, bầu không khí ấm áp. Tiểu thư ngươi tỉnh táo. Ta vừa rồi đều là nói bừa, a. Tiểu thư ta sai rồi, ai hửng. Đừng đánh nơi này nha, nơi đó cũng không được, ai hửng. Tiểu thư ta sai rồi cũng không dám nữa. Chương 499, lao ra, ta cũng có thể cho ngươi sinh con a. Chương 499, lao ra, ta cũng có thể cho ngươi sinh con a. Tần Canh Vân rời đi đan hạ phòng, thân hình như điện, thừa dịp bóng đêm hướng Hóa Thần Phong lao đi. Lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nương tử bình an trở về, trái tim của hắn cuối cùng thả lại trong bụng. Nhưng nương tử cuối cùng vẫn là không muốn đem trong nội tâm nàng ẩn giấu sâu nhất bí mật nói ra. Kỳ thật đối với nương tử thân phận thật sự, Tần Canh Vân đã có mơ hồ suy đoán. Nhưng chuyện như vậy xác thực quá mức kinh hãi, không có nương tử chính miệng thừa nhận, hắn cuối cùng không dám xác định. Nhưng nếu như thật giống chính mình suy đoán như vậy, nương tử là người kia, chính mình nên làm cái gì? Có lẽ rất nhiều liên quan tới kế hoạch tương lai đều muốn cải biến. Nhưng duy nhất có thể xác định là, hắn không sẽ rời đi nương tử. Nương tử tại người khác sinh thời khắc hắc ám nhất xuất hiện, chiếu sáng hắn con đường phía trước, cho hắn hy vọng sống sót. Bắc Hoang chi hành, nhường Tần Canh Vân nhảy ra một cái nhỏ tiểu tán tu cách cục, ánh mắt bắt đầu phóng đại tới Chấn Dương Tông, Tam Đại Tông cửa, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Mục tiêu của hắn theo trừ tận gốc đan độc, chỉ lo thân mình, biến thành chính đạo thiên hạ. Cái gọi là chính đạo thiên hạ, chính là nhận rõ chính tà, thấy rõ chân tướng, không cho dối trá chính đạo thẹn trước vị cao, cũng không cho chân chính làm chuyện ác ma môn tiếp tục tiêu dao. Đã đi tới thế giới này, lại được cơ duyên như thế, cuối cùng không thể lại giống như kiểu trước đây như hạt bụi đồng dạng hồn hồn ngạc ngạc còn sống. Huống chi, như nương tử thật sự là người kia, Tần Canh Vân giờ khắc này ở Chấn Dương Tông làm những chuyện như vậy, điều tra rõ cấu kết Linh Thi Sơn hắc thủ phía sau màn, điều tra rõ 500 năm trước Thịnh Đường Liên bị hại, Thanh Liên môn bị đánh là ma môn trận tướng. Liên là thật sự rõ ràng đến giúp nương tử. Ta đi con đường này, đã làm ngốc tâm, cũng vì nương tử. Hiện tại đã nương tử không muốn nói cho ta bí mật của nàng, nhưng ta liền yên lặng ngồi tiếp nàng. Tần Canh Vân đang nghĩ ngợi, trong lòng hơi động, thân hình dừng lại, nhìn về phía trước hắc ám dưới ngọn núi. Kiến Nguyệt, ra đi a. Sau một khắc, một đạo hiểu điệu thanh lãnh thân ảnh xuất hiện, trên mặt lại mang theo xinh đẹp định mà cười, lao ra tu vi lại tình tiến đâu, xa như vậy đều có thể phát giác được người ta. Tần Canh Vân nhíu mày, ngươi biết ta sẽ đi qua nơi này, cố ý tại đây đợi ta. Kiến Nguyệt cười khanh khách, lao ra cùng đại phu nhân tình thâm, biết đại phu nhân trở về, tự nhiên muốn đi ân ái một phen, nô tỳ không dám đánh nhiễu, cũng chỉ có thể tại lao ra trên đường trở về chờ. Tần Canh Vân nói, lại đến phệ hồn đan muốn phát tác thời gian. Kiến Nguyệt uốn éo cái mông đi đến Tần Canh Vân trước mặt, nũng nịu nói, lao ra thế nào nói như vậy, coi như không có phệ hồn đan, nô tỳ cũng thời thời khắc khắc lo lắng lấy ngươi nha. Tần Canh Vân cười ha ha, đưa tay hướng Kiến Nguyệt thể nội quán chú mấy sợi linh lực, đưa nàng sẽ phải phát tác phệ hồn đan chi độc gáp chế mấy phần. Kiến Nguyệt trên mặt hiện ra vô cùng thoải mái bộ dáng, kinh ngạc nói, lao ra, ngài thế nào chỉ cấp nô ra ngần ấy nha? Có phải hay không bị đại phu nhân ép cô? Tần Canh Vân bình tĩnh nói, hôm nay sáu phong khói đỏ, đến cùng là chuyện gì? Kiến Nguyệt cười khanh khách, thì ra lão gia là muốn hỏi người ta cái này nha, yên tâm, người ta tới tìm ngươi nói đúng là chuyện này đâu. Rất nhanh, Kiến Nguyệt liền đem ban ngày sáu phong hội nghị trải qua nói một lần. Cái gì? Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên lại chết tại Thanh Liên Sơn. Tần Canh Vân khó có thể tin, trong lòng đối với mình cái kia suy đoán lại vững tin mấy phần. Hắn tập trung ý chí, tiếp tục nói, như thế nói đến, Chấn Dương Tông liên tiếp tổn thương ba vị trưởng lão, thực lực đại tổn, hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách có thiên phú đệ tử trẻ tuổi trên đỉnh đến. Đây là một cái đi đến cao vị, tiếp cận hạch tâm bí mật cơ hội. Hoa, lão gia thật thông minh, nô gia chính là muốn theo ngươi nói cái này đâu. Kiến Nguyệt vỗ tay, trong mắt dị sắc liên liên, thân thể hướng Tần Canh Vân trên thân dựa vào, lão gia như thế có thiên phú, nếu để cho nô gia gieo hạt, nhường nô gia sinh hạ lão gia dòng dõi, tương lai nhất định là phi thăng chi tài đâu. Lão gia, chẳng lẽ ngươi không muốn lưu lại ưu tú nhất hạt giống sao? Ôi, Tần Canh Vân đẩy ra dính sát Kiến Nguyệt, lạnh lùng tốt, lại hồn áo, ngày mai ngươi liền tiếp nhận phệ hồn đan tra tấn a. Kiến Nguyệt lúc này mới trung thực, cung kính nói, lão gia, nô tỳ biết sai rồi. Tần Canh Vân lúc này mới tiếp tục nói, nếu chúng ta muốn mau sớm tiến vào hạch tâm cao tầng, ngươi có biện pháp nào? Kiến Nguyệt cười duyên nói, tự nhiên là phi tiên đại điện. Phi tiên đại điện. Đúng thế, hiện tại Chấn Dương Tông lòng người lưu động, thực lực bị hao tổn, nhu cầu cấp bách trọng chỉnh lý danh, phi tiên đại điện 20 năm mới nâng làm một lần, là tu hành giới lớn nhất thịnh hội, lại chỉ cho phép tu sĩ trẻ tuổi tham gia. Đoạt được khôi thủ còn có thể đi vào phi tiên các quan sát thượng cổ tiên pháp, chọn lựa bảo vật. Đây chính là tất cả tu sĩ trẻ tuổi một bước lên trời cơ hội tuyệt hảo. Như lão gia có thể ở phi tiên đại điện bên trên đoạt giải nhất, nhất định có thể trở thành thống ngự đệ tử, Hóa Thần Phong hiện tại phong chủ trống chỗ, nói không chừng lão gia còn có thể một lần hành động trở thành phong chủ đâu. Tần Canh Vân nói, ta nhập tông môn bất quá một năm, vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy trở thành phong chủ. Kiến Nguyệt ánh mắt chớp động, nếu là đến lúc đó Chấn Dương Tông ra lại chút chuyện, sự cấp toàn quyền, lấy đạm đài minh nguyệt tính tình, thỏa hiệp cũng không phải là không được đâu. Tần Canh Vân nhíu mày không nói. Kiến Nguyệt quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu vẻ mặt lấy lòng, lão gia, nô tỳ đã cái gì đều nói, ngươi liền cho người ta a. Tần Canh Vân đưa tay điểm tại Kiến Nguyệt cái chán, rốt cục đem đầy đủ nàng chéo chống mấy tháng linh khí rót vào trong cơ thể của nàng. Đa tạ lão gia. Nô tỳ không phải mới vừa nói cười, như lão gia muốn gieo hạt, nô tỳ tùy thời đều có thể a. Kiến Nguyệt cười khanh khách, thân hình rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Tần Canh Vân trầm mặt một lát, quay đầu nhìn xem Đan Hà Phong phương hướng, lẩm bẩm nói, phi tiên đại điện. Đan Hà Phong, Nhược Mai trong phòng. Lưu Tô tóc hai bù xù, loạn thất bát tao nằm lì ở trên giường, khóc khóc chít chít, ô ô ô, tiểu thư ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Lao ra đánh cái mông ngươi, ngươi không dám hoàn thủ, liền đến khi phụ ta, ô ô ô, mệnh của ta thật là khổ a. Thu Chi Hà thần sắc thanh lãnh, không hề lay động, chỉ là đứng tại bên giường, yên lặng lần nữa giơ tay lên. Lưu Tô lập tức không khóc, trong nháy mắt mặc quần áo tử tế, nhu thuận ngồi ngay ngắn, hắc hắc, tiểu thư ta vừa rồi nói đùa, ngươi đừng nóng giận. Thu Chi Hà trừng nàng một cái, lúc này mới hỏi, các ngươi đem vệ uyển chính là A Linh sự tình nói cho Vân Vũ. Lưu Tô gật gật đầu, tiểu ngũ tiến Chấn Dương Tông chính là vì truy tra thủ phạm thật phía sau màn, chúng ta không đành lòng giấu giếm nàng. Thu Chi Hà đôi mi thanh tú cau lại, đống nhiên nói, ngươi lập tức trở lại, nhìn xem tiểu ngũ. Lưu Tô khẽ giật mình, tiểu thư, vệ uyển thật là kim đan tu sĩ, tiểu ngũ căn bản không có tu vi, nàng không đến mức xúc động như vậy à? Khi Nguyệt Phong, một tòa bí ẩn trong rừng cây. Ba ba, quất roi thanh âm không ngừng vang lên. Vệ uyển quỳ trên mặt đất, chỉ mặc thiếp thân quần áo, phía trước một chùm sáng màn hình tượng bên trong là kia đưa lưng về phía nam tử. Một cây thích thần tiên bị nam tử tại cực khoảng cách xa thao túng, tại vệ uyển tràn đầy vết sẹo nhỏ nhắn mềm mại trên thân thể lưu lại từng đạo mới tinh vết thương. Hạ Thanh liên tục giết ba cái trưởng lão, nhưng ngươi liền bóng dáng của nàng đều không có tra được, như thế vô năng, thế nào xứng làm nữ nhi của ta? Hôm nay định phải thật tốt trừng trị ngươi. Chương 500, nhường vệ uyển chết tại Thanh Liên Sơn. Chương 500, nhường vệ uyển chết tại Thanh Liên Sơn. Đùng đùng đùng. Quất roi âm thanh không ngừng mà tại trong rừng cây vang lên, vệ uyển quỳ trên mặt đất, thân thể thẳng tắp, toàn thân chỉ mặc áo lót, hiện ra mảng lớn tuyết trắng nhưng lại huyết hồng da thịt. Nàng đã rất quen thuộc dạng này trừng phạt, biết mình nhất định phải đem thân thể thẳng tắp, dạng này phụ thân khả năng dễ dàng hơn dùng roi quật toàn thân của nàng. Nếu không phụ thân nếu là lại tức giận, còn sẽ có càng nghiêm khắc trừng phạt. Vệ uyển mặt không biểu tình, trên thân lít nha lít nhít cũ mới vết thương lăn lộn cùng một chỗ, máu me đầm đìa, thảm thiết kinh khủng. Nhưng nàng liền hô một tiếng đều không có lên tiếng, loại này thân thể đau đớn nàng đã kinh nghiệm hơn 20 năm, cho dù là đau nhức cũng đã chết lặng. Mà trong lòng gai lại là so thân thể đau đớn càng thêm làm cho người khó mà chịu được. Một nén nhang sau, chờ thích thần tiên bột một tiếng rơi trên mặt đất, đại biểu phụ thân trừng phạt kết thúc, vệ uyển chậm rãi xoay người, nhìn xem màn sáng hình tượng bên trong như cũ đưa lưng về phía phụ thân của mình, nàng cúi người xuống, cái trán chạm đất. Phụ thân, lần trước ta hỏi qua ngươi, ta có phải thật vậy hay không có cha mẹ ruột ngươi có thể nói cho ta biết không? A Linh. Trung niên nam nhân giận quát một tiếng, loại lời này ngươi là từ đâu nghe tới? Ta nuôi ngươi hơn 20 năm, dạy ngươi tu hành, ngươi thế mà hoài nghi ta không phải ngươi cha ruột. Vệ uyển nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói, phụ thân bất giận, ta chỉ là đối mẫu thân của ta có chút hiếu kỳ. Ta không phải đã nói rồi sao? Mẫu thân ngươi là bị yêu thú giết chết, thế nào, hiện tại ngươi liền ta cũng không tin sao? Vệ uyển vội vàng nói, thật xin lỗi, phụ thân. A Linh, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, xem ra chỉ là thích thần tiên đã không cách nào dạy bảo ngươi. Thanh âm của nam nhân càng thêm băng lãnh, vệ uyển áo ngoài bên trong bay ra một cái túi gấm, cái túi mở ra, một cỗ mùi hôi khí tức lập tức truyền ra. Cái này là lúc trước mặc sắt vì hài lòng chính mình biến thái ham mê, chuyên môn nghiên chế phần thân phấn. Mỗi lần bắt nữ tu về Linh Thi Sơn, hắn đều sẽ trước quất roi tra tấn một phen, lại đem phần thân phấn hất tới đối phương trên vết thương. Sau đó nhìn nữ nhân thống khổ kêu rên bộ dáng, cười ha ha. Lúc này cái này túi gấm bên trong, trang chính là phần thân phấn. Trung niên nam nhân kia tại cực khoảng cách xa tinh chuẩn điều khiển, mở ra miệng túi, thể hiện ra hóa thần cảnh mới có kỳ diệu tới đỉnh cao lực khống chế. Vệ uyển thân thể lắc một cái, bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện ra một chút sợ hãi. Phần thân phấn hất tới trên vết thương, sẽ để cho vết thương thật lâu không cách nào khép lại, đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phải gánh chịu như lăng trì đồng dạng thống khổ. Vệ uyển tại Linh Thi Sơn từng bị mặc sát như vậy tra tấn qua mấy lần, loại đau khổ này thực sự quá mức đáng sợ. Phụ thân. Vệ uyển trong thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn. Đừng động. Âm thanh nam nhân băng lãnh, không tình cảm chút nào. Vệ uyển không còn dám động, trơ mắt nhìn kia túi gấm bay đến trước mặt mình, miệng túi nghiêng về, thanh hôi vô cùng bột phấn bẩy xuống, tất cả đều tan vào chính mình máu me đầm đìa trong vết thương. A. Sau một khắc, vệ uyển ngã xuống đất, tiêu thảm lăn lộn, chân bóng trên trán gân xanh lộ ra, mỹ lệ dịu dàng khuôn mặt cũng biến thành vật mèo. Lần tiếp theo như lại dám hoài nghi ta đối với ngươi dưỡng dục tri ân, ta sẽ tăng thêm trừng phạt. A. Là. Phụ thân, ta sai rồi a. Vệ uyển kêu thê lương thảm thiết, thân thể vật mèo giống một cái sắp chết thú nhỏ, miệng bên trong vẫn không quên hướng phụ thân xin lỗi. Chỉ là, tại nàng đưa lưng về phía nam nhân trong con ngươi, lại là thật sâu thất vọng cùng mê mang. Phụ thân, thật không phải là phụ thân của ta. Hắn một mực tại gạt ta. Phụ thân của ta, ở nơi nào? Rất nhanh, màn sáng biến mất. Trong phòng chỉ còn lại vệ uyển co quắp tại, khuên tay toàn thân phát run, bờ môi đều gặm tàn máu. Phần thân phấn hiệu lực sẽ kéo dài tốt mấy canh giờ, lúc này vệ uyển liền gào thảm khí lực cũng không có. Nàng khó khăn đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi rừng tây, hướng chính mình chỗ ở tiểu viện phương hướng đi đến. Vệ uyển rời đi không lâu, một người mặc áo đen, đầu đội che mặt hắc sa nữ nhân chậm rãi đi ra, dẫm tại vệ uyển vừa rồi bị quất roi lúc nhỏ xuống máu tươi trên mặt đất. Nữ nhân xuất ra một quả cùng vệ uyển như thế hạt châu bên trên phát ra ánh sáng, tạo thành cùng vừa rồi như thế màn sáng. Màn sáng bên trong hình tượng là một tòa cự đại sơn động, một tòa thác nước theo đỉnh động rơi xuống, trung niên nam nhân mặt hướng thác nước, ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía màn sáng trước nữ nhân. Một màn này, lại cùng vừa rồi vệ uyển cùng phụ thân liên hệ lúc giống nhau như lúc. Trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng, "Nữ nhi, tỷ tỷ ngươi để cho ta rất thất vọng." Nữ nhân cười lên, thanh âm thanh thúy lại mang theo làm cho người run sợ hàn ý, "Cha, nàng mới không phải tỷ tỷ của ta, nàng chỉ là một đầu bị ngài thu dưỡng chó mà thôi, chẳng lẽ ngài thật đúng là đối nàng có kỳ vọng gì?" Trung niên nam nhân đối với nữ nhân cùng đối vệ uyển thái độ hoàn toàn khác biệt, trong thanh âm tràn đầy cương triều, ha ha, nói không sai, A Linh dù sao không phải ta thân sinh, thiên phú, tâm kế cũng không bằng ngươi, cũng là vất vả ngươi những năm này kiềm chế tu vi, chịu đủ. Nữ nhân mỉm cười nói, chỉ cần có thể đến giúp phụ thân, ta làm cái gì đều có thể. Trung niên nam nhân nói, A Linh gần nhất chẳng phải nghe lời, ngươi lưu ý một chút, nhìn nàng một cái gần nhất cùng người nào đi gần, Trấn Dương Sơn bên trên hẳn là tới không nên tới người. Là, phụ thân. Nữ nhân bằng lòng, lập tức hỏi, nếu nàng biết thân thế, nhất định sẽ không lại nghe lời của ngài, còn muốn giữ lại nàng sao? Nam nhân thản nhiên nói, nếu thật sự là như thế, liền giết ta, làm ổn thỏa chút, tính tại Thanh Liên môn trên đầu. Minh Bạch, phụ thân, gần nhất Đạm Đài Minh Nguyệt sẽ chọn lựa đệ tử đi Nam Ma Chi địa điều tra Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên nguyên nhân cái chết, như Vệ Uyển có dị tâm, vừa vặn nhường nàng chết tại Thanh Liên Sơn bên trên. Vệ Uyển trở lại chính mình ở lại tiểu viện, đi vào phòng, ngơ ngác ngồi bên giường. Lúc này, ngoài cửa trong viện vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, còn có khó có thể dùng ngữ chế tiếng hơi thở. Vệ Uyển ánh mắt chớp động, vừa cởi áo ngoài bay đến trên người nàng, che khuất đầy người máu tươi cùng vết thương. Một lát sau, cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, một người mặc thị nữ phục nữ nhân nhẹ nhàng đi đến, trên tay của nàng hàn quang lăng liệt. Nàng đi đến bên giường, giơ lên dao găm trong tay, đột nhiên đâm xuống, lại bị năm cái ngón tay lạnh như băng bắt lấy cổ tay. Trong phòng đèn trong thoáng chốc sáng lên, hiện ra một trường tướng mạo bình thường, lại tràn đầy hận ý mặt. Tiểu Ngũ, Vệ Uyển đôi mi thanh tú cao lại, nhìn xem đầy ngập cừu hận thị nữ, hỏi, ngươi tại sao phải giết ta? Vân Vũ Lệ rơi đầy mặt, thanh âm thê lương, ngươi giết cha ta, ta muốn báo thù. Nàng liều mạng dùng sức muốn thanh chủy thủ đâm xuống, nhưng nàng căn bản không có tu vi, ở đâu là Vệ Uyển đối thủ. Vệ Uyển nhẹ nhàng đẩy, Vân Vũ liền đã té ngã trên đất, nàng gắt gao trừng mắt Vệ Uyển, ngươi giết ta đi. Khi biết Vệ Uyển chính là A Linh về sau, mấy ngày nay nàng vừa nhắm mắt lại, trước mắt chính là chết đi cha cùng các tộc nhân đang chất vấn nàng, đều biết cựu nhân là ai, vì cái gì còn không dám báo thù. Ngươi là sợ chết sao? Chúng ta đều đã chết, một mình ngươi sống chui nhủi ở thế gian, lại ngay cả thay chúng ta báo thù cũng không dám. Ngươi vẫn là Vân Trúc Sơn người sao? Đêm nay, Vân Vũ rốt cục đè nén không được trong lòng hỏa diễm. Thừa dịp đêm khuya, chui vào Vệ Uyển gian phòng. Nàng biết mình sẽ không thành công, nhưng cứ thế mà chết đi, đối với nàng mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát. Hiện tại nàng quả nhiên bị Vệ Uyển chế phục, nhưng vậy thì thế nào đâu? Nàng tất cả thân người đều không tại, một cái người sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Chương 501, ngươi đến rất đúng lúc, giết ta đi. Chương 501, ngươi đến rất đúng lúc, giết ta đi. Vệ Uyển chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn xem Vân Vũ, ngươi là ai? Ta khi nào giết ngươi cha? Vân Vũ cười lạnh, ngươi giúp Mặc Sát làm nhiều như vậy chuyện xấu, giết nhiều người như vậy, tự nhiên là nhớ không được, giết ta đi, dạng này cũng tốt, ta chết đi liền có thể nhìn thấy ta cha cùng mẫu thân. Chết liền có thể nhìn thấy cha mẹ sao? Vệ Uyển cúi đầu nhìn xem dao găm trong tay, có chút sợ run. Nàng bỗng nhiên ngồi xuống, đem dao găm nhét vào Vân Vũ trong tay, "Tốt, ngươi giết ta đi, ta không phản kháng." Nói xong, nàng tán đi hộ thể linh lực, chậm rãi nằm xuống đất. Vân Vũ ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn Vệ Uyển, chỉ thấy nàng nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. "Ngươi, ngươi có ý tứ gì a?" Vân Vũ cầm dao găm, vẻ mặt một bức. Vệ Uyển nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, "Ta muốn thử xem, chết về sau có thể hay không nhìn thấy cha mẹ, ta không biết rõ ta lúc nào thời điểm giết cha ngươi, nhưng ta xác thực giúp Mặc Sắt làm qua rất nhiều chuyện xấu, ta hẳn là chết. Ta sống giống như cũng không có ý nghĩa gì, ngươi tới thật đúng lúc, giết ta đi." Vệ Uyển vừa nói, một bên đem áo ngoài cởi, chỉ vào ngực của mình. "Ngươi không có tu vi, đâm nơi này khả năng giết được ta, đâm chuẩn một chút." Thoáng chốc, tại Vân Vũ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một bộ hiểu điệu tinh tế, vết thương chồng chất thân thể xuất hiện tại trước mắt của nàng. Cỗ thân thể này đường cong rất ưu mỹ, nhưng da thịt bên trên những cái kia dữ tợn đáng sợ, máu thịt be bét vết thương lại cực kỳ đáng sợ. "Ngươi, ngươi!" Len ken một tiếng, dao găm rơi xuống đất, Vân Vũ nằm rạp trên mặt đất khóc giống lên. "Ô ô ô, cha, thật xin lỗi, ta làm không được. Thật xin lỗi." Vân Vũ từ nhỏ sống ở phong cảnh Tú Mỹ, ngăn cách Vân Trúc Sơn. Bởi vì ngàn năm hiếm thấy thuần linh chi thể, cùng quá tướng mạo xuất chúng, phụ thân Vân Trầm lo lắng nàng bị người ngấp nghé, vận mệnh long đong. Cho nên vẫn luôn đem nàng bảo hộ rất tốt, không cho nàng cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Tại quá khứ 18 năm, Vân Vũ tựa như là sinh trưởng ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Bởi vì thế giới liền cùng Vân Trúc Sơn như thế mỹ hảo thuần khiết. Thẳng đến Linh Thi Sơn giết tới, đem cha cùng tất cả tộc nhân đều giết chết. Nhìn thấy mỹ lệ Vân Trúc Sơn bên trên thây ngang khắp đồng, một phút này, Vân Vũ rốt cuộc minh bạch. Thế giới này cùng Vân Trúc Sơn không giống. Thế là nàng cầm lên kiếm, đem Mặc Sát đầu cắt xuống. Bởi vì Mặc Sát tàn nhẫn, lãnh huyết, khuôn mặt đáng ghét, ở trước mặt nàng cũng không che giấu chút nào toát ra loại kiêu kinh khủng dục vọng. Giết chết Mặc Sát, Vân Vũ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ, đối mặt chút nào không chống cự Vệ Uyển, Vân Vũ lại do dự. Nàng nghe Tô Tô tỷ cùng Tiểu Lan tỷ nói Vệ Uyển từ nhỏ kinh lịch, biết Vệ Uyển bất quá là một cái bị người nắm ở trong tay công cụ. Thậm chí liền phụ thân của nàng đều rất có thể là giả. Giờ phút này lại nhìn thấy Vệ Uyển kia trải rộng toàn thân đáng sợ vết thương, chủy thủ trong tay của nàng làm thế nào cũng đâm không nổi nữa. Người này cũng rất đáng thương. Thật là, ta chẳng lẽ liền không báo thù sao? Vân Vũ khóc đến rất thương tâm, rất bất lực, nàng rất chán ghét như thế mềm yếu chính mình. Vệ Uyển mở to mắt, nghi hoặc mà nhìn xem nàng, ngươi vì cái gì không giết ta? Vân Vũ nghiến răng nghiến lợi, vung lên tay nhỏ, bụp một tiếng đánh vào Vệ Uyển trên mặt. Vệ Uyển không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, thanh chủy thủ nhặt lên, lần nữa nhét vào trong tay của nàng, tốt, hiện tại có thể giết ta. Ngươi, ngươi! Vân Vũ bị Vệ Uyển nắm tay, dao găm trong tay bị lực lượng của nàng kéo theo, đâm rách vệ uyển tim ra thịt, đâm vào huyết đủ. Máu tươi chảy ra, cùng dưới ngực phương kia một mảnh dữ tợn vết thương lăn lộn thành một mảnh, nhìn cực kỳ đáng sợ, làm cho người buồn nôn, càng khiến người ta thật đáng buồn. Vân Vũ kinh hô một tiếng, rút ra dao găm, quay người chạy ra vệ uyển phòng. Vệ uyển ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn xem bị đâm rách ra thịt ngực. Chết, liền có thể nhìn thấy cha cùng mẫu thân sao? Vân Vũ một đường lảo đảo chạy trở về Hy Nguyệt Phong sườn núi, Chấn Dương Tông đệ tử những người làm ở lại Ý La Viên. Nàng xông vào phòng, nhào lên trên giường, đem đầu che phủ trong chăn. "Ô ô ô, thật xin lỗi, cha, ta vô dụng, ta làm không được." Đi qua 18 năm, nàng được bảo hộ quá tốt rồi, chưa từng có đối mặt qua tình hình như vậy, nàng thật không biết nên làm sao bây giờ. Kỳ thật, nàng chưa từng có làm tốt rời đi Vân Trúc chuẩn bị, cũng không có làm tốt lớn lên chuẩn bị. Khóc khóc, Vân Vũ liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hôm sau, "Uy, lên rồi, con ngủ. Hôm qua để ngươi tắm giặt quần áo tại sao?" Vân Vũ bị người đặt tỉnh, nàng khó khăn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là ba tấm cười lạnh khuôn mặt. Ở tại Ủy La Viên bọn thị nữ bình thường đều là bốn người một phòng, Vân Vũ trên danh nghĩa là Hà Chi Thu cùng Hà Tô thị nữ, Hóa Thần Phong không có có đệ tử nữ quyến trụ sở, cho nên Vân Vũ liền được an bài tại Hy Nguyệt Phong. Cùng nàng cùng phòng ba người thì là Hy Nguyệt Phong bên trong một gã đệ tử chấp sự thị nữ. Vị chấp sự này đệ tử nhập tông môn trước là Thanh Hà Thành một cái đại thế gia trưởng nữ, trong nhà nô bộc đông đảo, nàng đến Chấn Dương Sơn lúc liền dẫn ba cái thị nữ. Tại Ủy La Viên ở lại tôi tớ ở trong, trừ lúc trước Tây Hoàng Triều thất công chúa Võ Y Y Nhân người hầu, cùng Chấn Liên Thành thành chủ nữ nhi từ Thải Hòa thị nữ, liền số ba người này địa vị cao nhất. Bình thường nàng ba người tại Ủy La Viên cũng là hoành hành bá đạo đã quen, Vân Vũ cùng các nàng ở cùng một chỗ, trong phòng việc vặt vãnh đều bị ném cho Vân Vũ một cái làm. Vân Vũ đến Chấn Dương Sơn là vì báo thù, không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này bị gây nên hoài nghi, cho nên một mực nhường nhịn, cũng vô dụng nói cho Tần Canh Vân bọn người. Nhưng bây giờ, nàng đều đi ám sát qua Hy Nguyệt Phong nhị sư tỷ, nói không chừng chờ một lúc vệ viện liền sẽ đến giết nàng. Nàng còn có cái gì tốt nhẫn? Vân Vũ phút chốc đứng dậy, khuôn mặt nhỏ xanh xám trừng mắt vừa rồi đá nàng nữ nhân kia, các ngươi thật đáng ghét, ta sẽ không bao giờ lại giúp các ngươi làm việc. Nàng cuối cùng không quá biết mắng người, tức giận như vậy thời điểm lời nói ra cũng không lực sát thương gì. Tiểu tiện nhân, lấy đánh đúng không? Mấy tháng này Vân Vũ đều là nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng ngỗ nghịch qua các nàng, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên phản kháng lên, ba nữ nhân đều nổi giận, vén tay áo lên hướng nàng bước tới. A, đến nha, người xấu ức hiếp ta, giết các ngươi. Vân Vũ hét dầm lên, theo trong chăn móc ra dao găm, nhảy xuống giường hướng ba nữ nhân một hồi loạn đâm, ba người thất kinh, một bên chạy ra phòng một bên hô to, tiểu ngũ giết người, tiểu ngũ giết người. Lúc này phòng bọn khạc tử bọn thị nữ đang rời giường đi ra rửa mặt, thấy thế giật nảy mình. Tiểu ngũ ngươi làm cái gì đây? Tiểu ngũ bình thường như vậy ngoan, hôm nay là chúng ta sao? Uy ba người các ngươi đừng hướng chúng ta nơi này chạy a. A. Ba cái thị nữ bị Vân Vũ đuổi đến chạy khắp nơi, thị nữ của hắn cùng những người làm cũng dọa đến chạy trốn tứ phía, sợ hai bay bạ gió, trong lúc nhất thời an bình ỉ là viên một hồi náo loạn. Chuyện gì xảy ra? Một đạo kiếm mang bay tới, đem Vân Vũ dao găm trong tay đánh rơi, một người mặc tử dương cầm bảo, dung mạo diễm lệ nữ nhân từ không trung ngự kiếm mà rơi, lạnh lùng nhìn xem Vân Vũ. Ngươi là ai người hầu? Giáng tại Ủy La Viên đọc võ. Muốn để nhà ngươi chủ tử bị đuổi ra Chấn Dương Tông sao? Chương 502, vệ uyển cùng mây múa chương 502, vệ uyển cùng mây múa thành sư tỷ. Thành sư tỷ ngài rốt cuộc đã đến. Người thị nữ này điên rồi, sáng sớm liền xách đao chém người lung tung. Đông đảo thị nữ tôi tớ nhìn người tới, nhao nhao cung kính hành lễ, lớn tiếng nói đến Vân Vũ hung ác. Nhất là ba cái kia ức hiếp Vân Vũ thị nữ, tiến lên mồm năm miệng mười nói, tiểu thư, nữ nhân này là Hóa Thần Phong cái kia Hà Chi Thu thị nữ. Nàng ỷ vào nàng chủ nhân thành đệ tử chấp sự, ngay tại Ủy La Viên khắp nơi ức hiếp người. Chúng ta không quen nhìn nói nàng, nàng thế mà muốn giết chúng ta. Tiểu thư ngươi cần phải thay chúng ta làm chủ a. Bị vây vào giữa vị này thành sư tỷ Vân Vũ cũng nhận biết, là Hy Nguyệt Phong đệ tử chấp sự, tên là Thành Thanh Ngọc. Nàng là Chấn Dương Tông hạt dưới thứ ba thành lớn Thanh Hà Thành bên trong thứ nhất đại thế gia, thành gia trưởng nữ. Thành Thanh Ngọc thiên phú rất cao, lúc 13 tuổi liền đã tiến vào Chấn Dương Tông nội môn, mà ức hiếp Vân Vũ ba người chính là Thành Thanh Ngọc thị nữ. Ba người này mấy năm qua này tại Ủy La Viên hoành hành bá đạo, không người dám phản kháng, ngoại trừ Thành Thanh Ngọc thành gia trưởng nữ thân phận, cũng bởi vì nàng là cái này Ủy La Viên người quản lý. Có thể nói, nếu không có phong chủ hoặc thống ngự đệ tử nhúng tay, tại Ủy La Viên, Thành Thanh Ngọc liền nắm giữ quyền sinh sát. Mà phong chủ cùng thống ngự đệ tử đương nhiên sẽ không đối tất cả đều là người bình thường Ủy La Viên có hứng thú, bởi vậy, Thành Thanh Ngọc chính là Ủy La Viên trên thực tế hoàn toàn trưởng khống giả. Lúc này thấy được nàng đến, kia ba tên thị nữ lập tức đã có lực lượng, nhao nhao lên án Vân Vũ tội ác. Tiểu thư, người này thế mà tùy thân mang theo hung khí, nhất định làm mưu đồ làm loạn. Nhất định phải mạnh mẽ trừng phạt nàng a, tiểu thư. Thanh Thanh Ngọc người mặc một bộ tử dương cầm bảo, lại không thể che hết kia đầy đặn tư thái, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi đỏ nở nang, rất có vài phần dị vực phong tình. Tại Hy Nguyệt Phong, ngoại trừ ba vị danh liệt mỹ nhân bảng thống ngự đệ tử, liền số dung mạo của nàng cùng dáng người nhất là xuất chúng. Bất quá Thành Thanh Ngọc từ trước đến nay địa thấp, cũng không thường xuống núi, là lấy biết nàng danh tự cũng không có nhiều người. Lúc này vị này trưởng quản Ý La Viên đệ tử chấp sự lạnh lùng nhìn xem Vân Vũ, ngươi vì sao muốn hành hung chém người? Vân Vũ nuốt một cái nước mắt, khuôn mặt nhỏ đều là bẩn thỉu, ô ô địa đạo, là các nàng khinh người quá đáng, luôn luôn ức hiếp ta, rõ ràng là chính các nàng sự tình tất cả đều để cho ta làm, ta ban đêm lúc ngủ còn ném độc trùng tiến ta trong chăn. Ta nhẫn lâu như vậy, hôm nay chính là không muốn nhẫn. Vừa nói vừa xoay người nhặt lên trên đất dao găm, nhe răng trợn mắt, khóc khóc để hướng ba cái kia thị nữ đâm tới. Ba người không nghĩ tới Thành Thanh Ngọc tới Vân Vũ còn dám động thủ, lập tức dọa đến sợ đến vỡ mật, nhao nhao hô to tiểu thư cứu mạng. Thành Thanh Ngọc nhíu mày, huy trưởng đánh rất Vân Vũ dao găm trong tay, trong lòng bàn tay phát ra một đạo linh lực đem Vân Vũ trói lại, giơ lên giữa không trung. Tướng mạo không được, tính tình cũng không nhỏ, để tình chủ nhân nhà ngươi chống cự thú triều có công, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thành Thanh Ngọc tay trái vươn ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây màu đỏ trường tiên, trung quanh vang lên tiếng kinh hô, Hồ Ngọc Tiên. Đây chính là Thành sư tỷ pháp khí, lại để cho dùng pháp khí đến quật tiểu ngũ sao? Xem ra Thành sư tỷ là thật sự nổi giận. Ba cái kia thị nữ lại hỉ, đa tạ tiểu thư chủ trì công đạo. Cái này nhỏ tiểu thị nữ tại tiểu thư trước mặt còn dám quát tháo, liền nên mạnh mẽ trừng phạt. Thành Thanh Ngọc kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, trong tay Hồng Ngọc Tiên như linh xà giống như bay ra, quất hướng bị nâng ở giữa không trung Vân Vũ. Phút chốc, trước mắt mọi người một hoa. Hồng Ngọc Tiên bên kia lại bị một cái tinh tế nhỏ nhắn mềm mại bàn tay bắt lấy. Thành Thanh Ngọc khẽ giật mình, những người khác biến sắc, nhao nhao không mình hành lễ, gặp qua vệ sư tỷ. Vệ Uyển xinh đẹp không sai lập giữa không trung, đứng tại Vân Vũ trước người, trong tay nắm lấy quất hướng Vân Vũ đầu roi, ở trên cao nhìn xuống đối Thành Thanh Ngọc nói, "Thành sư muội, chỉ là một cái không có tu vi thị nữ, ngươi dùng pháp khí, là muốn giết nàng sao?" Thành Thanh Ngọc ánh mắt chớp động, ngẩng đầu cùng Vệ Uyển đối mặt, cuối cùng vẫn cúi đầu hành lễ, "Vệ sư tỷ, là ta xử sự không làm." Vân Vũ vốn đã nhắm mắt lại chuẩn bị bị đánh, không nghĩ tới Vệ Uyển thế mà xuất hiện cứu mình, nàng nhìn xem Vệ Uyển bóng lưng, khuôn mặt nhỏ một mảnh mê mang. Lúc này Vệ Uyển đang nhìn về phía Thành Thanh Ngọc bên cạnh ba tên thị nữ, "Các ngươi thân làm bản phong đệ tử chấp sự thị nữ, không làm tốt bản phận chức trách, lại ức hiếp đồng môn, đi Kinh La phong quỷ ba ngày à?" Ba người kia mặt mũi trắng bệnh, đội vàng hướng Thành Thanh Ngọc nói, "Tiểu thư, chúng ta thật là thị nữ của ngươi à, người khác thế nào có quyền chỗ làm cho chúng ta?" Thành Thanh Ngọc tiêm giơ tay lên, ba trên mặt người bị đồng thời quạt một bạt hai, nàng lạnh lùng tốt, "Nhị sư tỷ phân phó, các ngươi dám vi phạm?" "Là." Ba cái thị nữ hãi nhiên, che lấy xương đỏ mặt tranh thủ thời gian hướng Kinh La phong chạy tới. Vệ Uyển tiện tay vung lên, giải khai trói lại Vân Vũ linh lực, Vân Vũ kinh hô một tiếng từ không trung rơi xuống, lại bị Vệ Uyển ôm lấy, vương vàng rơi trên mặt đất. Vân Vũ hai tay chống tại Vệ Uyển ngực, xấu hổ nói, "Ngươi thả ta xuống." Vệ Uyển thả nàng xuống tới, đảo mắt trợn mắt hốc mồm đám người, thản nhiên nói, "Riêng phần mình đi làm việc a." "Là." Đám người vội vàng tán đi. "Vệ sư tỷ, ta cũng đi tu luyện." Thành Thanh Ngọc thật sâu nhìn thoáng qua Vệ Uyển cùng Vân Vũ, sau khi hành lễ rời đi. Vệ Uyển đối căm tức nhìn chính mình Vân Vũ nói, "Ngươi đi theo ta." Vân Vũ hừ một tiếng, nắm thật chặt dao găm trong tay, đi theo Vệ Uyển đi vào thống ngự đệ tử chỗ ở nàng tối hôm qua chính là ở chỗ này ám sát thất bại. Lúc này Vệ Uyển đứng ở trước mặt của nàng, bình tĩnh hỏi, "Ngươi vì cái gì không nói cho người khác biết, ta là Linh Thi Sơn người?" Vân Vũ trừng mắt nàng, "Trấn Dương Tông chưa hẳn so Linh Thi Sơn sạch sẽ nhiều ít, nói hữu dụng không?" Vệ Uyển trầm mặc một lát, gật gật đầu, "Ngươi nói đúng." Nàng nhìn một chút Vân Vũ dao găm trong tay, đến gần một bước, "Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi còn không có làm xong." Vân Vũ giơ chủy thủ lên, lại không có cách nào đâm xuống, nàng không khỏi hai mắt phiếm hồng, tức giận nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vết thương trên người bị ta nhìn thấy, ta liền sẽ thương hại ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi." Vệ Uyển nhìn xem nàng, đông nhiên nói, "Ta sẽ để cho ngươi dọn đi cùng Hà Tô cùng ở, ngươi chuyển cáo Hà Chi Thu bọn hắn, nếu như bọn hắn có thể giúp ta tìm tới cha mẹ ruột của ta, ta sẽ đem ta biết tất cả sự tình đều nói cho bọn hắn." Sau đó nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta sẽ giúp ngươi, giết ta." "Cô gia, tiểu thư, Vệ Uyển có phải hay không đang đặt mưu a?" Ban đêm, Lưu Tô trong phòng, Tần Canh Vân, Thu Chi Hà, Mạc Tiểu Lan, Vân Vũ tề tụ. Vệ Uyển an bài Vân Vũ rời đi ỉ La Biển, đi vào đệ tử chấp sự cho ở cùng Lưu Tô cùng ở. Vân Vũ đem Vệ Uyển lời nói chuyển cáo cho Lưu Tô, thế là Tần Canh Vân, Thu Chi Hà, Mạc Tiểu Lan cũng tới Lưu Tô gian phòng, cùng nhau thương nghị việc này. Lưu Tô vẫn là không quá tin tưởng Vệ Uyển, Thu Chi Hà nói, "Có thể thử một chút, nàng như dở trò lừa bịp, giết chính là." Lưu Tô xông nàng giơ ngón tay cái lên, "Còn là tiểu thư bị vũ khí phách." Mạc Tiểu Lan cau mày nói, "Trấn Dương Tông vừa mới chết ba vị trưởng lão, hiện tại các đệ tử cũng không thể tự tiện xuống núi, chúng ta cũng không có cơ hội đi tìm Vệ Uyển song thân a." "Ha ha ha, người ta có biện pháp a." Theo xinh đẹp tiếng cười quyến rũ, Kiến Nguyệt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chương 503, Tiểu Ngũ, mời trợ phu quân ta tu hành. Chương 503, Tiểu Ngũ, mời trợ phu quân ta tu hành. Kiến Nguyệt, ngươi lại theo dõi ta. Thần Canh Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn xem phiêu vào trong nhà Kiến Nguyệt. Đêm nay đám người thương nghị sự tình cực kỳ bí ẩn, Thần Canh Vân cùng Thu Chi Hà cũng không tính nhường Kiến Nguyệt biết, bởi vì không rõ ràng cái này điên điên khủng khủng ma thai sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Không nghĩ tới vẫn là bị nàng theo tới. "Lão gia ngài thật thiên vị, hôm nay đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, thất phu nhân tề tụ một đường, ngươi lại vẫn cứ không gọi nô gia đến, nô gia thật thật đau lòng đâu." Thu Chi Hà, Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan đều quen thuộc gia hỏa này hồ ngôn loạn ngữ, chỉ có Vân Vũ vẻ mặt một bước, "Đại phu nhân là Thu tỷ tỷ, nhị phu nhân cùng tam phu nhân là Tô Tô tỷ cùng Tiểu Lan tỷ a. Kia thất phu nhân là ai vậy?" Kiến Nguyệt cười khanh khách, thân hình lóe lên liền đến tới Vân Vũ bên cạnh, nắm lướt khuôn mặt của nàng nói, "Thất phu nhân dĩ nhiên chính là ngươi rồi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhi." Vân Vũ mặt đỏ lên, liên tục khoát tay đối Thu Chi Hà nói, "Thu tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là Tần ca ca trùng linh khí, ta tuyệt đối không có cái kia tâm tư." "Ha ha ha, trùng linh khí, cái này danh nhi tốt, so thất phu nhân còn thần mật đâu." Kiến Nguyệt phóng đãng cười lên, Vân Vũ thấy Thu Chi Hà thần sắc băng lãnh, nàng đội bằng nói, "Thu tỷ tỷ ta không phải ý tứ kia, ngươi đừng hiểu lầm." Kiến Nguyệt ngậm miệng. Tần Canh Vân mở miệng, Kiến Nguyệt lập tức che miệng lại, khéo léo ngồi quỳ chân trên mặt đất, mười phần thấp hèn nô tỳ bộ dáng. Thu Chi Hà đối Kiến Nguyệt nói, ngươi nói xuống núi phương pháp xử lý là cái gì? Kiến Nguyệt cung kính nói, về đại phu nhân, mấy ngày nữa Trấn Dương Tông sẽ bí mật phái đệ tử đi Nam Ma Chi địa điều tra Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên nguyên nhân cái chết, đến lúc đó sẽ chọn lựa một nhóm đắc lực đệ tử xuống núi. Tần Canh Vân minh bạch, việc này can hệ trọng đại, lại muốn bí mật tiến hành, bởi vậy tất cả đỉnh núi đều sẽ chọn lựa thực lực mạnh đệ tử đi. Khi Nguyệt Phong ngươi làm chủ, Tô Tô, Tiểu Lan tự nhiên sẽ trúng tuyển. Ta cùng Nương Tử đều là Kim Đan cảnh, tự nhiên cũng biết trúng tuyển, cho nên đây chính là chúng ta xuống núi cơ hội tốt. Kiến Nguyệt dịu dàng nói, lao ra thật thông minh đâu. Thu Chi Hà lườm nàng một cái, lạnh lùng tốt, nhưng chúng ta cũng không biết rõ vệ luyện phụ mẫu manh mối, cho dù xuống núi cũng không thể nào tra được. Lưu Tô con ngươi đảo một vòng, nếu như vệ luyện bung ra thể xác tinh thần để cho ta thông linh nhãn đi vào, cũng có thể tìm ra nàng anh hải thời kỳ ký ức, hẳn là sẽ có nàng cha mẹ ruột manh mối. Nói như vậy, tại hạ trước núi, chúng ta còn muốn cùng vệ luyện lại gặp một lần. Tần Canh Vân trầm ngâm một lát, Vân Vũ nhấc tay, ta có thể đi truyền lời. Tần Canh Vân nhìn nàng, hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Vân Vũ khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì nha, ta bây giờ còn có thể cùng Tô Tô ở cùng nhau, ta có thể cao hứng đâu. Mấy người liếc nhau, không có nói thêm nữa. Việc này thương nghị sẵn sàng, Tần Canh Vân nhường Kiến Nguyệt đi trước, Mạc Tiểu Lan đông nhiên nói, đúng rồi, ta hôm qua nhận được Võ Y Hiển Nhân truyền tin. Võ Y Hiển Nhân. Mấy người đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía nàng, Lưu Tô thần sắc mờ mờ, cười hắc hắc nói, Tiểu Lan ngươi còn cùng Võ Y Hiển Nhân tư đưa tình đâu? Ngươi sẽ không thật muốn đi Tây Hoàng Cung làm phò mã a? Mạc Tiểu Lan giận nàng một cái, nghiêm mặt nói, ta theo Võ Y Hiển Nhân nơi đó bộ tới liên quan tới Vân Hưng, Vân Yên, Vân Vũ ba đứa hải tử hạ lạc. Vân Vũ nghe xong, lập tức ngẩng đầu, vội vàng nói, bọn hắn thế nào? Lúc trước Tư Minh Lan bởi vì ám sát Tây Hoàng triều đại hoàng tử bị bắt lại, áp tới Trấn Dương Tông, cùng nàng cùng nhau bị bắt còn có Vân Hưng, Vân Yên cùng Vân Vũ ba đứa hải tử. Về sau Tư Minh Lan giả chết rất xuống đường sơn, Tây Hoàng triều người chỉ có thể rời đi, lại là đem ba đứa hải tử cùng một chỗ mang đi. Đoạn này thời gian Mạc Tiểu Lan một mực tại cùng Võ Y Hiển Nhân truyền tin giữ liên lạc, chính là muốn khía cạnh dò xét ba đứa hải tử tình huống. Lúc này Mạc Tiểu Lan mở miệng, ba người bọn hắn hiện tại là Tây Hoàng hậu Lâm Viên đồ đệ. Cái gì? Lâm Viên thu Vân Hưng ba người bọn hắn làm đồ đệ? Nàng đây là tính toán điều gì? Tất cả mọi người rất kinh ngạc, Mạc Tiểu Lan nói, nghe nói Lâm Viên nhìn chúng Vân Hưng tu hành thiên phú, ta suy đoán, Lâm Viên hẳn phải biết Tư Minh Lan không có chết, đem ba đứa hải tử giữ ở bên người, Tư Minh Lan muốn cứu người cũng chỉ có thể đi Tây Hoàng cung. Thu Chi Hà gật đầu biểu thị đồng ý, Lưu Tô tức giận nói, thế mà lợi dụng hải tử, quả nhiên chơi quyền mưu tâm đều bận. Vân Vũ lo lắng đối Mạc Tiểu Lan hỏi, kia Vân Hưng bọn hắn trôi qua còn tốt chứ? Có hay không bị đánh? Mạc Tiểu Lan nói, yên tâm đi, Lâm Viên đối ba đứa hải tử cũng không tệ lắm, ít ra khi tìm thấy Tư Minh Lan trước đó, bọn hắn đều là an toàn. Tần Canh Vân nhíu mày, Phi Tiên Đại Điện tại Tây Hoàng thành cử hành, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đi một chuyến Tây Hoàng cung, chỉ là không biết rõ Tư Minh Lan đến lúc đó có thể vượt qua hay không. Tư Minh Lan lúc này ngay tại đường sơn chân núi một cái huyệt động bên trong bế quan tu tập Thiên Thú Lục, Cửu Vĩ Hồ Quyền. Cách Phi Tiên Đại Điện nhiều nhất còn có nửa năm, nghe nói cái này Cửu Vĩ Hồ Quyền luyện được một đuôi liền phải mấy năm, Tư Minh Lan hơn phân nửa là không dự được. Lưu Tô lắc đầu, ba đứa hài tử chỉ có thể từ chúng ta đi cứu. Thần ca ca, Thu tỷ tỷ, Tô Tô tỷ, Tiểu Lan tỷ, thật xin lỗi. Vân Vũ đông nhiên hướng mấy người không người xin lỗi, ta tối hôm qua quá vọng động rồi, nếu là thân phận của ta bị phát hiện, các ngươi cũng biết bị liên lụy, ta kém chút hại đại gia, thật xin lỗi. Tiểu Ngũ, không cần dạng này, cựu nhân đang ở trước mắt, ai có thể nhịn được. Mấy người đang an ủi nàng, Thu Chi Hà đông nhiên mở miệng, Tiểu Ngũ, ta có thể nghĩ cách để ngươi giả chết, rời đi Trấn Dương Tông, ngươi có thể trở về Vân Lăng Trấn, cùng Phương Tuyết cùng một chỗ chiếu cố bọn nhỏ, ngươi nguyện ý không? Vân Vũ đội vàng nói, Thu tỷ tỷ ngươi đừng đuổi ta đi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ lưu tại Trấn Dương Tông. Thu Chi Hà khẽ thở dài một cái, Vân Trầm Tiền Bối nói đúng, Tiểu Ngũ, ngươi kỳ thật không thích hợp tu hành giới, cuộc sống của người bình thường càng thích hợp ngươi. Vân Vũ hốc mắt đỏ lên, Thu tỷ tỷ, ta muốn vì cha ta báo thù, ta đối với các ngươi hữu dụng, van cầu ngươi để cho ta ở lại đây đi. Tần Canh Vân lòng có không đành lòng, đang muốn thuyết phục Thu Chi Hà, lại nghe Nương Tử đống nhiên đối với hắn nói, nếu như thế, phu quân ngươi đêm nay liền trở đi. Vân Vũ đối ngươi tu hành đứng là có chút tác dụng, có thể thử một chút. Tần Canh Vân khẽ giật mình, Nương Tử, đây là Tô Tô cùng Tiểu Ngũ gian phòng, ta lưu lại tới làm cái gì? Mạc Tiểu Lan cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Yến Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ muốn xem náo nhiệt bộ dáng. Thu Chi Hà đối hai người nói, Tiểu Lan muội muội, Yến Nguyệt, chuyện kế tiếp không tiện lắm để các ngươi nhìn, các ngươi đi về trước đi. Mạc Tiểu Lan nhìn một chút Tần Canh Vân, cuối cùng vẫn là không có truy vấn, sảng khoái rời đi. Yến Nguyệt còn nghĩ rằng không đi, bị Thu Chi Hà ném ra ngoài, cũng cảnh cáo nàng không cho phép trở về nghe lén. Xác nhận hai người đều đi xa, Thu Chi Hà lúc này mới đối Vân Vũ cùng Lưu Tô nói, Tiểu Ngũ, Tô Tô, đêm nay vất vả các ngươi, trợ phu quân ta tu hành. Chương 504, ba người tu hành chương 504, ba người tu hành hai người bọn họ giúp ta tu hành. Ta trợ Tần ca ca tu hành. Hoa, lại có thể cùng cô ra sướng rồi, thật vui vẻ a. Nghe được Thu Chi Hà lời nói, ba người phản ứng không giống nhau. Tần Canh Vân ngạc nhiên nhìn về phía Nương Tử, lo lắng chờ một lúc Nương Tử lại muốn ăn dấm. Vân Vũ thì là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chợt nhớ tới tại Thanh Liên môn di giấu lúc nàng ở bên cạnh thổ linh khí, bàng quan nguyên một đám tỷ tỷ tiến đến cùng Tần ca ca xấu hổ gián gián tình cảnh. Chẳng lẽ ta cũng muốn? Chỉ có Lưu Tô tâm vô bằng bụng, vẻ mặt thích thú cùng chờ mong. Thu Chi Hà trừng Lưu Tô một cái, thản nhiên nói, còn nhớ rõ tại Vân Lăng Chân lúc, ngươi giúp hắn như thế nào tu hành sao?
Dạng này a, nhớ kỹ a.
Lưu Tô lập tức có chút thất vọng, ban đầu ở Vân Lăng Chấn, Lưu Tô dùng thông linh nhãn giúp Tần Canh Vân tu hành, thân thể hai người bên trên chỉ cần bàn tay tiếp xúc, càng nhiều là thần thức dò vào đối phương thể nội. Bất quá loại trình độ này kích thích đối Lưu Tô mà nói đã không mới mẻ. Nàng đánh một cái ngáp, chỉ Vân Vũ, kia tiểu ngũ đâu? Nàng thế nào trợ cô ra tu hành? Thu Chi Hà nói, tiểu ngũ cái gì đều không cần làm, ở bên cạnh thổ linh khí là được rồi. Tần Canh Vân rốt cuộc hiểu rõ, nương tử, ý của ngươi là nhường tiểu ngũ xung làm một cái có thể vô hạn bổ sung năng lượng linh thủy. Tu sĩ tu hành lúc đều cần hấp thu linh thủy, nhất là Lưu Tô cùng Tần Canh Vân loại này thông qua thông linh nhãn kết nối hai người cùng một chỗ tu hành phương thức, cần linh thủy càng nhiều. Nếu là bên cạnh có Vân Vũ như thế một cái có thể vô hạn cung cấp linh khí tồn tại, vậy dĩ nhiên là làm ít công to. Lưu Tô nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay. Tiểu thư ngươi vì cô gia quả nhiên là lo lắng hết lòng, biện pháp gì đều đã nghĩ đến a. Ai hưởng? Lưu Tô nâng cái đầu, khéo léo ngồi xuống. Tần Canh Vân đối Vân Vũ nói, tiểu ngũ, ngươi như không nguyện ý, chúng ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao cũng là cho người ta sung làm cung cấp linh khí công cụ, không phải thư thái như vậy sự tình. Vân Vũ mỉm cười lắc đầu, thần ca ca ngươi quên. Tại di nút bên trong ngươi cùng nhiều như vậy tỷ tỷ tu hành thời điểm ta cũng ở bên cạnh thổ linh khí đâu, cho ngươi làm chủng linh khí ta bằng lòng. Khu khu. Tần Canh Vân không hiểu phía sau lưng mắt lạnh, quay đầu hướng thần sắc băng lãnh nương tử cười cười, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lưu Tô quen cửa quen mẹo đem tay nhỏ thăm dò qua đến, chống đỡ tại trên bụng của hắn. Vân Vũ cũng ngồi ở một bên, cái to nhỏ miệng, a một cỗ linh khí nồng nặc theo trong miệng của nàng bay ra, rất nhanh căn phòng này liền biến thành toàn bộ Hồng Châu Đại Lục linh khí nồng nặc nhất chỗ. Lưu Tô đông nhiên vô đuổi, nghe nói Phi Tiên Phong là Hồng Châu Đại Lục linh khí nhiều nhất địa phương, nếu là tiểu ngũ đem Phi Tiên Phong linh khí đều hút xong sẽ như thế nào? Có phải hay không về sau có người muốn phi thăng độ kiếp đều phải đi cầu tiểu ngũ? A Tô Tô tỷ ngươi đang nói cái gì nha? Ta nghe không hiểu. A Vân Vũ một bên thổ linh khí một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. Tần Canh Vân dường như có điều nộ ra, nói tiếp, nếu có một ngày chúng ta cùng Chấn Dương Tông là địch, tiểu ngũ nếu là hút sạch cái này Chấn Dương Sơn bên trên linh khí, chẳng phải là gây mất Chấn Dương Tông căn bản? Ngoa tạo, thật đúng là ải. Lưu Tô Hương phần nói, cô gia tiểu thư, chúng ta trong tay có như thế đại sát khí, thế mà không nghĩ tới thật tốt lợi dụng đâu. Vân Vũ lần này nghe hiểu, a ta muốn báo thủ, Tần ca ca Thu tỷ tỷ, ta bằng lòng giúp các ngươi hút sạch Chấn Dương Sơn linh khí. Tốt, các ngươi trước an tâm tu luyện a. Thu Chi Hà lườm Lưu Tô một cái, Lưu Tô lập tức ngậm miệng lại. Tần Canh Vân thì là yên lặng nhìn về phía Thu Chi Hà, đã thấy nàng tránh đi tầm mắt của mình, nhắm mắt lại cũng bắt đầu tu luyện. Tần Canh Vân trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ nương tử đã sớm có nhường Vân Vũ hút không Chấn Dương Sơn ý nghĩ? Thật là, như thật hấp thu như thế lượng lớn linh khí, Vân Vũ sẽ như thế nào? Tần Canh Vân nhìn về phía Vân Vũ, đã thấy nàng đang mỉm cười nhìn xem chính mình, nhỏ giọng nói, Tần ca ca, yên tâm đi, Chấn Dương Sơn linh khí chỉ có thể lấp đầy ta một nửa bụng đâu. Phu quân, tiểu ngũ. Thu Chi Hà âm thanh âm vang lên, hai người không dám nói thêm nữa, vội vàng chuyên tâm tu luyện. Tại linh khí nồng đậm trong phòng, ba người bắt đầu tu hành. Ban đầu ở Trạch Vũ hẻm, Tần Canh Vân bất quá luyện khí kỳ, Lưu Tô thông linh nhãn cũng chỉ là đơn giản quy mô. Hai người cùng một chỗ tu luyện một canh giờ khả năng tiêu hao một khối linh thủy. Mà bây giờ, tu vi của hai người cùng thiên phú dị năng đã không thể so sánh nổi. Linh khí tiêu hao cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, cả phòng linh khí nồng nặc liền tiêu hao sạch sẽ. Vân Vũ lập tức mở ra miệng nhỏ, a a a lại đem làm gian phòng ốc lấp đầy. Sau nửa canh giờ, linh khí bị hai người hút sạch, Vân Vũ lần nữa a a a cứ như vậy, sau 3 canh giờ, bên ngoài trời đã hơi sáng. Tần Canh Vân mở to mắt, trước mắt xuất hiện hư ảo văn tự, tu vi Kim Đan 3 tầng, 819, 18000 lại xuất phát chống cự thú chiều trước, hắn vừa mới tiến vào Kim Đan cảnh, tại Vân Lăng trấn, trấn Liên Thành cùng yêu thú chiến đấu vạn phần hung hiểm, đối tu vi tăng lên cũng là to lớn. Trở lại trấn Dương Tông sau, Tần Canh Vân cũng là mỗi ngày cẩn cụ tu hành, tại tối hôm qua rốt cục tiến vào Kim Đan 3 tầng. Bất quá hắn chính mình tu hành có tác dụng trong thời gian hạn định suất không cao, một canh giờ tiêu hao mấy khối linh thủy, tối đa cũng chỉ có thể tăng lên 100 điểm tà hữu. Mới có Lưu Tô cùng Vân Vũ tương trợ, một chút linh thủy không cần tiêu hao, 3 canh giờ liền tăng lên 800 nhiều một chút. Như thế tính toán, một canh giờ không sai biệt lắm chính là 200-300 điểm ở giữa. Cái này hiệu suất đã nhanh gặp phải cùng nương tử song tu tốc độ. Chỉ là dùng biện pháp này tu hành lại là không thể cùng nương tử cùng một chỗ cái kia, vẫn là không có như vậy sảng khoái. Tần Canh Vân nhìn về phía Thu Chi Hà, đối phương cũng đúng lúc mở to mắt, một đôi như nước thu đồng đối đầu ánh mắt của hắn. Dường như đọc hiểu hắn đang suy nghĩ gì, Thu Chi Hà gương mặt từng đỏ, hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái. Phu quân ngươi không hảo hảo tu luyện, đang miên man suy nghĩ cái gì đâu? Tần Canh Vân cười cười, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nương tử, ta đang nhớ ngươi. A Thu Chi Hà mặt càng đỏ hơn, xấu hổ nhìn chằm chằm hắn, tiểu tiếu khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Ta cùng tiểu ngũ nếu là không tại, hai người các ngươi hiện tại đã chạy a. Bên cạnh vang lên không đúng lúc thanh âm, Lưu Tô kéo lấy cái cằm, cười hì hì nhìn lấy bọn hắn, bên cạnh thì là mở to mắt to vẻ mặt hiếu kỳ Vân Vũ. Tần Canh Vân nắm Lưu Tô lô thai, mặt không thay đổi nói, Tô Tô ngươi cẩn thận một chút, đừng dạy hư tiểu bằng hữu. Lưu Tô ai nha trực hiếu, người ta tiểu ngũ thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, bị ngươi làm tiểu bằng hữu, ai hửm cô ra ngươi điểm nhẹ, người ta không được. Thu Chi Hà thản nhiên nói, tốt, Tô Tô, tiểu ngũ, các ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong liền lôi kéo Tần Canh Vân ra Lưu Tô cùng Vân Vũ ra phòng, bên ngoài thiên còn không có toàn sáng, hai người giữa khu rừng chạy vội, Thu Chi Hà một đường trầm mặc không nói, Tần Canh Vân bỗng nhiên nói, nương tử, ta Kim Đan tầng 3, ta hiện tại có thể bảo hộ ngươi. Thu Chi Hà ừ một tiếng, Tần Canh Vân gặp nàng phản ứng bình thản, tựa hồ đối với kim đan ba tầng đều không có cảm giác gì, nhịn không được hỏi, nương tử, ngươi cảnh giới gì? Thu Chi Hà bình tĩnh nói, phu quân, cảnh giới của ta giống như ngươi. Tần Canh Vân dừng bước lại, ta không tin, nương tử, ngươi cho ta xem một chút. Thu Chi Hà trầm mặc một lát, chậm rãi giơ tay lên, trắng nón mảnh khảnh bàn tay nhấn tại Tần Canh Vân trên bụng, dạng này liền có thể nhường Tần Canh Vân cảm nhận được tu vi của nàng, mà không sẽ kinh động những người khác. Một lát sau, Tần Canh Vân ngạc nhiên, nương tử, ngươi đã kim đàn tám tầng. Chương 505, Ma Thai làm yêu. Chương 505, Ma Thai làm yêu. Hà Sư Minh, chào buổi sáng a. Và là Hà Sư Minh. Hà Sư Minh, ngươi hôm nay rất đẹp a. Tần Canh Vân trở lại hóa thần phong lúc, rất nhiều đệ tử đều đã rời giường ra chỗ ở, nhìn thấy hắn vị này gần đây quật khởi đệ tử chấp sự, nhao nhao nhiệt tình bất an, không thiếu nữ đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy hoa si, hận không thể đi lên xoa bóp kia cường tráng cơ bắp. Nhưng hôm nay Tần Canh Vân lại có chút hoảng hốt, vẻ mặt mờ mịt đi lên phía trước, không ít đệ tử đều hai mặt nhìn nhau. Hà Sư Minh đây là thế nào? Tần Canh Vân trở lại chỗ ở của mình, chậm rãi ngồi xuống, thật lâu mới thở một hơi thật dài. Hắn cho là mình nhanh như vậy tới kim đan ba tầng đã rất lợi hại, đủ để bảo vệ nương tử, nhường nàng đem tất cả bí mật đều nói với mình. Nhưng không nghĩ tới, nương tử cư nhưng đã kim đan tám tầng. Rõ ràng là cùng một chỗ song tu cặp vợ chồng, vì cái gì chênh lệch lớn như thế a? Tần Canh Vân vừa rồi cố ý tại nương tử trước mặt biểu hiện ra tu vi của mình tiến bộ thần tốc, chính là muốn nói cho nàng, mình đã rất mạnh, đủ để tiếp nhận nàng những bí mật kia. Kết quả nương tử lập tức cho mình một cái cảnh tỉnh. Cái này kỳ thật cũng là một loại trả lời, nương tử tu vi đã cao như vậy, còn muốn che giấu tung tích, chui vào Chấn Dương Tông làm một gã phổ thông đệ tử. Mà chính mình điểm này tiên phú và tu vi, lại vọng đang suy nghĩ cái gì bảo hộ nàng, buộc nàng thổ lộ thân phận bí mật. Quá buồn cười. Tần Canh Vân nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam lòng. Kỳ thật hắn hiểu được, nương tử hôm nay triển lộ chân thực tu vi, không phải là vì đả kích hắn, mà là vì bảo hộ hắn, nhường hắn hiểu được rời xa nguy hiểm. Thật là, nương tử, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi tại không quan trọng lúc gả cho ta, không oán không hối, giúp ta tu hành. Ta như thế nào lại cách ngươi mà đi? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có càng thêm cố gắng tu hành, sớm ngày đuổi kịp nương tử cảnh giới, mới có tư cách cùng nàng đứng chung một chỗ, tiếp nhận nàng tất cả bí mật. Nghĩ tới đây, Tần Canh Vân xuất ra 10 khối linh thủy bày ở trước mặt, nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu tu luyện. Hắn đã là đệ tử chấp sự, mỗi tháng có thể được đến đại lượng tài nguyên tu luyện, linh thủy cũng là tiêu hao nổi, chỉ là không có cùng Lưu Tô, Vân Vũ cùng một chỗ lúc tu luyện tăng trưởng như vậy cấp tốc. Diệp sư tỷ, Diệp sư tỷ. Lúc này, bên ngoài vang lên không ít đệ tử thanh âm kinh ngạc. Sau đó là nhu hòa tiếng đập cửa, Tần Canh Vân mở to mắt, bất đắc dĩ đi qua mở cửa, quả nhiên thấy Kiến Nguyệt đang đứng tại cửa ra vào. Nàng người mặc một bộ xanh nhạt lưu tiền váy, mái tóc như thác nước, trên đầu một cây mây trôi bích ngọc trầm, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, tại thần hy chiếu dọi xuống như là một vị từ trên trời đi tới tiên tử. Trung quanh không ít đệ tử đều nhìn ngây người, bọn hắn đều rất kinh ngạc Hy Nguyệt Phong đại sư tỷ lại sẽ đến Hóa Thần Phong tìm một cái đệ tử chấp sự. Hơn nữa, Diệp sư tỷ dường như còn cố ý ăn mặc một phen. Nghe nói đại sư tỷ đối Hà sư huynh có phần coi trọng, ta còn tưởng rằng là tin đồn, không nghĩ tới lại là thật. Đại sư tỷ thật đẹp a. Hoa, đại sư tỷ tiến bảo. Thật tiến bảo. Tại vô số chân kinh, ánh mắt âm mộ bên trong, thanh lãnh như tiên diệp Tất Nguyệt chậm rãi đi vào Hà Chi Thu gian phòng, theo cửa phòng đóng lại, vang lãnh đại sư tỷ lập tức cười khanh khách tiến lên khoác lên nam nhân cánh tay. Lao ra, người ta đẹp không? Thần Canh Vân đẩy ra nàng, cao mày nói, ngươi tới làm cái gì? Bị nhiều người như vậy nhìn thấy, thực sự không ổn. Kiến Nguyệt lại dính sát, dịu dàng nói, khi Nguyệt Phong đại sư tỷ lưu luyến si mê Hóa Thần Phong tiểu sư đệ, châu thai ám kết, lại bị tiểu sư đệ bội tình bằng nghĩa, như thế kích thích kịch bản, lao ra ngươi không vui sao? Tần Canh Vân một cước đá vào trên bụng của nàng, đem tiện nhân kia đạp ngã trồng vó, lạnh lùng thốt, đây là Diệp Tất Nguyệt thân thể, ngươi tùy ý trà đạp, chờ lấy được Thanh Liên môn phân thân phương pháp, ngươi liền thoát ly khỏi đi, nhường Diệp Tất Nguyệt thân bại danh liệt, tốt nhất có thể làm cho nàng chết, ngươi liền có thể gối cao không lo. Cái này chính là của ngươi tính toán, đúng không? Kiến Nguyệt ngã xuống đất, người uốn éo, miệng bên trong phát ra làm cho người xương cốt mềm mại thanh âm. Lão gia thật hiểu rõ nô gia đâu, ta biết lão gia muốn mau sớm tăng cao tu vi, bảo hộ đại phu nhân. Nô gia nơi này có một cái biện pháp, lão gia có muốn nghe hay không nghe? Tần Canh Vân lạnh lùng nhìn xem nàng, Kiến Nguyệt đứng lên, thanh âm điệu đà, nô gia thật là đường đường chính chính tiên tiên cực phẩm linh căn đâu. Lão gia nếu là phá nô gia thân thể, hấp thu nô gia tiên tiên linh khí, lão gia tu vi tự nhiên phóng đại, đuổi kịp đại phu nhân cũng là ở trong tầm tay đâu. Nàng uốn éo cái mông chậm rãi đi đến Tần Canh Vân trước người, mị nhãn như tờ, mà nô ra đâu, chỉ cần lao ra cho đại phu nhân thổi thổi gió bên gối, nhường đại phu nhân đem Thanh Liên môn phân thân phương pháp cho ta. Chờ nô ra cùng Diệp Tất Nguyệt thân thể thoát ly, nhất định giúp đỡ bọn ngươi chế phục Diệp Tất Nguyệt, nói không chừng khi đó Diệp Tất Nguyệt bụng đã có lao ra có đủ. Lao ra trái ôm phải ấp, đem hai vị tiên tử bỏ vào trong túi, há không mị quá thay. Tần Canh Vân bình tĩnh nói, nương tử chỉ là Thanh Liên môn một cái không được sủng ái trưởng lão, nàng làm sao có thể có cái loại này cao thâm công pháp. Kiến Nguyệt đôi mắt như nước, lao ra ngươi liền thử một chút thôi. Vạn nhất đại phu nhân có đâu? Ai nha, ta đã biết, lão gia là sợ ta nói chuyện không tính toán gì hết ta. Vậy bây giờ ngài liền phải ta chứ? Ôi! Kiến Nguyệt nào tới trên đường liền bị Tần Canh Vân một bàn tay quạt trở về, trên mặt của nàng hiện ra sưng đỏ trưởng ấn. Tần Canh Vân lạnh lùng đốt, ngươi như lại nghĩ ly gián ta cùng nữ tử, lần sau phệ hồn đan lúc phát tác liền đợi đến tươi sống đau chết ta. Kiến Nguyệt bụng mặt, ánh mắt chớp động, đột nhiên cười khinh khách, lão gia thật vô tình đâu, đã như vậy, nô gia chỉ có thể tiếp tục cùng lão gia chơi game. Nói xong nàng liền bụm mặt, làm ra một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài. Bên ngoài không ít Hóa Thần Phong đệ tử đều hiếu kỳ hướng bên này nhìn trộm, phút chốc nhìn thấy thanh lãnh như tiên đại sư tỷ lại bụm mặt chạy ra, còn một bộ khóc qua dáng vẻ, lập tức tất cả đều trợn tròn mắt. Má ơi, ta thấy cái gì? Đại sư tỷ chẳng lẽ bị Hà sư đệ khi dễ? Làm sao có thể? Đại sư tỷ nếu là không muốn, ai có thể ức hiếp nàng? Ta nhìn a, là đưa tới cửa cho Hà sư đệ ức hiếp, bị cự tuyệt đi. Ngoa tạo, đây chính là trong lòng ta nữ thần a. Ta không tin a. Tần Canh Vân cũng ngây dại, không nghĩ tới Kiến Nguyệt thế mà hoàn toàn không để ý Diệp Tất Nguyệt đại sư tỷ hình tượng, trước mặt mọi người tới một màn như thế. Cái này ma thai đến tột cùng muốn làm cái gì? Tần Canh Vân chau mày, như Kiến Nguyệt luôn luôn như thế không thành thật, chỉ sợ cũng không thể giữ lại nàng. Lúc này, Trần Đan phụ tới, thần sắc lạnh lùng đối Tần Canh Vân nói, "Hà sư đệ, đại sư minh có lệnh, người ta ngày mai theo thống ngự đệ tử xuống núi, chuyến này bí ẩn, ngươi nhớ lấy giữ bí mật." "Là." Tần Canh Vân chắc tay. "Tới." Chuyến này hẳn là đi Nam Ma chi địa bí mật điều tra Thạch Ngụy hai người nguyên nhân cái chết. Ngoại trừ mấy vị phong chủ, chỉ sợ còn không người biết được việc này. Nam Ma chi địa, đương tử lớn lên địa phương. Ở nơi đó, có thể phát hiện đương tử không muốn cho hắn biết bí mật sao? Chương 506, Tàn Khốc Chân Tướng chương 506, Tàn Khốc Chân Tướng đêm khuya. Khi Nguyệt Phong, nhị sư tỷ vệ viện ở lại tiểu viện. Ánh trăng như tẩy, chiếu xuống trong viện một gốc quả dâu trên cây. Xanh biếc lá cây ở giữa, treo từng chàng tử trái cây màu đỏ, vệ viện ngồi dưới tàng cây, kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu quả dâu. Nàng tuổi nhỏ lúc, bị phụ thân ném vào tòa kia không người sơn cốc, lúc ấy khí lực của nàng nhỏ, không phải trong sơn cốc yêu thú đối thủ. Tìm không thấy ăn, kém chút chết đói. Tốt trong sơn cốc có một mảnh quả dâu rừng cây, tại rất dài một đoạn thời kỳ, nàng chính là dựa vào mảnh này quả dâu rừng sống tiếp được. Về sau nàng ra khỏi sơn cốc, dựa theo phụ thân phân phó tiến vào Trấn Dương Tông. Theo ngoại môn đệ tử một đường tới nội môn, chấp sự, cuối cùng trở thành thống ngự đệ tử. Trong lúc đó kinh nghiệm rất nhiều hung hiểm, thậm chí kém chút đưa xong tính mệnh. Mà nàng cũng dựa theo phụ thân yêu cầu, hoàn mỹ đóng vai một vị dịu dàng nhu hòa, tâm hệ tông môn tiên tử. Thẳng đến nàng trở thành thống ngự đệ tử, có tư cách bái kiến trưởng môn lúc, nàng rốt cục phát hiện phụ thân một cái bí mật. Đó cũng là nàng lần thứ nhất chất vấn phụ thân, sau đó liền dẫn một thân vết roi về tới Hy Nguyệt Phong. Chính là ngày đó, phụ thân đưa nàng cái này quả dâu cây. Thế là, vệ uyển đầy ngập nghi hoặc cùng thương tâm đều bị thích thú thay thế. Phụ thân thường xuyên đều đánh nàng, nhưng đưa nàng lễ vật lại là lần đầu tiên. Vệ uyển đến bây giờ còn nhớ đến lúc ấy trong lòng vui vẻ, cảm thấy nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cục có hồi báo. Phụ thân cuối cùng vẫn là quan tâm chính mình. Mà bây giờ quay đầu nhìn xem, khi đó lòng tràn đầy vui vẻ, không phải là không chính mình tại tự an ủi mình. Vệ Uyển yếu ớt thở dài. Phụ thân đang suy nghĩ gì, nàng xưa nay cũng không biết. Phút chốc, Vệ Uyển nghiêng đầu nhìn về phía ngoài viện, bình tĩnh nói, ngươi là tới giết ta sao? Vân Vũ Tử trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng cắn môi, đối Vệ Uyển nói, Hà ca ca cùng Tô tỷ tỷ nói có thể giúp ngươi tìm kiếm song thân, nhưng cần ngươi phối hợp. Vệ Uyển ánh mắt ngưng tụ, vội vàng hỏi, thế nào phối hợp? Vân Vũ trừng mắt nàng, có dám theo hay không ta đi? Một nén nhang sau, Vệ Uyển đi theo Vân Vũ đi vào Lưu Tô gian phòng, đi vào trong phòng, đã thấy Hà Chi Thu, Hà Tô, Nhược Mai đều tại, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh hỏi, các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lưu Tô cười hì hì tiến lên, vệ sư tỷ, không cần thần trường, ngươi cái gì đều không cần làm, nằm ở trên giường ngủ một giấc là được rồi. Vệ Uyển liền giật mình, có chút cảnh giác, vô ý thức nhìn về phía Tần Canh Vân. Tần Canh Vân nói, chúng ta có một loại bí pháp, có thể dò xét chôn giấu tại chỗ sâu trong óc ký ức, có lẽ có thể tìm ra ngươi anh hải thời kỳ ký ức, từ đó tìm tới ngươi song thân manh mối. Vệ Uyển trầm mặc một lát, đột nhiên ngước mắt, thông linh nhãn, các ngươi đến tột cùng là ai? Lưu Tô nhún nhún vai, nếu như chúng ta muốn hại ngươi, tại Trấn Liên Thành ngươi liền đã chết, có muốn hay không tìm cha ngươi nương? Không muốn tìm coi như xong. Vệ Uyển cúi đầu suy tư, một lát sau đi thẳng tới trên giường nằm xuống. Lưu Tô hướng Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà nháy mắt mấy cái, đi đến bên giường, đối Vệ Uyển nói, nhắm mắt lại, thể xác tinh thần buông lỏng, ngươi nếu là không phối hợp, thần thức hủy hết có thể cũng đừng trách ta. Tô tỷ tỷ. Vân Vũ đông nhiên mở miệng, Lưu Tô quay đầu nhìn nàng, Vân Vũ do dự một chút, thấp giọng nói, nếu là thần thức hủy hết, sẽ như thế nào? Lưu Tô không hề lo lắng nói, vậy dĩ nhiên là biến thành một bộ cái xác không hồn. À đúng, liền lúc cùng Linh Thi không sai biệt lắm, nàng là cửu nhân của ngươi, dạng này chẳng phải là vừa vặn cho ngươi báo thù? Không cần. Vân Vũ thốt ra, mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, Vệ Uyển cũng nghiêng đầu nhìn xem nàng. Vân Vũ mặt đỏ lên, hung hăng hướng Vệ Uyển trừng trở về, ngươi thật tốt phối hợp Tô tỷ tỷ, đừng ra sự tình, ta muốn tại ngươi lúc thành tỉnh giết ngươi. Vệ Uyển cười cười, mắt sát như nước, thanh âm dịu dàng, tốt lập tức nhắm mắt lại. Vân Vũ ngơ ngác nhìn nằm ở trên giường Vệ Uyển, chỉ thấy Lưu Tô đỉnh đầu xuất hiện một quả to lớn nhạt con ngươi màu xanh lam, kia con mắt phát ra một đạo quang mang, bắn vào Vệ Uyển thân thể. Vệ Uyển đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ có chút thống khổ. Vân Vũ lôi kéo Thu Chi Hà tay, thấp giọng nói, Thu tỷ tỷ, nàng không sao chứ? Thu Chi Hà kỳ quái nhìn xem Vân Vũ, ngươi vì sao quan tâm nàng? Ta không có. Vân Vũ đội vàng không thừa nhận. Tần Canh Vân nói, yên tâm đi, Tô Tô chỉ là muốn đi vào nàng thức hải, vòng qua cấm chế, nhìn xem có hay không có giá trị còn sót lại ký ức. Lần trước Lưu Tô cũng dùng thông linh nhãn dò xét qua Vệ Uyển thức hải, phát hiện bên trong có rất nhiều ký ức bị người hạ cấm chế. Trừ phi Vệ Uyển chính mình bằng lòng nói ra, nếu không không có cách nào thông qua thông linh nhãn dò xét biết được. chỉ là lần trước Lưu Tô trọng điểm dò xét liên quan tới Linh Thi Sơn tiến công Vân Trúc Sơn lúc ký ức, cũng không có đặc biệt lưu ý Vệ Uyển khi còn bé kia một chút xíu trí nhớ mơ hồ. Rất nhanh, Vệ Uyển lâm vào ngủ say. Thông linh nhãn phát ra làm quang dần dần bao phủ toàn thân của nàng, Vệ Uyển thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Vân Vũ nắm chặt tay nhỏ, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế khẩn trương. Không biết thế nào, trong đầu của nàng tất cả đều là đêm đó Vệ Uyển vết thương đầy người, cùng ngày đó tại Ủy La Viên Vệ Uyển ngăn khuất trước người mình tình hình. Một canh giờ sau, thông linh nhãn phát ra làm quang biến mất, Lưu Tô hoa một tiếng kêu lên, má ơi mệnh chết ta, nữ nhân này trong thức hải tất cả đều là cấm chế, cũng không biết cái nào cái đồ biến thái làm, sống thảm như vậy, không bằng làm cái linh thi đâu. Thu Chi Hà cắt ngang nàng, đã tìm được chưa? Lưu Tô cười hắc hắc, ta là ai? Làm sao lại tìm không thấy, nhìn. Lơ lửng trên không trung trong mắt phát ra quan mang, hình thành hình tượng. Đây là một cái thôn trang nhỏ, một đôi bình thường vợ chồng đang ôm một cái nữ anh, đi ra thôn. Sau lưng có thể nhìn thấy khắc lấy tên thôn bia đá, Phong Linh Thôn. Phong Linh Thôn. Thu Chi Hà đôi mi thanh tú nhíu lên, hồi ức một lát, rốt cục nghĩ tới. Đây là Thiên Vẫn Tông phụ cận một cái thôn, Vệ Uyển đúng là sinh ra ở Nam Ma chi địa. Ký ức hình tượng tiếp tục, hai vợ chồng này ôm nữ anh đi ra thôn không lâu sau, phía trước liền xuất hiện một người mặc hắc bào nam nhân. Nam nhân kia cầm một cái túi gấm cho bọn họ, hai vợ chồng liền đem hải tử giao cho nam nhân. Thần canh vân chân kinh, Vệ Uyển phụ mẫu đây là đưa nàng bán. Thu Chi Hà cười lạnh, nàng tâm tâm niệm niệm tìm kiếm cha mẹ ruột, thì ra tại nàng lúc sinh ra đời liền đem nàng từ bỏ, coi là thật buồn cười. Vân Vũ hai tay che miệng lại, nhìn về phía còn nằm ở trên giường rơi vào trạng thái ngủ say Vệ Uyển. Từ nhỏ bị cha sủng ái nàng rất khó tưởng tượng, trên đời này thế mà lại có vứt bỏ con gái ruột phụ mẫu. Lưu Tô nhìn xem Vệ Uyển, có chút thương hại, cô gia, tiểu thư, đợi nàng tỉnh, làm sao chúng ta nói? Thu Chi Hà nói, đây là nàng muốn chân tướng, làm gì giấu giếm nàng? Có thể hay không? Vân Vũ đông nhiên mở miệng, yếu ớt mà nhìn xem ba người, khẩn cầu, Thu tỷ tỷ, Tần ca ca, Tô tỷ, có thể hay không đừng nói cho nàng, nàng là bị phụ mẫu bán đi. Thấy ba người đều nhìn chính mình, Vân Vũ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ngược lại ta sẽ đích thân giết nàng, tại nàng trước khi chết, cho nàng một tia hy vọng à? Chương 507, nàng nói muốn cho ngươi sinh con, ngươi động tâm rồi sao? Chương 507, nàng nói muốn cho ngươi sinh con, ngươi động tâm rồi sao? Vệ Uyển làm giấc mộng, mơ tới nàng cùng cha mẹ tại một cái ồn ào náo động phồn hoa đại thành trấn bên trong sinh hoạt. Vệ Uyển rất vui vẻ, thì ra nàng sinh ra ở một cái như thế địa phương náo nhiệt ta thật tốt. Nàng tại không người trong sơn cốc sinh sống 20 năm, vốn nên quen thuộc tịch mịch cô độc. Nhưng kỳ thật, nàng thật rất sợ hãi một người. Nàng rất ưa thích chung quanh người đến người đi, rộn ràng ràng, coi như tất cả đều là người xa lạ, thậm chí toàn là địch nhân. Cũng tốt hơn mãi mãi cũng là cô đơn một người, liền nói chuyện đối tượng đều không có. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy chính mình đã từng cùng cha mẹ sinh hoạt tại một cái náo nhiệt như vậy bên trong tòa thành lớn, trong lòng thật cao hứng. Cha mẹ như vậy thích nàng, thật là nàng biến mất nhiều năm như vậy, cha mẹ nhất định đang khắp nơi tìm nàng a. Nàng muốn trở về tìm cha cùng mẫu thân. Thật là, nơi này là nơi nào a? Còn có, vì cái gì ta luôn luôn thấy không rõ cha cùng mẫu thân tướng mạo? Vệ Uyển liều mạng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng nắm chính mình hai tay cái này một đôi nam nữ. Phút chốc, nàng rốt cục mở mắt. Trước mắt là màu vàng nhạt đèn trong, cùng đỉnh đầu màu xanh nóc nhà. Vệ Uyển ánh mắt dần dần tập trung, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường đến, bên cạnh là yên lặng nhìn xem nàng Hà Chi Thu, Nhược Mai cùng Hà Tô, ba người phía sau là thần sắc có chút phức tạp Vân Vũ. Thấy Vệ Uyển ánh mắt nhìn về phía nàng, Vân Vũ quay đầu chỗ khác, hốc mắt tựa hồ có chút thường đỏ. Ngươi thế nào? Vệ Uyển vô ý thức đối Vân Vũ hỏi. Ta không sao a, ngươi quan tâm chính mình a. Hừ. Vân Vũ che mắt, hừ một tiếng. Vệ Uyển trầm mặc một chút, đối Lưu Tô hỏi, Hà sư muội, dò xét trà được chưa? Lưu Tô gật gật đầu. Vệ Uyển nhìn một chút bên cạnh Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà, đột nhiên có chút khẩn trương, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ, có thể nói cho ta biết không? Lưu Tô ngầm thở dài, trên mặt hiện ra mỉm cười, ngươi sinh ra ở Thiên Vẫn Tông phụ cận một cái thôn, gọi Phong Linh thôn. Phong Linh thôn không phải náo nhiệt thành lớn. Quả nhiên là giấc mộng. Vệ Uyển cúi đầu xuống, phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, tại Nam Ma Chi địa sao, cũng là thuận tiện. Ngày mai thống ngự đệ tử cùng bộ phận đệ tử chấp sự liền sẽ bí mật chạy tới Nam Ma Chi địa điều tra, Vệ Uyển vừa bạn có thể mượn cơ hội đi một chuyến chính mình ra đời địa phương. Nghĩ tới đây, nàng có chút kích động, liền vội vàng hỏi: Kia cha mẹ của ta Tần Canh Vân nói, ngươi cha mẹ cũng tại Phong Linh thôn, chỉ là ngươi sau khi sinh không bao lâu thôn liền bị yêu thú tập kích, cha mẹ ngươi vì bảo hộ ngươi đều đã chết, về phần về sau ngươi thế nào bị ngươi cái kia giả phụ thân mang đi, trong trí nhớ của ngươi không có. Đây là vừa rồi thừa dịp Vệ Uyển hôn mê lúc, mấy người thương lượng lý do thoái thác. Nghe được hắn, Vệ Uyển trầm mặc thật lâu, đột nhiên mắt đỏ cười, thì ra hắn thật không phải là phụ thân ta. Vệ Uyển đứng dậy, hướng mấy người hành lễ, đa tạ, đợi ta đi Phong Linh thôn tìm được cha mẹ ta phần mộ, liền đem các ngươi muốn biết đều nói cho các ngươi biết. Nói xong liền đi ra khỏi nhà. Lưu Tô nói, cô gia tiểu thư, nàng sẽ không đổi ý a. Thu Chi Hà thản nhiên nói, lòng của nàng đã chết, giấu trong lòng nàng bí mật đối với nàng mà nói đã không có ý nghĩa gì. Tần Canh Vân thở dài, cũng được, tới Nam Ma Chi địa, chúng ta theo nàng đi một chuyến Phong Linh thôn a. Vân Vũ cắn môi, đột nhiên chạy ra ngoài. Tiểu Ngũ, Lưu Tô muốn đi truy nàng, bị Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà ngăn lại. Cô gia tiểu thư, Tiểu Ngũ quá đơn thuần, vạn nhất bị Vệ Uyển biết thân phận của nàng liền gặp. Sẽ không. Tần Canh Vân nhìn xem Vân Vũ chạy xa bóng lưng, chậm rãi nói, kỳ thật Tiểu Ngũ cùng Vệ Uyển có chút giống. Vệ Uyển thất hồn lạc phách đi ở dưới ánh trăng giữa rừng núi. Nàng không biết nên không nên tin tưởng Hà Chi Thu lời nói. bọn hắn nói cha mẹ của mình là vì bảo hộ nàng bị yêu thú giết chết. Thật là Mạc Sát nói qua, nàng là bị phụ thân giành được. Đến cùng ai nói là sự thật? Cha mẹ, thật đã chết rồi sao? Vậy ta hiện tại sống tiếp ý nghĩa là cái gì? Vệ Uyển, ngươi dừng lại. Sau lưng truyền tới một dữ dằn thanh âm, trong đó lại mang theo lo lắng. Vệ Uyển quay đầu, chỉ thấy Vân Vũ thở hồng hộc đuổi theo, chống đầu gối thở, tức giận nói, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Vệ Uyển đưa tay nhẹ nhàng phủ tại phía sau lưng nàng, một đạo nhu hòa linh lực rót vào, Vân Vũ rất nhanh liền không mệt, nàng một thanh đẩy ra Vệ Uyển tay, ai muốn ngươi giả mù sa mưa? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có phải hay không rất thương tâm? Cảm thấy trên đời chỉ có một mình ngươi, không muốn sống. Vệ Uyển khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Hừ. Vân Vũ trừng mắt nàng, hận hận nói, bởi vì ta cha cùng người thân nhóm thời điểm chết, ta cũng nghĩ như vậy. Vệ Uyển trầm mặc một chút, hỏi, cha của ngươi cha cùng người thân thật sự là ta giết? Vân Vũ nắm lấy cổ tay nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thú nhỏ giống như hung ác, ngươi muốn không thừa nhận. Ngươi giúp Mạc Sát làm nhiều như vậy chuyện xấu, coi như cha ta cùng người thân nhóm không phải ngươi tự tay giết, ngươi cũng là đồng lõa. Vệ Uyển gật gật đầu, ngươi nói đúng, vậy ngươi có thể chờ hay không một chút, chờ ta đi Phong Linh thôn tìm tới cha mẹ ta phần mộ, ngươi lại giết ta? Có thể a? Vân Vũ hừ một tiếng, ngược lại ta giết trước ngươi, không cho ngươi chính mình chết ta. Tốt, đa tạ. Vệ Uyển chắp tay thi lễ, quay người đi về phía trước. Nhìn xem nàng kia mảnh khảnh bóng lưng, Vân Vũ có chút sợ run, từ trong ngực móc ra thanh chủy thủ kia, lẩm bẩm, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Làm Vân Vũ trở lại chính mình cùng Lưu Tô phòng ngủ lúc, Tần Canh Vân ngay tại Thu Chi Hà giám sát hạ cùng Lưu Tô cùng một chỗ tu luyện. Vân Vũ rất tự giác, há mồm phun ra một đoàn linh khí, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn xem hai người tu luyện. Nàng rất nhanh phát hiện bên cạnh Thu Tỷ Tỷ sắc mặt khó coi, tò mò nhỏ giọng hỏi, Thu Tỷ Tỷ, ai chọc ngươi tức giận? Thu Chi Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Canh Vân. Vân Vũ nháy mắt mấy cái, thanh âm ép thấp hơn, là bởi vì Diệp Tất Nguyệt hôm nay tiến vào Tần Ca Ca gian phòng sao? Thu Chi Hà nhìn về phía nàng, liền ngươi đều biết. Vân Vũ gật gật đầu. Ta ban ngày ra ngoài giặt quần áo thời điểm liền nghe người khắp nơi lại nói tiếp đâu, nói Hy Nguyệt Phong đại sư tỷ giữa ban ngày xông vào Hà Chi Thu gian phòng, còn nói Hà Chi Thu đều đem Diệp sư tỷ ức hiếp khóc. Thu Chi Hà sắc mặt càng thêm khó coi, Vân Vũ không có chú ý, rất tốt bụng nhắc nhở, ta nghe bọn hắn nói Diệp Tất Nguyệt đã mang thai Tần Ca Ca hài tử, bởi vì ban ngày làm xấu hổ sự tình lại càng dễ mang thai. Thu tỷ tỷ, chắc không được ngươi dứt khoát đều không có mang thai đâu, ngươi lần sau cùng Tần Ca Ca tại ban ngày thử một chút ta, ai nha. Vân Vũ bị Thu Chi Hà bóp lấy khuôn mặt vò á vò, Thu Chi Hà lạnh lùng tốt, về sau không cho phép lại đi nghe những này bẩn tiểu chi ngôn. Biết, biết, Thu tỷ tỷ thật xin lỗi. Ngày mai phải xuống núi, đêm nay Tần Canh Vân cùng Lưu Tô chỉ tu luyện một canh giờ, liền cùng Thu Chi Hà cùng rời đi Hy Nguyệt Phong. Trên đường đi Thu Chi Hà đều mặt lạnh lấy không nói lời nào, Tần Canh Vân tự nhiên biết nàng vì cái gì sinh khí, thật vất vả đuổi kịp nàng, nương tử, ban ngày thì kiến nguyệt đến câu dẫn ta, bị ta từ chối, nàng liền diễn một tuồng kịch, cái này ma thai cố ý châm ngòi chúng ta. Thu Chi Hà rốt cục dừng lại, quay người nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, nàng nói muốn cho ngươi sinh con, ngươi động tâm rồi sao? Chương 508, chúng ta thử một chút muốn một đứa bé a. Chương 508, chúng ta thử một chút muốn một đứa bé a. Tần Canh Vân khẽ giật mình, bật cười nói, thì ra nương tử ngươi là vì chuyện này nhi sinh kỳ a, Chi Hà ngươi vẫn không hiểu, trọng yếu không là sinh con, mà là cùng ai sinh. Tượng kiến nguyệt dạng này ma thai, đánh chết ta cũng sẽ không cùng với nàng sinh con. Thu Chi Hà mặt lạnh lấy, vậy nếu như là Mạc Tiểu Lan đâu? Tần Canh Vân bật cười, hai người các ngươi không phải đã thành hảo tỷ muội sao? Ngươi còn ăn người ta giấm đâu? Thu Chi Hà nhìn hắn chằm chằm, cho nên nếu như là Tiểu Lan, ngươi liền sẽ không cự tuyệt. Tần Canh Vân bó tay rồi, cho nên nói mặc kệ lợi hại hơn nữa nữ nhân, nóng giận cũng là không giảng đạo lý. Lúc này cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Tần Canh Vân ôm Thu Chi Hà, cúi đầu xuống, trực tiếp lấy môi chặn lại đi lên. Người thả ta ra. Mỗi lần đều như vậy. Lần này ta sẽ không lại ngô ngô ngô. Thật lâu. Nương tử, còn tức giận phải không? Hừ. Vậy chúng ta tiếp tục. Tốt lại qua hồi lâu, Tần Canh Vân ôm nương tử mềm nhũng thân thể, tại nàng kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, ôn nhu nói, nương tử, theo ta đi một chút đi. Ân Thu Chi Hà gật gật đầu, thanh âm đều là mềm. Cứ như vậy giúp vào ấm áp trong lồng ngực, bị Tần Canh Vân ôm vào eo, phong thanh ở bên tai gào thét, nàng đem mặt vùi vào bộ ngực của hắn, tùy ý hắn mang chính mình tại sơn phong ở giữa bay lượn. Tới. Nghe được Tần Canh Vân lời nói, Thu Chi Hà nâng lên khuôn mặt nhỏ, kinh dị nói, Tỉnh Tiên Lâm. Mảnh rừng núi này tại Trấn Dương Sơn bên trong, không thuộc về sáu phong, nguyên bản không có danh tự, bởi vì thường có tình lữ tới đây triền miên, dần dà liền được người xưng làm Tỉnh Tiên Lâm. Lúc trước Mạc Tiểu Lan lừa gạt vợ y để nhân hẹn họ, bị Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà buộc đi, ước hẹn địa phương chính là tại Tỉnh Tiên Lâm. Lúc này, khoảng cách hai người cách đó không xa một rừng cây nhỏ bên trong, chuyện chính đến tất tất tác tác quần áo tiếng ma sát, còn có trận trận phun ra nuốt vào đi tới đi lui tiếng nước chảy. Thu Chi Hà gương mặt lập tức biến một mảnh nóng hổi, thân thể khẽ động liền muốn rời khỏi nơi này, lại bị Tần Canh Vân một mực ôm lấy, không thể động đậy. Phu quân, ngươi làm cái gì? Cách đó không xa kia phiến rừng cây bên trong thanh âm càng thêm là lướt, Thu Chi Hà gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh muốn chảy ra nước, chỉ có thể đưa tay bịt lấy lỗ tai, căn bản không còn dám nghe kia xấu hổ chết thanh âm của người. Nàng tuy là phụ nữ có chồng, nhưng vợ chồng sinh hoạt vẫn là gò bó theo khuôn phép, như lúc này như vậy tại giã ngoại nghe người ta kịch chiến, đối với nàng mà nói vẫn là quá mức kích thích. Nàng thà rằng lại giết 10 cái tam đại tông trưởng lão, cũng không muốn đối mặt như vậy xấu hổ cảnh tượng. Phu quân, chúng ta đi nhanh đi. Thu Chi Hà mềm mềm đối Tần Canh Vân cầu khẩn. "Tốt, nương tử, chúng ta tìm một cái thanh tịnh chỗ." Tần Canh Vân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức ôm nàng bốn phía tìm kiếm, không muốn cái này Tỉnh Tiên Lâm bên trong lại có uyên ương vô số, hai người lại bắt gặp số đối ngay tại triển miên tình lữ. Thu Chi Hà cũng không dám nhìn, khuôn mặt nhỏ một mực trốn ở Tần Canh Vân trong ngực. Trải qua tìm kiếm, Tần Canh Vân rốt cuộc tìm được một chỗ yên lặng chỗ, lại không có người quấy rầy. Thu Chi Hà lúc này mới theo Tần Canh Vân trong ngực tránh thoát, xấu hổ nói: "Phu quân, ngươi đêm nay quá làm cản, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Tần Canh Vân nhìn xem nàng, bị cười không nói lời nào. Thu Chi Hà miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn hai bên một chút: "Ngươi muốn ở chỗ này?" "Không được." Da mặt nàng mỏng, thực sự không thể tiếp nhận tại loại này dã ngoại không có che chắn địa phương. Tần Canh Vân ôn nhu nói: "Nương tử, lúc trước chúng ta thành thân là bởi vì riêng phần mình mục đích, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt, mặc dù sau đó tới chúng ta dần dần hiểu nhau yêu nhau, nhưng chung quy là ít một chút lãng mạn. Đêm đó chúng ta cùng một chỗ thường nguyện, đêm nay ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nằm dưới tảng cây ngắm sao." Thu Chi Hà ngơ ngẩn, tràn đầy cảnh giác cùng kháng cự trong con ngươi băng cứng cấp tốc hòa tan. "Phu quân." Tần Canh Vân theo trong túi chứa vật móc ra một vật, hướng trên mặt đất vừa để xuống, một cái giường liền xuất hiện tại róc rách dòng suối phía trên. Tần Canh Vân nằm ở trên giường, nhìn hướng lên bầu trời. Thu Chi Hà do dự một chút, rốt cục cũng đi tới, nằm ở bên cạnh hắn, cũng nhìn hướng lên bầu trời. Thoáng chốc, tinh đầu đầy trời đập vào mi mắt. Thu Chi Hà nhất thời ngơ ngẩn, trong đôi mắt đẹp chiếu đầy tinh quang. "Thật đẹp." Nàng từ nhỏ chính là thiên tài, trên thân gánh vác Chấn Hưng Thanh Liên môn trách nhiệm. Sư tôn đối nàng rất tốt, nhưng cũng nghiêm khắc, sư tỷ vì nàng tu hành, cam nguyện dùng máu của mình trợ nàng áp chế công pháp phản vệ. Đồng môn đều theo nàng, sủng ái nàng, có vật gì tốt đều cho nàng. Bởi vậy, nàng càng là một khắc cũng không dám buông lỏng. Tự hiểu chuyện đến nay, không giờ khắc nào không tại tu luyện. Coi như đỉnh đầu tinh không, nàng cũng không rảnh ngẩng đầu. Thanh Liên môn bị diệt sau, nàng đầy ngập cừu hận, càng là không lòng dạ nào thưởng thức những này vô dụng phong cảnh. Mà bây giờ, nàng lần thứ nhất phát hiện, thì ra tinh tinh đẹp mắt như vậy. Chỉ là, ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, trong lòng càng nhiều lại là sợ hãi. Thanh Liên môn huyết cừu chưa báo, ta lại tại này trầm mê tình yêu. Ta có tư cách này sao? Đầu ngón tay bị một cái ấm áp lớn tay nắm chặt, bên hai truyền đến tràn ngập từ tính thanh âm ôn hòa, "Nương tử, luôn luôn một người chống đỡ tất cả sự tình, sẽ rất mệt mỏi." Thu Chi Hà có chút nghiêng đầu, trước mắt là tấm kia càng thêm trầm ổn mặt, hắn tiếp tục nói, "Chi Hà, vợ chồng một thể, chuyện của ngươi cuối cùng sẽ rơi vào trên người ta." Bị tia nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên, Thu Chi Hà lâm vào trầm mặc. Phút chốc, nàng đưa tay một họa, trung quanh xuất hiện một đạo ngăn cách pháp trận, phía dưới trên mặt đất xuất hiện một tòa duyên mục trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nóc nhà thiếu một khối, vừa vặn có thể nhìn đến đỉnh đầu tinh không. "Nương tử." Tần Canh Vân đang nghi hoặc, một bộ thân thể mềm mại đã dán lên đến. "Phu quân, ta đây là vì giúp ngươi tu hành dưới trời sao?" Trong nhà gỗ, xuân ý rạng rỡ. Sau nửa canh giờ, Thu Chi Hà mềm mềm nằm tại Tần Canh Vân trong ngực, mái tóc hơi loạn, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận. Nàng thói quen vận chuyển Huyền Băng Ly Hỏa Công, muốn đem thể nội kia cố tinh nguyên tan rã. Tại tu vi khôi phục lại kim đan cảnh trước đó, mỗi khi cùng Tần Canh Vân tu hành sau, trong cơ thể nàng Huyền Băng Lý Hỏa sẽ tự động thôn vệ tinh khí, là lấy ban đầu ở Vân Lăng trấn lúc hai người mỗi ngày đều tu hành, nàng nhưng vẫn không có mang thai. Tới kim đan cảnh về sau, Thu Chi Hà đã có thể tự nhiên trưởng khống thể nội Huyền Băng Lý Hỏa, nhưng nàng như cũ mỗi lần đều sẽ vận chuyển công pháp đem những tinh khí này thôn vệ tan rã. Nàng không dám muốn hài tử. Tổ sư Thịnh Đường Liên hài tử vừa ra sinh, mẫu thân liền đã chết. Thanh Liên môn lịch thay mặt trưởng môn cùng thánh nữ, trưởng lão, không ai có thể được kết thúc yên lành, con của các nàng cũng đều không thể trưởng thành. Ngay cả bình thường Thanh Liên môn đệ tử cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thanh Liên Sơn bị diệt ngày ấy, Vương sư đệ cùng dưới núi thôn phụ Tiểu Chân vừa ra đời hài tử ngay tại trước mắt của hai người bị ngụy thủ nguyên giết. Cùng Vương sư đệ cùng Tiểu Chân như thế tao ngộ, Thanh Liên môn nhiều vô số kể. Nàng sợ hãi, nếu như nàng chỉ có thể cho con của mình mang đến điều xấu, kia cần gì phải dẫn hắn đến trên đời này đâu. "Nương tử." Phút chốc, Tần Canh Vân nắm tay của nàng, nói khẽ, "Nếu không chúng ta thử một chút à, muốn một đứa bé." Chương 509, hai người các ngươi tối hôm qua con ta làm cái gì? Chương 509, hai người các ngươi tối hôm qua con ta làm cái gì? Thu Chi Hà nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ, yên lặng nhìn xem Tần Canh Vân. Thật lâu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở, trong thanh âm lại mang theo chút vui vẻ cùng mâu thuẫn, "Phu quân, ngươi chăm chú." Kỳ thật cho tới nay, Tần Canh Vân chưa hề đề cập qua hải tử sự tình. Ban đầu ở Trạch Vũ hẻm lúc, Sát Vách Trần Phương cùng Trương Thành Đạo có hải tử, Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà đã từng tới cửa chúc mừng. Nhìn thấy Trần Phương kia mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng mong đợi bộ dáng, Thu Chi Hà một lần có chút tâm động. Lúc ấy nàng cũng nhìn thấy phu quân trong mắt sáng ngời. Chỉ là đêm đó về đến trong nhà, Tần Canh Vân cũng không có nhắc lại cùng qua hải tử sự tình. Thu Chi Hà đã từng lấy là, Tần Canh Vân cùng nàng như thế, trong lòng khuyết thiếu cảm giác an toàn, không có nắm chắc có thể bảo hộ con của mình. Cho nên Thu Chi Hà cũng không ở Tần Canh Vân trước mặt sách sinh con chuyện này. Nàng coi là, nàng cùng phu quân ở giữa đã có an ý, nhưng giờ phút này, phu quân lại đột nhiên nói muốn một đứa bé. Tần Canh Vân túi đầu nhìn xem nàng, thần sắc rất chân thành, "Nương tử, lúc trước chúng ta thành thân lúc, cuộc đời của ta rối tinh rối mù, thậm chí liền sống sót đều làm không được, cái gì cũng không thể cho ngươi, lại không dám xa xỉ nhìn chúng ta có thể có càng sâu ràng buộc. Hiện tại ta đang độc đã trừ, tu vi cũng tới kim đăng cảnh, ta muốn, là thời điểm muốn đưa bé, nếu không." Tần Canh Vân ôm nàng eo nhỏ nhắn tay nắm thật chặt, "Ta sợ ngươi cuối cùng có một ngày sẽ rời đi ta, nếu mà có được hải tử, cũng có thể đem ngươi vững vàng buộc ở bên cạnh ta." "Thật xin lỗi, nương tử, ta là một cái người ích kỷ, chỉ muốn cùng trọng yếu nhất người vĩnh viễn cùng một chỗ. Nghe Tần Canh Vân chăm chú lại tràn ngập từ tính thanh âm, Thu Trì Hà tâm hoảng. "Phu quân, ngươi thế nào đột nhiên nói cái này? Ta nàng cố gắng muốn tránh thoát cái này ấm áp ôm ấp, nhường lòng của mình cứng, nhưng lại bị Tần Canh Vân vững vàng ôm lấy, căn bản là không có cách tránh thoát." Bên hai tiếp tục chuyển đến kia trầm ổn hữu lực thanh âm, "Nương tử, chúng ta thử một chút a, thử một chút. Không cần cách ra, thử một chút cùng một chỗ gánh chịu, được không?" Nhìn trước mắt nam nhân dịu dàng lại kiên cường gương mặt, Thu Trì Hà một đôi mắt đẹp dần dần bị sương mù bao phủ. Nàng đình chỉ huyền băng ly hỏa vận chuyển, nhường kia một sợi tinh khí dung nhập trong cơ thể của mình. Thoáng chốc, nước mắt trượt xuống. "Tốt." Hôm sau, Trấn Dương Thành hơn ngoài 10 dặm, Đường Sơn, mấy chục tên Trấn Dương Tông đệ tử đang ở chỗ này bí mật tập kết. Bọn hắn tất cả đều là tất cả đỉnh núi thống ngự đệ tử, cùng tu vi đột xuất đệ tử chấp sự. Đây là 6 phong trưởng lão cùng đại trưởng lão riêng phần mình chọn lựa ra tinh anh, đem tiến về Nam Ma Chi địa điều tra Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên nguyên nhân cái chết. Bởi vì Trấn Dương Tông đối ngoại tuyên bố chính là hai vị trưởng lão đang bế quan xung kích hóa thần cảnh, ngoại giới cũng không biết rõ hai người tin chết. Là lấy lần này tiến về Nam Ma Chi địa điều tra cũng sẽ là bí mật tiến hành. Các đệ tử tự nhiên không thể đường hoàng tại Trấn Dương Sơn hạ tập hợp, cho nên mới đem địa điểm tụ họp tuyển tại Đường Sơn. Nơi này cũng là lúc trước Hy Nguyệt Phong đại sư tỷ Diệp Tất Nguyệt tự tay giết chết Tam sư tỷ Tư Minh Lan địa phương. Lúc này các đệ tử cũng đang nghị luận chuyện này. Lúc ấy chính là ở chỗ này, Diệp sư tỷ một kiếm giết chết Tư sư tỷ, ta lúc ấy người đều làm ngộng. Đúng vậy à, quá đột nhiên, không nghĩ tới Diệp sư tỷ lại sẽ đối với sư muội của mình hạ như thế ngoan thủ. Vậy cũng không có cách nào à, người ta Tây Hoàng hậu tự mình đem người bắt giữ lấy chúng ta Trấn Dương Tông, dù sao cũng phải cho lời giải thích a. Tính toán, không nói cái này việc phá sự, các ngươi nghe nói Diệp sư tỷ trước mặt mọi người thổ lộ Hà Chi Thu bị cự chuyện sao? Đương nhiên biết. Chuyện này không chỉ chúng ta Trấn Dương Tông, nghe nói Phi Vân Tông cùng Lôi Kiếm Tông đều biết. Ta nghe nói cái kia Hà Chi Thu cùng Đan Hà Phong Nhược Mai cũng không minh bạch. Ngoa tạo, thật hay giả? Cặn bã năm a. Lúc này một bộ xanh nhạt thân ảnh phiêu nhiên mà tới, chúng đệ tử tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, mọi người nhìn thanh lãnh tuyệt lệ đại sư tỷ, trong lòng đều có chút chua xót. Như lúc ban đầu thánh khiết cao quý tiên tử, làm sao lại coi trọng một cái bình thường đệ tử chấp sự đâu? Giả, khẳng định là giả. Diệp Tất Nguyệt lạnh lùng như băng, đứng chắp tay, chung quanh vô số đạo kinh diễm ánh mắt, lại không ai dám tiến lên đáp lời. Đối Trấn Dương Tông đệ tử mà nói, Diệp Tất Nguyệt chính là thần thánh không thể khinh nhẫn tồn tại. Rất nhanh, Sở Căng Đan hai người khác cũng tới. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà sóng vai đi tới, chúng đệ tử rất nhanh phát hiện không hợp lý. Hà Chi Thu tại Hóa Thần phòng, Nhược Sư Muội tại Đan Hà phòng, hai người bọn hắn vì sao lại cùng một chỗ tới? Còn tới gần như thế, có ý tứ gì a? Sẽ không Hà Chi Thu đã đắc thủ a? Kia đại sư tỷ làm sao bây giờ? Bát Quái Chi Hỏa rất nhanh tại một đám Trấn Dương Tông đệ tử trong lòng thiêu đốt, mà chuyện phát sinh kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn chấn kinh. Chỉ thấy Lãnh Lực Băng Xương đại sư tỷ lại bước nhanh về phía trước, đối kia Hà Chi Thu nói, ngươi thế nào mới đến? Thanh lãnh trong thanh âm lại mang theo vài phần hờn dỗi cùng oán trách, cực kỳ giống tình lữ hẹn hò lúc nhà gái oán trách nhà trai đến trễ dáng vẻ. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái này vẫn chưa xong, đại sư tỷ lại nhìn về phía Hà Chi Thu bên cạnh Mai, sắc mặt lại lạnh xuống, trong thanh âm lộ ra nồng đậm ghen tuông, ngươi tại sao cùng nàng cùng đi? Tối hôm qua các ngươi cùng ta làm cái gì? Chúng đệ tử người đều choáng váng, chỉ cảm thấy trong đầu giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng, ong 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 vang. Đại sư tỷ cái này ba câu nói lượng tin tức giống như quá to lớn. Tối hôm qua, Hà Chi Thu cùng Nhược Sư Muội cùng đại sư tỷ, cho nên bọn họ ba cái đến cùng quan hệ thế nào a? Má ơi, ta đầu muốn nổ. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà cũng bị Kiến Nguyệt khiến cho có chút trở tay không kịp, cái này ma thai vì bại hoại Diệp Tất Nguyệt thanh danh, thế mà không tiếp trước mặt mọi người trình diễn tu la chàng. Chúng đệ tử khiếp sợ nhìn xem ba người đang nghị luận ầm ĩ, một đạo đoan trang ôn hòa thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Gặp qua thay mặt trưởng môn, gặp qua Đàm đại sư thúc. Các đệ tử cái này mới dừng lại bên áo, nhao nhao hành lễ. Đàm Đài Minh Nguyệt chân đạp phi kiếm, chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Kiến Nguyệt, khẽ nhíu mày, "Tinh Nguyệt, ngươi đang làm cái gì?" Kiến Nguyệt vẻ mặt thống khổ, chỉ vào Tần Canh Vân, "Ta muốn hỏi một chút cái này phụ tâm lang, vì sao đối ta bội tình bạc nghĩa?" Chương 510, ba người bên trong liền có hai cái nội gian. Chương 510, ba người bên trong liền có hai cái nội gian a. Kiến Nguyệt lời nói như là cựu thiên kiếp lôi đồng dạng, đem mỗi một cái Trấn Dương Tông đệ tử đều đánh cho kinh ngạc, đầu đều muốn nổ. Ngay cả Đoan Trang ôn hòa Đạm Đài Minh Nguyệt cũng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Kiến Nguyệt, "Tích Nguyệt, ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Tần Canh Vân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, trong thanh âm mang theo cảnh cáo, đối Kiến Nguyệt nói, "Diệp sư tỷ, xin tự trọng." Thu Chi Hà cũng lạnh lùng nhìn xem nàng, mang trên mặt sắc khí. Kiến Nguyệt đối hai người truyền âm, "Lão gia, đại phu nhân, nô tỳ làm là như vậy vì cùng các ngươi buộc chung một chỗ, thuận tiện các ngươi làm việc, như tại Nam Ma Chi địa xảy ra điều gì đừng rẽ, nô tỳ thân phận chính là các ngươi tấm mục đầu." Sau đó Kiến Nguyệt tiếp tục biểu diễn, chỉ thấy nàng vẻ mặt bi phẫn chỉ vào Tần Canh Vân, "Ban đầu ở trấn Liên Thành, ngươi gọi ta tiểu Nguyệt, hiện tại có tiểu sư muội, liền cứ gọi ta Diệp sư tỷ. Ban đầu là ai nói muốn chiếu cô ta một đời một thế, muốn cùng ta sinh con dưỡng cái?" Hoa, chung quanh một mảnh xôn xao. Diệp sư muội, không có khả năng, không có khả năng. Thuần Đình Chi ngơ ngác nhìn trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất Diệp sư muội như cái bát phụ đồng dạng, đối một cái đệ tử chấp sự như thế ai đoán thống khổ. Đây là cái kia thanh lãnh tuyệt lệ, như Nguyệt cung tiên tử đồng dạng Diệp sư muội sao? Thì ra Diệp sư muội cũng biết giống cô gái bình thường như vậy, sẽ đối với không có được tình cảm thương tâm, điên cùng sao? Nàng thanh lãnh, nàng cao ngạo, chỉ là đối ta cái này nàng không thích nam nhân mà thôi. Thuần Linh Chi đột nhiên cảm giác được trời cũng sắp sụp. "Thuần sư đệ, ngươi không sao chứ?" Phát giác được sự khác thường của hắn, bên cạnh Tố Tâm thấp giọng hỏi. Thuần Linh Chi khoát khoát tay, sắc mặt trắng bệnh, "Ta không sao, ta chỉ là bỗng nhiên tỉnh mộng mà thôi." Tố Tâm nhìn một chút hắn, khẽ thở dài một cái. Kỳ thật nàng cũng rất kinh ngạc, xưa nay lãnh ngạo như vậy Diệp Tất Nguyệt, lại sẽ vì một cái mới nhập môn không lâu nam đệ tử như thế tự hạ tư thái. Khi Nguyệt Phong phong chủ, đương thời tiên tử Diệp Tất Nguyệt cùng tiểu sư muội tranh giành tình nhân, hai nữ giành chồng. Cái này nếu là truyền đi thực sự thật khó nghe, ai Chấn Dương Tông chính vào thời buổi rối loạn, có thể chịu không được hành hạ như thế. "Đủ." Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, cắt ngang Tiên Nguyệt, sắc mặt của nàng cũng có nhìn, thản nhiên nói, "Đừng chậm trễ nữa, tất cả đỉnh núi thống ngự đệ tử, dẫn đầu sư đệ của các ngươi sư muội lập tức xuất phát." "Là." Thay mặt trưởng môn lên tiếng, đám người không còn dám nghị luận, nhao nhao ngự kiếm mà lên. "Tố Tâm, Tích Nguyệt, Vệ Uyển, các ngươi chờ một chút." Đạm Đài Minh Nguyệt gọi lại ba người. Chờ đệ tử khác đều rời đi, Đạm Đài Minh Nguyệt lúc này mới đối ba người nói, "Lần này đi Nam Ma chi địa, đệ tử khác chỉ biết là truy tra Ma môn Dương Nghiệt, kỳ thực là điều tra hai vị sư thúc nguyên nhân cái chết. Các ngươi nhớ lấy, điều tra cần âm thầm tiến hành, không thể tiết lộ." Ba người chắp tay bằng lòng, "Là." Tố Tâm kia thanh nhã không màng danh lợi mang trên mặt chăm chú cùng nghiêm túc, Vệ Uyển thì là có chút hoảng hốt. Đàm Đài sư thúc lấy vì chuyện này bí ẩn, lại không biết Thạch sư thúc cùng Ngụy sư thúc chết sớm đã bị Diệp sư tỷ nói cho Hà Chi Thu bọn hắn. Diệp sư tỷ rõ ràng cùng Hà Chi Thu, Nhược Mai, Lam Âm mấy người liên hệ mật thiết, đối bọn hắn âm thầm rất nhiều trợ giúp, vừa rồi lại vì sao muốn làm ra một bộ tranh giành tình nhân dáng vẻ. Vệ Uyển không hiểu, bất quá nàng cũng không có lòng suy nghĩ nhiều. Giờ phút này nét đầy trong lòng nàng chỉ có Phong Linh Hồn. Nàng chỉ muốn tìm được cha mẹ ruột, dù là tìm tới chỉ có phần mộ, cũng coi là giải quyết xong trong lòng mình cái này duy nhất chấp niệm. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn một chút Kiến Nguyệt, đột nhiên hỏi, "Tích Nguyệt, ngươi làm thật đối Hà Chi Thu tình hữu độc chung?" Kiến Nguyệt trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra không cam lòng chi sắc, "Hà Chi Thu đã đối ta tỏ tình, kia bất luận ta đối với hắn như thế nào, hắn đều không thể lại cùng cái khác nữ tử thân cận, nếu không ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Tố Tâm vẻ mặt một bức, "Cho nên Diệp sư mọi người cũng không phải là thật trung tình tại Hà sư đệ." Kiến Nguyệt thanh lãnh địa đạo, "Ta có hay không trung tình với hắn không quan trọng, nhưng hắn chỉ có thể trung tình tại ta." Lần này liền Đạm Đài Minh Nguyệt đều có chút không kèm được, nhắc nhở, "Tích Nguyệt, không thể như này cố chấp, coi chừng rơi nhập ma đạo." "Ha ha ha, người ta cũng sớm đã là ma nữa nha." Kiến Nguyệt trong lòng khanh khách cười không ngừng, ngoài mặt vẫn là tiếp tục ra vẻ thanh lãnh tiên tử đạt tạ sư thúc nhắc nhở, "Lần này đi Nam Ma chi địa, ta lúc này lấy tông môn làm trọng. Như thế ta liền có thể yên lòng đem chuyện này bàn giao cho các ngươi làm." Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, Tố Tâm hỏi, "Sư tôn, đến cùng có gì bí ẩn sự tình?" Kiến Nguyệt cùng Vệ Uyển liếc nhau, cũng tò mò nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt. Một thân áo xanh thanh lịch phụ nhân đảo mắt ba người, một lát sau, thản nhiên nói, "Ta hoài nghi trong tông môn xâm nhập vào không rõ thân phận người." "Không rõ thân phận người?" Tố Tâm chấn kinh, liền vội vàng hỏi, "Sư tôn, biết là ai sao?" Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh nói, "Lần này đi Nam Ma, một là vì điều tra hai vị sư minh chết là không cùng Ma môn thánh nữ có quan hệ, hai là vì nghiệm minh Nhược Mai cùng Hà Chi Thu thân phận." "Nhược Mai cùng Hà Chi Thu?" Lấy Tố Tâm điểm tĩnh lạnh nhạt, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Kiến Nguyệt trên mặt cũng hiện ra kinh sợ, trong lòng lại là không có chút rung động nào. Vệ Uyển không biết diễn kịch, đành phải cúi đầu xuống, che giấu sự chột dạ của mình. "Sư tôn, chẳng lẽ Hà sư đệ cùng Nhược sư muội là Ma môn Dương Nghiệt?" Tố Tâm liền vội vàng hỏi. Đạm Đài Minh Nguyệt nói, "Ta đã nghiệm qua bọn hắn một lần, mặc dù có thể tự viên kỳ thuyết, nhưng ta vẫn còn có chút lo nghĩ, việc này chỉ có một mình ta biết được, các ngươi cần bí mật tiến hành, nếu bọn họ thật sự có vấn đề, lập tức bắt về Chấn Dương Tông thẩm vấn, nếu là vô tội, các ngươi cũng không thể vọng động người xấu thanh bạch." "Là." Ba người lần nữa chắp tay, giống nhau chỉ có Tố Tâm một người chăm chú nghiêm túc. Kiến Nguyệt thì ở trong lòng cùng thiếu. "Đạm Đài Minh Nguyệt, ngươi không nghĩ tới sao, ngươi chỉ định ba người bên trong, có hai cái đều là nội gian." "Ha ha ha, thật sự là chơi thật vui." Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Kiến Nguyệt, trầm giọng nói, "Tích Nguyệt, ngươi là Hy Nguyệt Phong phong chủ, cũng là Chấn Dương Tông tương lai, nhìn ngươi lấy đại cục làm trọng." Lời này tự nhiên là nhắc nhở Diệp Tất Nguyệt không muốn bởi vì nhi nữ tư tình bao che Hà Chi Thu. Kiến Nguyệt thần tình nghiêm túc, thanh lãnh địa đạo, "Như Hà Chi Thu coi là thật cùng ma môn cấu kết, ta sẽ đích thân giết hắn." Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, này mới khiến ba người rời đi. Đường Sơn đỉnh núi khôi phục bình tĩnh. Đạm Đài Minh Nguyệt một mình đứng tại vách đá, trầm mặc một lát, đột nhiên tiến lên một bước, chân đạp hư không, hướng phía dưới vực sâu chậm chậm bay xuống. Chỉ chốc lát sau, Đạm Đài Minh Nguyệt đi tới đáy cốc. Lúc trước Tư Minh Lan bị Diệp Tất Nguyệt giết chết, thi thể rơi xuống vực sâu, Chấn Dương Tông phái đệ tử tìm kiếm mấy lần, lại không có phát hiện Tư Minh Lan thi hải. Giờ phút này, Đạm Đài Minh Nguyệt tại dưới vực sâu đáy cốc dạo bước, dường như đang thưởng thức cảnh đẹp. Đi đến một chỗ dưới vách núi đá, nàng dừng bước lại, vươn tay, đụng vào trên vách núi đá nham thạch, đột nhiên yếu ớt thở dài, "Tang sư tỷ, năm đó ngươi thu ba cái đồ đệ, Tích Nguyệt, Vệ Uyển, Minh Lan, Tích Nguyệt thiên phú tối cao, Vệ Uyển tính tình nhất ổn, nhưng ngươi thích nhất lại là Minh Lan. Ngươi trước khi chết để cho ta chiếu cố thật tốt Minh Lan, ta cuối cùng có vát nhờ bà. Hôm nay, liền xem như thủ ngày đó chi nạc a." Nàng nhìn về phía cái này cứng rắn vách núi, nói khẽ, "Minh Lan, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, nàng chân đạp phi kiếm, hóa thành một vệt cầu vồng rất nhanh bay ra vực sâu. Vừa rồi nàng chạm đến kia cứng rắn sau vách đá, là một tòa bị trận pháp che giấu sơn động. Trong sơn động, đang ngồi lấy một nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt tiểu mị, diễm lệ vô song. Nàng ngồi xếp bằng, dường như tại tu luyện, mà tại nữ nhân sau lưng, bốn đầu đuôi cáo đang chậm rãi phất phới. Một lát sau, nữ nhân rốt cục mở to mắt, trong mắt tràn đầy sắc ý, Tư Minh Thành, Lâm Uyên, Tây Hoàng Đế, các ngươi có thể phải chờ đợi ta. Chương 511, Phong Vân hội tụ, Nam Ma chi địa chương 511, Phong Vân hội tụ, Nam Ma chi địa Tây Hoàng cung. Một người mặc long bào nam nhân ngồi trong ngự thư phòng, thân hình hắn khôi ngô, không giận tự uy, đang quan sát quỷ trên mặt đất Tư Minh Thành, nhíu mày hỏi, tìm lâu như vậy, vẫn là không có tìm được sao? Tư Minh Thành thân thể run lên, vội vàng nói, hồi bẩm bệ hạ, nửa năm trước kia Thu Chi Hà cùng hắn phu quân tại Bắc Hoang Lạc Tiên Lâm xuất hiện về sau, liền tung tích hoàn toàn không có, Kim Xà vệ đã toàn lực tìm kiếm, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể một tháng trước, ngươi cũng là nói như vậy. Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng. Tư Minh Thành thân thể run lên, cái trán sờ tới mặt đất, nói liên tục, thần vô năng, mời bệ hạ lại cho thần một chút thời gian, thần nhất định đem kia Thu Chi Hà bắt trở lại. Hoàng đế bỗng nhiên nói, Tư Minh Thành, năm đó Tư gia mấy cái huynh đệ tỉ muội, ta coi trọng nhất là Tư Minh Lan, như cái này Kim Xà vệ thống lĩnh là nàng, ngươi nói, nàng sẽ giống ngươi như vậy vô dụng sao? Tư Minh Thành cuốn quýt dập đầu, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, thần đã tìm khắp Đông Tu, Bắc Hoàng, Tây Hoàng, xác thực không có một chút manh mối à. Hoàng đế một tay chống đỡ bên mặt, thản nhiên nói, còn có một chỗ. Tư Minh Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, Nam Ma chi địa. Có thể, thật là. Nơi đây hung hiểm vô cùng, nếu là thu Mỹ người đi nơi nào, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Tây Hoàng võ chính lạnh lùng nhìn xem Tư Minh Thành, hạ người ham sống sợ chết, chấm giữ lại ngươi để làm gì. Tư Minh Thành hoảng hốt, vội vàng nói, thần lập tức tiến về Nam Ma chi địa. Lúc này hoàng đế tiếp thân thái giám đi tới, vậy hạ, hoàng hậu nương nương tới. Võ chính thần sắc biến đổi, trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt biến mất, cuốn quýt hướng Tư Minh Thành quát tay, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi. Tư Minh Thành khẽ giật mình, võ chính liền đã chạy tới đem hắn đẩy vào sau bàn đọc sách màn che, cảnh cáo nói, đừng lên tiếng. Tư Minh Thành vội vàng che miệng, liên tục gật đầu. Võ chính lập tức ngồi vào trước bàn, lão thái giám rất nhuần nhuyễn ôm lấy một đôi tấu chương để lên bàn, võ chính nâng lên một bản tấu chương, làm bộ nhìn lại. Sau một khắc, một vị người mặc đỏ tía phượng bảo, đầu đội mũ phượng nữ nhân đi vào ngự thư phòng. Nàng khuôn mặt như vẽ, khí chất ung dung, chính là Tây Hoàng hậu Lâm Uyên. Lâm Uyên đi lại chậm rãi, màu đỏ váy kéo trên mặt đất, đi đến hoàng đế trước bàn sách, mang trên mặt như nắng ấm giống như nụ cười ấm áp, "Vậy hạ, hôm nay như thế cần cụ." Hoàng đế buông xuống tấu chương, ha ha cười nói, "Ngày hôm trước đến hoàng hậu răn dạy, chấm rất tán thành, hoàn toàn chính xác hẳn là quảng đi tạm nghiệm, lấy xã tắc làm trọng." Lâm Uyên nhàn nhạt liếc qua Tư Minh Thành chỗ ẩn thân, "Vậy hạ không phải là quảng đi tạm nghiệm, chỉ là bởi vì tìm không được a." Võ chính biểu lộ cứng đờ, nốt ở phía sau mặt Tư Minh Thành lộn nhào đi ra, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Hoàng hậu nương nương minh giám, ta là tới hướng bệ hạ báo cáo Chấn Dương Tông dị động. Võ chính cũng đội vào nói, đúng vậy à, hoàng hậu, tư thống lĩnh gần đây dò Chấn Dương Tông hai vị trưởng lão đang bế quan xung kích hóa thần cảnh, là lấy chuyên tới để hướng ta bờ báo. À đúng đúng đúng. Chấn Dương Tông Thạch Thư Hồng cùng Mị Thủ Nguyên cùng một chỗ bế quan xung kích hóa thần cảnh, xác nhận hai người tại tranh đoạt trước trưởng môn. Tư Minh Thành tranh thủ thời gian bổ sung. Vậy sao? Lâm Viên như cũ đoan trang ung dung, trên mặt lại là giống như cười mà không phải cười. Vậy các ngươi như biết, Chấn Dương Tông hôm qua bí mật điều động đệ tử tiến về Nam Ma chi địa. Cái này võ chính khẽ giật mình, chỉ vào Tư Minh Thành, việc này ngươi thế nào không có hướng ta bẩm báo. Tư Minh Thành quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói, bệ hạ, chuyện này ta thật không biết rõ à. Võ chính thu hồi trên mặt huyết áp, vẻ mặt lấy lòng đối Lâm Viên nói, hoàng hậu, ngươi nhìn, tư thống lĩnh cũng không biết, ngươi tin tức này từ đâu tới à. Lâm Viên thản nhiên nói, ta cùng Đạm Đài Minh Nguyệt cuối cùng có một trận chiến, nàng tại Tây Hoàng cung xếp vào thái mắt, ta tự nhiên cũng có thể hướng Chấn Dương Tông ám phái nhân thủ. Hoàng thượng, ngươi có biết, ngươi dứt khoát muốn nạp làm quý phi Diệp Tất Nguyệt đã có nam nhân. Cái gì? Võ chính phút chốc nhảy dựng lên, Tiết Nguyệt tiên tử đã có nam nhân. Là ai? Thấy Lâm Viên đang nhàn nhạt nhìn xem hắn, võ chính cứng đờ, tranh thủ thời gian giải thích, hoàng hậu ngươi đừng hiểu lầm, ta đối Diệp Tất Nguyệt không có chút nào ý nghĩ, thiên hạ mỹ nhân trùng vào một chỗ cũng không bằng ngươi một sợi lông. Lâm Viên không để ý võ chính tái nhợt khẽ tạm, tiếp tục nói, đi Nam Ma chi địa Chấn Dương Tông đệ tử bên trong, có cái kia gọi Lam Âm. Lam Âm? Võ chính lập tức nghiêm túc, tao mày nói, người ấy trung tình nam tử kia. Lâm Viên gật gật đầu, người ấy sau khi trở về, cơm nước không vào, một lòng muốn gả cho Lam Âm, ta điều tra người này chỉ biết đến từ Bắc Hoàng, còn lại là không rõ không hết. Vẫn là hoàng hậu tâm tư tinh mịn. Võ chính lấy lòng một câu, đối Lâm Viên hỏi, người này sợ là cố ý tiếp cận người ấy, hoàng hậu ý của ngươi là? Lâm Viên đôi mi thanh tú cao lại, nhìn về phía Tư Minh Thành, chậm rãi nói, nhanh đi Nam Ma chi địa, điều tra rõ Chấn Dương Tông đệ tử vì sao bí mật hành động, lại tra ra Lam Âm tiếp cận người ấy mục đích, như hắn thật có mưu đồ, giết. Là. Tư Minh Thành lĩnh mệnh, dập đầu sau khi hành lễ tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị trượt, sau lưng vang lên lần nữa Lâm Viên thanh âm, như tìm được kia Thu Chi Hà, cũng cùng nhau giết ta. Lôi Kiếm Tông, trưởng môn bế quan chi địa, Lôi Kiếm Tháp. Một đạo cự đại lôi điện bạch phá bầu trời, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô lại đứng ở lôi điện phía trên, như lôi thần hàng thế, phát ra một hồi cổ tiếu, ha ha ha, tu vi của ta rốt cục khôi phục. Ta Tô Long Tượng lại trở về. Tô Long Tượng đáp lấy lôi điện, theo Lôi Kiếm Tháp bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Đại đệ tử Minh Hổ, trưởng lão Hoàng Cát Chu, Tô Thanh Phong tiến lên, cung hạ trưởng môn thần công phục hồi. Tô Long Tượng cười ha ha, Trần Thanh Mặc bế quan chưa ra, Bạch Liêu trọng thương khó lành, ta Lôi Kiếm Tông rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Bạch Liễu là Phi Vân Tông trưởng môn, cùng Tô Long Tượng, Trần Thanh Mặc như thế, tại Thiên Lộc Sơn chi chiến bên trong bản thân bị trọng thương. Trong ba người, lại là Tô Long Tượng nhanh nhất khỏi bệnh, lại chiến lực càng hơn lúc trước, đạt đến chân chính nửa bước hóa thần chi cảnh. Hiện nay Bạch Liễu bị thương nặng, Trần Thanh Mặc bế quan, Chấn Dương Tông trưởng lão bên trong tu vi cao nhất Trịnh Thánh Mô đệ tử, Thạch Thư Hồng cùng Ngụy Thủ Nguyên lại đột nhiên bế quan. Hiện tại Đông Tu chi địa, nếu bàn về tầng cao nhất chiến lực, Lôi Kiếm Tông đã là mạnh nhất tông môn. Tô Long Tượng hăng hái, vung tay lên, "Hồng Lăng đâu? Ta muốn để nàng nhìn xem, cha nàng đã là nửa bước hóa thần, đệ nhất thiên hạ, ha ha ha." Ba người liếc nhau, Minh Hổ yếu ớt địa đạo, "Sư tôn, sư muội chạy." Tô Long Tượng tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt trừng lớn, lại chạy. "Không phải để các ngươi nhìn xem nàng sao?" Trưởng lão Tô Thanh Phong cười khổ nói, "Trưởng môn, Hồng Lăng đã khôi phục lại Kim Đan 8 tầng, chúng ta ngăn không được nàng." Tô Long Tượng nổi giận nói, "Ba người các ngươi đều là Nguyên Anh 8 tầng, cả một cái Kim Đan 8 tầng đều ngăn không được." Minh Hổ vẻ mặt đau khổ nói, "Sư tôn, ngài cũng không phải không biết tiểu sư muội thiên phú cao bao nhiêu, Kim Đan 8 tầng đã đầy đủ treo lên đánh bình thường Nguyên Anh, còn có nàng cái kia truy quá lợi hại, đập đập chúng ta đầu đầy bao." Hai người khác cũng liền liền tố khổ, vén lên tóc đem trên đầu mình bao biểu hiện ra cho Tô Long Tượng nhìn. Tô Long Tượng bó tay rồi, "Hồng Lăng nói nàng đi nơi nào sao?" Minh Hổ nói, "Chúng ta xếp vào tại Chấn Dương Tông người truyền tin trở về, nói Chấn Dương Tông phái người đi Nam Ma chi địa, Diệp Tất Nguyệt cũng ở trong đó." Sư muội nghe được liền ngồi không yên, chết sống muốn đi. Nam Ma chi địa. Chương 512, Hợp Hoan Tông mặc dù trễ nhưng tới chương 512, Hợp Hoan Tông mặc dù trễ nhưng tới sau năm ngày. Thu Thủy trấn. Tòa này tiểu trấn ở vào Đông Tu chi địa nhất mặt phía nam, ra Thu Thủy trấn lại hướng nam mấy chục dặm, liền sẽ tiến vào làm cho người nghe tiếng biến sắc ma đạo chỗ tụ tập, Nam Ma chi địa. Phía trước chính là Thu Thủy trấn, đại gia đêm nay ngay tại Thu Thủy trấn nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát đi Nam Ma chi địa. Giờ phút này, khoảng cách Thu Thủy trấn vài dặm bên ngoài, Tố Tâm đối diện Chấn Dương Tông các đệ tử nói rằng, "Là Tố sư tỷ." Lúc này Chấn Dương Tông tất cả mọi người đổi lại điệu thấp trắng thuần trường bào, đầu đội mũ rộng đành, thoạt nhìn như là một đám tán tu bình thường. Dù sao Thu Thủy trấn khoảng cách Nam Ma chi địa đã rất gần, nếu là quá mức cao điệu, rất dễ dàng để lộ hành tung, bị ma môn phát giác. "Tố Tâm sư tỷ, ta nghe cha nói qua Nam Ma chi địa so Bắc Hoang còn muốn hung hiểm, thật là thế này phải không?" Lúc này Từ Thải Hòa đang tò mò đối Tố Tâm hỏi. Bên cạnh Chu Linh Nhi cùng mấy vị tân tấn nội môn đệ tử cũng mở to hai mắt, giống là một đám hiếu kỳ bảo bảo. Lần này bí mật tiến về Nam Ma chi địa, ngoại trừ 6 phong riêng phần mình phái ra 1 đến 2 tên thống ngự đệ tử cùng tu vi đột xuất đệ tử chấp sự, còn có tại thú triều mà biểu hiện đột xuất mấy tên nhân tài mới nổi. Thì như Tiếp Thiên Phong Trường Lăng, Vong Ưu Phong Triệu Chân, Đan Hà Phong Tử Thải Hòa, Chu Linh Nhi, Hy Nguyệt Phong Hà Tô, Lam Âm, Hóa Thần Phong Hà Chi Thu, Thạch Lạnh. Trong những người này ngoại trừ ra vẻ nhược Mai Thu Chi Hà, những người khác là lần đầu tiên tới Nam Ma, đối thiên hạ này ma môn chỗ tụ tập đều rất hiếu kỳ. Diệp Tất Nguyệt trên đường đi đều mặt lạnh lấy, bọn hắn tất nhiên là không dám hỏi, cũng chỉ có thể hỏi thăm ôn hòa đoàn trang Tố Tâm sư tỷ. Tố Tâm mang trên mặt nhu hòa nụ cười, Thu Thủy trấn bên trong ngư long hỗn tạp, trong đó cũng không ít ma môn người trà trộn, xác thực hẳn là để các ngươi hiểu rõ hơn một chút, để tránh ăn thiệt thòi. Lập tức nói đến Nam Ma chi địa bên trong đông đảo ma môn tình huống, Tam đại ma môn, Thanh Liên môn, Xích Vân Sơn, Thiên Vân Tông tự không cần phải nói, Thanh Liên môn đã diệt, thực tế chỉ còn lại 2 đại ma môn. Trong đó Xích Vân Sơn am hiểu khôi lỗi chi thuật cùng dùng độc, Thiên Vân Tông thì là dựa vào 12 quyển tiên tú lục hành hành thiên hạ. Nhưng các ngươi tuyệt đối không nên coi là ma môn chỉ này hai tông, ngoại trừ Xích Vân Sơn cùng Thiên Vân Tông, Nam Ma chi địa kỳ thật còn có rất nhiều tiểu môn phái, có đôi khi những này tiểu môn phái thường thường càng thêm khó chơi. Nghe được Tố Tâm lời nói, Chu Linh Nhi nhịn không được nói, "Tố Tâm sư tỷ, ngươi nói những này tiểu môn phái ta nghe qua, có phải hay không Huyết Đan môn, Thương Lang Tông, Thiên Hoàng Sơn, Tử Kiếm môn, Nhật Nguyệt môn những này?" Những người khác nghe được nàng một mạch nói ra nhiều môn phái như vậy danh tự, càng thêm tò mò. Từ Thải Hòa nói, "Linh Nhi nói những này ta cũng nghe cha để qua, nhưng là hắn chưa nói qua những môn phái kia đều am hiểu cái gì." Tố Tâm sư tỷ, ngài có thể hay không lại nói cho chúng ta một chút ta? Tố Tâm gật gật đầu, mỉm cười nói, Huyết Đan môn am hiểu luyện đan, chỉ là bọn hắn tài liệu luyện đan thậm chí đan lô đều không phải mình chuẩn bị, mà là đi giành được. Cướp bóc hình đan sư. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ma môn bên trong người quả nhiên làm việc không có điểm mấu chốt. Tố Tâm nói tiếp, Thương Lang Tông tu tập tà công Thương Lang Vệ Tâm Quyết, nhất định phải thôn phệ yêu thú cùng nhân loại trái tim khả năng tu luyện. Cái này thật đáng sợ a. Chu Linh Nhi cùng Từ Thải Hóa lẫn nhau, nhịn không được dùng mình một cái. Tố Tâm mỉm cười nói, các ngươi không cần lo lắng. Thương Lang Tông mấy năm trước bị Chấn Dương Tông diệt tổng đàn, hẳn là không tạo nổi sóng gió gì, cũng là Thiên Hoàng Sơn các ngươi phải chú ý, phái này bên trong tất cả đều là nữ tử. Triệu Chân nghi ngờ nói, sư tỷ, tất cả đều là nữ tử vì sao muốn đặc biệt lưu ý? Tố Tâm thần sắc có chút nghiêm trọng, Thiên Hoàng Sơn tự xưng là thượng cổ thần thú hoàng điểu hậu duệ, theo nói các nàng có thể sau lưng mọc lên 2 cánh, tiến triển cực nhanh, thích nhất bắt nam tu hấp thu tinh khí, các ngươi nam đệ tử nếu là gặp phải nhất định phải cẩn thận. Cái này một đám nam đệ tử nghe được trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới ma môn bên trong còn có chuyên môn cướp giật nam nhân môn phái, thạch lạnh vỗ lồng ngực. Nếu là ta gặp phải đám điều nhân này, liền xé nát các nàng cánh, nhìn các nàng thế nào lại hai hòa người. Mạc Tiểu Lan cũng là lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy liên quan tới ma môn bí mật, nhịn không được hỏi, Tố Tâm sư tỷ, cái này Nhật Nguyệt môn lại có cái gì am hiểu? Tố Tâm dừng lại, thấy chúng đệ tử đều chờ mong mà nhìn mình, nàng khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, Nhật Nguyệt môn là ngoại giới đối bọn hắn xưng hô, bọn hắn xưng chính mình là Hợp Hoan Tông. Mạc Tiểu Lan khẽ giật mình, một trương tiểu bạch kiểm đồng thời đỏ lên, đệ tử khác cũng đều có chút xấu hổ. Chu Linh Nhi tính tình hào phóng, cười hắc hắc hỏi, sư tỷ, cái này Nhật Nguyệt môn bên trong đều là nam nhân sao? Tố Tâm tức giận bố nhẹ nhẹ nàng một chút, vẫn là ấm giọng trả lời, Nhật Nguyệt môn có nhiều loại song tu công pháp, nam nữ đều có thể tu tập, là lấy Nhật Nguyệt môn bên trong có nam có nữ, các ngươi phải cẩn thận, bọn hắn thích nhất cướp giật phổ thông tu sĩ ép buộc trợ bọn hắn tu hành, nam nữ không kỵ, thu thủy trấn thường xuyên có tu sĩ mất tích, phần lớn là bọn hắn làm. Nam nữ đều bắt. Cái này Nhật Nguyệt môn quả nhiên tà dị. Một đám đệ tử nghe được sợ run, từ thải hòa hỏi, sư tỷ, bị bắt đi tu sĩ cuối cùng đều thế nào? Tố Tâm thở dài, tông môn đã từng phái người đi lục soát đã cứu, nhưng phần lớn khó mà cứu trở về, coi như tìm tới, nhìn thấy cũng chỉ là bị hút khô thi thể, vô cùng thê thảm. Bị hút khô? Thế nào hút ta? Tố Tâm thần sắc nghiêm trọng, nhắc nhở, Nhật Nguyệt môn người am hiểu nhất ra vẻ phổ thông tu sĩ, ám toán tập kích bất ngờ, tà dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy không thể đơn độc hành động. Là, đám người vội vàng bằng lòng, từng cái đều cảm giác lưng phát lạnh. Cái này Nam Ma chi địa quả nhiên hung hiểm quỷ quyệt. Thu thủy trấn tới. Phía trước xuất hiện thu thủy trấn cửa thành, đám người mang tâm tình thấp thỏm đến gần, đều chuẩn bị kỹ càng mắt thấy hoang vu cằn cỗi cảnh tượng hình tượng. Dù sao thu thủy trấn khoảng cách Nam Ma chi địa gần như vậy, trong đó lại thường có ma môn bên trong người ẩn hiện, tự là không thể nào có nhiều phồn hoa. Nhưng mà, khi mọi người đi vào cửa thành, cũng không khỏi nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Đập vào mi mắt cũng không phải là hoang vu lộn xộn, mà là cầu nhỏ nước chảy, bên bờ dương liễu, cửa hàng san sát, người đi đường như dệt. Cái này chỗ nào là cái gì biên hoang tiểu trấn, căn bản chính là tú mỹ phồn hoa ấm nhu thủy hương a. Thật đẹp, thật náo nhiệt a. Tất cả mọi người nhìn ngây người, cái này tiểu trấn mặc dù không thể so với trấn Dương Thành như vậy to lớn, nhưng tú mỹ huyền chuyển hàm xúc chỗ lại càng hơn một bậc. Một dòng sông nhỏ xuyên trấn mà qua, từng tòa cầu đá đứng ở trên sông, kết nối hai bên bờ thủy liêu thành ấm, dòng người rộn ràng. Đẹp như vậy địa phương, coi là thật có dấu ma môn bên trong người sao? Chúng đệ tử đi tại náo nhiệt bên bờ trên đường dài, nhìn chung quanh, không kịp nhìn. Ca, ngươi nhìn bên kia. Lưu Tô đột nhiên kích động lên, lôi kéo Tần Canh Vân ống tay áo, chỉ hướng cách đó không xa một cây cầu đá. Bên cạnh Mạc Tiểu Lan cùng Thu Chi Hà cũng là khẽ giật mình, ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia cây cầu đá. Tần Canh Vân dừng bước lại, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình khó tả. Cái này cây cầu đá rất quen thuộc, tại Thịnh Đường Liên Di cốt ký ức hình tượng bên trong thấy qua. 500 năm trước, Thịnh Đường Liên đi vào một tòa vùng sông nước tiểu trấn, dạo chơi đi đến cầu đá, gặp phải mấy cái đăng đồ tử, Trấn Dương Tử Trưởng nghĩa ra tay. Chỉ là khi đó hắn còn không có tu vi, bị mấy cái đăng đồ tử đánh cho một trận. Nhưng Thịnh Đường Liên lại vẫn cứ bị hắn hấp dẫn, chống thuyền chở hắn đi nhà mình cho hắn bôi lên thuốc trị thương. Kia là Thịnh Đường Liên cùng Trấn Dương Tử lần thứ nhất gặp nhau. Mà năm đó kia cây cầu đá, giờ phút này ngay tại Tần Canh Vân mấy người trước mắt. Chương 513, 500 năm trước, 500 năm sau chương 513, 500 năm trước, 500 năm sau cô già, 500 năm trước Thịnh Đường Liên chính là ở chỗ này nhận biết cái kia cặn bã nam. Mẹ a, tất cả bất hạnh chính là bắt đầu từ nơi này, thật sự là một tòa suối quậy cầu. Lưu Tô truyền âm đối Tần Canh Vân một trận hô to gọi nhỏ. Tần Canh Vân cũng thật bất ngờ, lúc ấy quan sát thải cốt bên trong ký ức hình tượng, trong đó cũng không có đề cập kia cầu đá cùng vùng sông nước tiểu trấn cụ thể ở nơi nào. Không nghĩ tới, đúng là tại Thu Thủy trấn. Đúng rồi, 500 năm trước, nơi này hẳn là còn không gọi cái tên này. Tố Tâm sư tỷ, Thu Thủy trấn trước kia tên gọi là gì a? Mạc Tiểu Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhịn không được đối Tố Tâm hỏi. Tố Tâm dừng lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn trả lời, 500 năm trước, Thu Thủy trấn chỉ là một tòa vô danh tiểu trấn, tổ sư trấn Dương Tử lập phái về sau, quản hạt ba thành 12 trấn, liền đem trấn này đặt tên Đường Liên trấn. Tên này là vì kỷ niệm rơi vào ma đạo bạn bè Thịnh Đường Liên. Về sau Thanh Liên môn tại Nam Ma chi địa cắm rễ, đi càng thêm yêu tà độc ác, đời thứ ba trưởng môn cho rằng Đường Sen chi mệnh không thích hợp, liền đem trấn này đổi thành Thu Thủy trấn. Chúng đệ tử nghe được ngẩn người mê mẩn, cũng có chút cảm khái, tổ sư như thế nhân hậu nhập tình, đáng tiếc kia Thịnh Đường Liên kinh tài tuyệt diễm, lại cuối cùng rơi vào ma đạo. Thật mẹ hắn không muốn mặt. Lưu Tô che miệng nhỏ giọng thầm thì một câu, Mạc Tiểu Lan cũng có chút im lặng. Nếu không phải mấy người bọn hắn nhìn qua thải cốt ký ức hình tượng, sợ rằng cũng phải giống những người khác như thế, coi là Trấn Dương Tử thật là một cái người có tình nghĩa. Tần Canh Vân nhìn về phía nơi xa tòa kia quen thuộc cầu đá, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Trấn Dương Tông, quả nhiên là theo Khai Sơn tổ sư một mực dối trá đến bây giờ à. Hắn nhìn về phía Thu Chi Hà, chỉ thấy Thu Chi Hà cũng đang hướng nàng xem qua đến, hai người ánh mắt vừa chạm liền tách ra, nhưng trong lòng đã có ăn ý. Tố Tâm rất mau dẫn lấy đám người tìm một gian khách sạn ở lại, cũng căn dặn các đệ tử tốt nhất đừng đơn độc ra ngoài. Lúc đầu tất cả mọi người rất nghe lời, một mực ngốc trong phòng, nhưng sắc trời dần dần tối xuống, bên ngoài lại càng thêm náo nhiệt, thậm chí còn có pháo hoa trên không trung nở rộ. Tại là có người bắt đầu ngồi không yên. Thải Hòa, chúng ta đi ra xem một chút đi. Chu Linh Nhi cùng Từ Thải Hòa ở một phòng, tu luyện hai canh giờ, Chu Linh Nhi rốt cục kìm nén không được, lôi kéo Từ Thải Hòa vừa muốn đi ra. Thật là, Tố Tâm sư tỷ nói để chúng ta ngốc trong phòng. Sư tỷ nói có đúng không muốn đơn độc ra ngoài, hai chúng ta cùng một chỗ không coi là đơn độc à? Chu Linh Nhi lặng lẽ mở cửa ra một đường nhỏ, lập tức che miệng lại. Quay đầu hướng Từ Thải Hòa nói, Hà sư minh cùng Nhược sư muội vừa mới đi ra ngoài. Từ Thải Hòa vội vàng tiến đến khe cửa trước nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy Hà Chi Thu cùng Nhược Mai một trước một sau ra khách sạn. Chu Linh Nhi quệt miệng nói, Hà sư minh thật chẳng lẽ cùng Nhược sư muội ở cùng một chỗ? Từ Thải Hòa cắn môi, miễn cưỡng cười cười, kỳ thật Nhược sư muội cùng Hà sư minh rất xứng. Xứng cái gì nha? Hà sư minh cao lớn như vậy, Nhược sư muội như vậy thấp, thân hình liền không đáp. Chu Linh Nhi không phục, nàng cùng Từ Thải Hòa đều đúng Hà Chi Thu thổ lộ qua, bất quá đều bị cự tuyệt. Nhưng nàng cảm thấy mình cùng Nhược Mai tương đối, bất luận tướng mạo thân cao đều thắng qua đối phương, nàng tự nhiên thua không phục. Có thể Nhược sư muội là kim đan cảnh a, nàng cùng Hà sư minh cùng một chỗ khả năng tại tu vi bên trên hỗ trợ trùng tiến. Từ Thải Hòa thở dài, Chu Linh Nhi cắt một tiếng, cũng không phải song tu, tại sao phải tu vi tiếp cận a? Hai người đang nói, đã thấy Diệp Tất Nguyệt cũng ra cửa phòng, tựa hồ là đi theo Hà Chi Thu cùng Nhược Mai sau lưng đi. Diệp sư tỷ, Tư Thải Hòa há to miệng, Chu Linh Nhi lập tức hưng phấn, Diệp sư tỷ là đi theo dõi bọn hắn sao? Hoa, Thải Hòa, chúng ta cũng đi a? Cái này không được đâu. Tư Thải Hòa có chút do dự, kết quả nhìn thấy Thuần Đình Chi cũng ra cửa phòng, đi theo Diệp Tất Nguyệt sau lưng ra khách sạn. Tư Thải Hòa mở to hai mắt, Diệp sư tỷ theo dõi Hà sư minh cùng Nhược sư muội, Thuần sư minh theo dõi Diệp sư tỷ. Chu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn đỏ lên, Thuần sư minh ưa thích Diệp sư tỷ, Diệp sư tỷ ưa thích Hà sư minh, Hà sư minh đã treo Diệp sư tỷ, lại cùng Nhược Mai cùng một chỗ. Thải Hòa, cái này xuất diễn đẹp mắt ta. Thật là, ai nha. Tư Thải Hòa còn đang do dự, đã bị Chu Linh Nhi kéo ra ngoài phòng. Nước sông theo dưới cầu đá chảy qua, phản chiếu ra trên cầu đứng sóng vai một đôi nam nữ. Nương tử, 500 năm trước Tịnh Đường Liên chính là tại cây cầu kia bên trên cùng Trấn Dương tử gặp nhau. Thần Canh Vân đứng tại trên cầu, đối Thu Chi Hà nói. Hai người ban ngày ánh mắt vừa chạm vào, cũng đã tâm hữu linh tê, vừa rồi càng là rất có ăn ý cùng đi ra khách sạn, cùng đi tới cái này cây cầu đá. Lúc này Thu Chi Hà thần sắc hơi sấm, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần thống khổ. 500 năm, cầu đá như cũ tại, trên cầu gặp nhau người lại không có ở đây. Năm đó Thịnh Đường Liên cùng Trấn Dương tử tại cầu kia ăn ảnh gặp, sau đó hiểu nhau, yêu nhau. Cuối cùng cũng là dùng Trấn Dương tử giết chết Thịnh Đường Liên kết thúc. Mà tại Thu Chi Hà kế hoạch bên trong, cuối cùng cũng là từ Tần Canh Vân giết nàng cái này đại ma đầu, từ khi đi đến Phi Thăng Thành Tiên Mây Xanh con đường. Thịnh Đường Liên kết cục, có lẽ chính là nàng kết cục. Không, vẫn là có khác biệt. Thịnh Đường Liên là bị Trấn Dương tử lừa gạt, mà ta là tự nguyện nhường phu quân giết ta. Hơn nữa, ta sẽ trước khi chết cho phu quân sinh một đứa bé. Sau khi ta chết, con của ta sẽ thay ta tiếp tục bồi tiếp phu quân. Từ đâu tới tiểu nương tử, ngày thường như thế làm người chịu mến. Lúc này ba cái nam tu đi tới, hướng Thu Chi Hà trên dưới dò xét, trong mắt dục vọng không che giấu chút nào. Tần Canh Vân không khỏi bật cười, tại thải cốt ký ức hình tượng bên trong, lúc trước Thịnh Đường Liên tại cây cầu kia bên trên cũng là bị đăng đồ tử quấy rối, lúc này mới cùng Trấn Dương tử quen biết. Không nghĩ tới hôm nay một màn này lại lặp lại. Bất quá, tương tự tình cảnh, kết cục lại khác. Tần Canh Vân đương nhiên sẽ không giống 500 năm trước Trấn Dương tử như vậy bị ẩu đả, hắn trực tiếp tiến lên, đối ba người một trận quyền đấm cước đá, mà đối phương đánh ở trên người hắn công kích lại giống như là gãi ngứa ngứa, liền quặng lông không có rơi một cây. Đại ca ta sai rồi, đừng đánh nữa, a. Ba người ôm đầu co lại trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ, Tần Canh Vân lúc này mới dừng tay, quay người nắm Thu Chi Hà đi xuống cầu đá. Phu quân, nương tử, chúng ta đi ngồi thuyền. Tần Canh Vân nắm Thu Chi Hà tại bên bờ thuê một đầu thuyền, hai người lên thuyền, Tần Canh Vân một bên mái chèo vừa hướng Thu Chi Hà nói, nương tử, 500 năm trước, Trấn Dương tử bị người đánh, Thịnh Đường Liên chống thuyền chở hắn. 500 năm sau, ta đánh người khác, ta chống thuyền chở ngươi. Ngươi nhìn, chuyện cũng không giống nhau. Thu Chi Hà khẽ giật mình, chợt trong lòng ngọt ngào, lúc này thuyền tại trong sông, hai người thân ở trong khoang thuyền, che lại bên bờ ánh mắt, Thu Chi Hà nhẹ khẽ tựa vào Tần Canh Vân trong ngực. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta đến trên đời này một lần, gặp được ngươi, chết cũng không hối tiếc. Hai người đang yên tĩnh dựa sát vào nhau, thân thuyền bỗng nhiên nhoáng một cái, đằng sau chuyển tới một nũng nịu thanh âm, ha ha ha, lão gia, đại phu nhân tốt tuyệt tình, thế mà ném nô tỳ một mình đi giá thâu hoan. Chương 514, dân mụ đường Tô Hồng Lăng chương 514, dân mụ đường Tô Hồng Lăng Thu Chi Hà vội vàng theo Tần Canh Vân trong ngực ngồi dậy, nhỏ mang trên mặt chút đỏ bừng, trong mắt lại tràn đầy linh ý, Kiến Nguyệt, ngươi càng thêm làm cản, phệ hồn đan phát tác thời gian nhanh đến đi. Kiến Nguyệt vội vàng nói, đại phu nhân bất giận, nô gia sai, mời đại phu nhân trừng phạt. Thu Chi Hà cười lạnh, ngươi thật cho là ta không dám trừng phạt ngươi sao? Nói xong nàng liền giơ tay lên, linh lực hóa thành bàn tay, hung hăng đánh vào Kiến Nguyệt trên mặt cùng trên thân. A a. Kiến Nguyệt bị đánh đến châm vượt tóc mai loạn, tiếng kêu truyền ra buồng nhỏ trên tàu, làm cho người bên cạnh trải qua thuyền bên trên người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thuần Linh Chi đứng tại bên bờ, Nguyên Anh một tầng tu vi nhường hắn nhĩ lực viễn siêu thường nhân, có thể rõ ràng nghe được thuyền nhỏ bên trong phát ra thanh âm. Thanh âm này, như vậy quen thuộc, lại như vậy lạ lẫm, nhường hắn tim như bị dao cắt, sắc mặt trắng bệch. Diệp sư muội, ngươi vì hắn lại bằng lòng như thế lãng phí chính mình sao? Ma ơi, Thải Hòa, Diệp sư tỷ tiếng kêu truyền ra xa như vậy đâu? Chẳng lẽ là hai nữ chung hầu một chồng? Một bên khác, Chu Linh Nhi cùng Từ Thải Hòa ghé vào một cây cầu đá bên trên, cũng nghe tới phía dưới trong khoang thuyền phát ra thanh âm quái dị. Hai người đang nghe được chuyên chú, phút chốc, vừa rồi bị Tần Canh Vân đánh tàn bạo ba cái kia đang đổ tử đi đến cầu. Lặng yên không một tiếng động từ phía sau lưng tiếp cận Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi. Trong lòng bàn tay của bọn họ sáng lên màu hồng linh lực, chậm rãi chui vào hai nữ trong miệng mũi. Một lát sau, hai người mềm mềm ngã xuống đất, bị ba nam nhân phân biệt cất vào hai cái màu đen trong túi. Rất nhanh, trên cầu đá lại không bóng người, giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Một nén nhang sau, một đầu trong hẻm nhỏ. Hắc hắc, lần này bắt hai con hàng có thể thật thủy linh. Cái này bẩm trưởng môn kỳ trưởng lão khẳng định sẽ hài lòng. Đáng tiếc những này tiểu nữ nhi đều phải trước hết để cho các trưởng lão hưởng dụng. Đừng nói nữa, đi nhanh lên đi, kỳ trưởng lão tại bên ngoài trấn chờ chúng ta đâu. Ba nam nhân có hai cái hắc bao tải, đội ba hướng trấn đi ra ngoài. Bọn hắn là Nhật Nguyệt môn đệ tử, lâu dài tại Thu Thủy trấn đi săn. Vừa rồi tại trên cầu đá thấy được một cái lạ mặt nữ nhân xinh đẹp, thử tiến lên đáp lời, lại bị một cái cường tráng nam nhân cho thu thập một trận. Bọn hắn lại không dám trước mặt mọi người sử xuất Nhật Nguyệt môn thủ đoạn, bị đánh một trận đau nhức. Sau đó lại thấy được một tòa khác trên cầu hai cái lạc đàn nữ tử, chung quanh vừa vặn không ai. cho nên bọn họ sử xuất Nhật Nguyệt môn bí pháp, đem hai nữ tử mê choáng. Cứ như vậy, nhiệm vụ của tháng này cũng chỉ thiếu kém một cái. Ba người đang đội vàng chạy đội, lại thấy phía trước chợt xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh, nữ tử này ngũ quan diễm lệ, vòng eo tinh tế, hai chân phong dài, trên vai khiêng một cái búa lớn. Ba cái Nhật Nguyệt môn đệ tử đều nhìn ngây người. Bọn hắn hái hoa vô số, lại là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trong bao bố hai nữ tử đã xem như hiếm thấy mỹ nhân nhì, nhưng cùng nữ nhân này so sánh, quả thực chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Chỉ tiếc, nữ nhân này mỹ thì mỹ vậy, trước ngực lại là nghèo rất mồng tơi, làm cho người tiếc hận. Chỉ thấy nữ nhân này còn khiêng búa lớn, đần độn hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng bên trong còn tại nhắc tới, ta tại sao lại quay lại tới? Hóa ra vẫn là dân mù đường. Ở trong trấn nhỏ còn có thể là đường, nữ nhân này cũng là đủ ngốc, quả nhiên là đưa tới cửa con mồi à. Ba người lẫn nhau, tiến lên cười ha hả đối với nữ nhân nói, vị này đạo hữu, ngươi đây là lạc đường sao? Nữ nhân gật gật đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta đều ở nơi này chuyển đã đường này, các ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Có thể a. Ba người sảng khoái bằng lòng, thả tại sau lưng trên bàn tay lần nữa sáng lên phấn sắc quang mang, phút chốc ngã vào trước mặt nữ nhân, tiểu mỹ nhân, ngã xuống a. Một lát sau, nữ nhân nháy mắt mấy cái, các ngươi muốn đem ta mê đảo. Ba người có chút ngộng, trên tay phấn sắc quang mang càng lớn, không ngừng tiến vào nữ nhân miệng mũi, nhưng nàng như cũng không có phản ứng chút nào, đưa tay gãi gãi gương mặt, linh lực của các ngươi quá yếu, mê không đến ta đây. Thật xin lỗi, hiểu lầm, đạo hữu thứ tội. Ba người mồ hôi đầm địa, cái này phân sắc quang mang thật là Nhật Nguyệt môn bí thuật, ba người đồng loạt ra tay tập kích bất ngờ, mê đảo trúc cơ đỉnh phong thậm chí kim đan cũng không đáng kể. Không nghĩ tới cái này, nhìn đần độn mỹ nhân nhi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn lập tức minh bạch nữ nhân này không thể chơi vào, vội vàng xin lỗi, bay vượt qua chạy. Tô Hồng Lăng khiên truy, động đều không nhúc đích, ba người này quá yếu, nàng căn bản không có truy hứng thú. Nàng nghe nói Chấn Dương Tông đệ tử đi vào Nam Ma chi địa, trong đó ngoại trừ Diệp Tất Nguyệt, còn có cái kia độc lui xích diễm hồ đệ tử thiên tài Hà Chi Thu, Tô Hồng Lăng ngửa tay, rất muốn tìm hai người này đánh một trận. Thế là lại một lần rời nhà trốn đi, vui vẻ nhi chạy đến phía nam đến. Kỳ thật Lôi Kiếm Tông khoảng cách Nam Ma chi địa xa so với Chấn Dương Tông thêm gần, Tô Hồng Lăng là cùng Chấn Dương Tông đệ tử cùng một ngày xuất phát. Nhưng nàng phương hướng cảm giác không quá mạnh, đi đường vòng, chậm dòng giá hai ngày, thật vất vả mới tới Thu Thủy Trấn. Vào thành sau Tô Hồng Lăng cũng không biết Chấn Dương Tông người đã tới chưa, liền bốn phía tìm lung tung một mạch, không nghĩ tới đi tới đi tới lại là đường. Về phần vừa mới chạy thoát ba người kia, Tô Hồng Lăng có thể cảm giác được bọn hắn hắt trong bao bố còn chứa hai người. Bất quá Tô Hồng Lăng không hứng thú xen vào chuyện bao đồng, nàng chỉ muốn tìm lợi hại người đánh nhau mà thôi. Phút chốc, phía trước không lướt qua số đạo bóng đen, tu vi đều là trúc cơ trùng kỳ thậm chí trúc cơ đỉnh phong. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhìn hẳn là biết đường. Tô Hồng Lăng thân hình khẽ động, đi theo đám người này tại trong hẻm nhỏ rẽ trái lượt phải, kết quả càng đi càng lệch, cuối cùng nhìn thấy đám người kia tiến vào một tòa vắng vẻ trong viện. Tô Hồng Lăng không cao hứng, còn nghĩ đến đám các ngươi biết đường, kết quả đem ta càng mang càng lệch đâu. Lúc này, tòa viện kia bên trong, mấy tên kim xà vệ ngay tại hướng Tư Minh Thành báo cáo, thống lĩnh đại nhân, hôm nay có một nhóm người tiến vào Thu Thủy Trấn, ở tại Thủy Vân trong khách sạn. Tư Minh Thành vốn là thị vệ trưởng, bởi vì bắt Tư Minh Lan có công, bị Tây Hoàng Võ chính thăng làm kim xà vệ thống lĩnh. Lần này phụ mệnh đến Nam Ma chi địa, một là vì điều tra Chấn Dương Tông bí mật tiến về Nam Ma mục đích, hai là tra một chút Lam Âm nội tình. Thứ ba đi, kỳ thật mới là hoàng đế quan tâm nhất, đi Nam Ma tìm mỹ nhân bảng thứ hai Thu Trì Hà tung tích. Tư Minh Thành xuất lĩnh kim xà vệ hôm qua đã đến Thu Thủy Trấn, nơi này là tiến vào Nam Ma khu vực cần phải đi qua, thế là Tư Minh Thành quyết định ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Chấn Dương Tông đệ tử đến. Hắn phái người giám thị cửa thành, hôm nay quả nhiên có phát hiện. Tư Minh Thành trầm ngâm một lát, ha ha cười nói, hẳn là Chấn Dương Tông người, chúng ta cũng đi Thủy Vân khách sạn. Ầm ầm. Phút chốc, một thanh truy từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa viện cùng phòng ốc đều truy sập. Người nào? Bảo hộ thống lĩnh đại nhân. Đầy trời trong bụi mù, một cái vai khiêng búa lớn cao gầy thân ảnh đến gần, thanh âm thanh thúy, "Uy, các ngươi muốn đi tìm Chấn Dương Tông người sao? Mang ta cùng một chỗ thôi." Chương 515, Lôi Kiếm Tiên Tử cùng công chúa điện hạ. Chương 515, Lôi Kiếm Tiên Tử cùng công chúa điện hạ. Tô Hồng Lăng khiêng búa lớn, đứng tại một đám kim xà vệ trước mặt, dung mạo tuyệt thế, dáng người cao gầy, thấy cái này bọn đàn ông trợn mắt hốt hồn. Trên đời lại có như thế mỹ nhân, cái này dung mạo so hoàng hậu nương nương còn càng hơn một bậc a. Đáng tiếc Thái Bình. Xuyệt, chớ nói nhảm, nhường nương nương biết giết đầu của ngươi. Tư Minh Thành cũng bị Tô Hồng Lăng dung mạo kinh diễm, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, trên dưới dò xét Tô Hồng Lăng, cười ha ha, vị này đạo hữu, ngươi nhận biết chúng ta. Kim xà vệ là bí mật đi vào Thu Thủy Trấn, tự là không thể bị người biết hiểu, hắn chỉ có thể thăm dò một chút đối phương ý đồ đến. Tô Hồng Lăng chỗ nào sẽ để ý đến hắn những này phức tạp tâm tư, không nhịn được nói, các ngươi mang không dẫn đường. Một cái kim xà vệ nhìn xem Tô Hồng Lăng, nước bọt đều nhanh chảy ra, đối Tư Minh Thành nói, thống lĩnh đại nhân, chúng ta chuyến này bí ẩn đã bị nàng phát hiện, không bằng đem nàng bắt lại, để tránh tiết hành tung. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, Tư Minh Thành lạnh hừ một tiếng, hắn tự nhiên biết những này thủ hạ đức hạnh. Ngày bình thường từng cái đều ưa thích đi thanh lâu uống hoa tửu, mắt thấy như thế mỹ nhân, tất nhiên là đồng ý đồ xấu. Bất quá hắn cũng có lòng nhìn xem nữ nhân này cân lượng, nếu là quả hờ mềm, không ngại bắt lấy hắn cũng có thể xoa bóp, lập tức khoát tay áo, nhanh nhẹn điểm. Phòng bị nền sập, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn chung quanh hộ gia đình tới xem xét, mau chóng đem nữ nhân này bắt rời đi mới là đứng đắn. Là hơn 10 tên kim xà vệ đại hỉ, cười quái dị hướng Tô Hồng Lăng nào tới. Tiểu mỹ nhân, ngươi đánh vỡ chúng ta bộ dạng, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Cái này tiểu mỹ nhi, so say xuân lâu hoa khôi còn phải kinh a. Những người này nào tới rất nhanh, bay trở về cũng rất nhanh. Phanh 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 âm thanh âm vang lên, hơn 10 cái trúc cơ hậu kỳ kim xà vệ tất cả đều bay ngược trở về, ngã xuống đất ngao ngao kêu thảm. Đông. Tô Hồng Lăng đem trong tay búa lớn đập xuống đất, mặt đất đều run lên, nàng không kiên nhẫn nhìn về phía duy nhất còn đứng lấy Tư Minh Thành, uy, lại không mang ta đi Diệp Tất Nguyệt, ta liền đem đầu của các ngươi đều đập nát. Nói cái kia thanh truy bên trên lại lóe ra từng tia điện mang, Tư Minh Thành ngơ ngẩn, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng không người hành lễ, xin hỏi vị tiên tử này thật là Lôi Kiếm Tông Tô Hồng Lăng. Thực lực mạnh như vậy, dùng chính là lôi điện công pháp, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hồng Lăng. Quả nhiên liền nghe được cái này, người phụ nữ đáng sợ đĩnh đạc nói, đúng à, ta chính là Tô Hồng Lăng. Tư Minh Thành càng thêm cung kính, hóa ra là Tô tiên tử, thật sự là hồng thủy vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Tô Hồng Lăng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi là ai a? Ta sao không nhận biết ngươi? Tư Minh Thành cười ha ha nói, ta là Tô tiên tử ngài người ngưỡng mộ, ta từ nhỏ liền sùng bái ngài, đương thời ba đại tiên tử, chỉ có ngài mới là mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng. Tô Hồng Lăng cắt ngang hắn định nói, Hạ Thanh Liên lợi hại hơn ta. Tư Minh Thành khẽ giật mình, lập tức cười định nói, Tô tiên tử như thế khiêm tốn, nhân phẩm sự cao thượng, cũng là thế gian hiếm thấy, tại hạ đối với ngài sùng bái giống như. Phanh. Tô Hồng Lăng thân hình lóe lên, truy rơi dưới chân hắn, cho nên ngươi đến cùng mang không mang ta đi tìm Diệp Tất Nguyệt. Đi đi đi, ngay lập tức đi. Tư Minh Thành cái trán toát ra mồ hôi lạnh, liên tục bằng lòng. Cái khắc kim xà vệ từ dưới đất lẩm bẩm đứng lên, nhìn về phía Tô Hồng Lăng trong ánh mắt tất cả đều là e ngại, không còn chút nào nữa dục vọng. Nữ nhân này lại là Lôi Kiếm tiên tử Tô Hồng Lăng. Chúng ta thật sự là mắt chó đuôi mù a. Thật là Tô Hồng Lăng thế nào cũng tới Thu Thủy trấn. Chẳng lẽ mục đích của nàng giống như chúng ta, cũng là nghĩ ám tra trấn Dương Tông đi Nam Ma chi địa mục đích. Tư Minh Thành ánh mắt chớp động, trên mặt lại là cung kính vô cùng, "Tô tiên tử, mời đi theo ta." Phút chốc, Tô Hồng Lăng giật mình, truy bên trong phát ra một đạo thiểm điện, bổ về phía hơn 10 trượng bên ngoài một mặt tường sau hai nhà. Một nữ nhân theo sau tường mặt nhảy ra ngoài, Tư Minh Thành kinh hô, "Công chúa điện hạ, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nữ tử này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặt trái xoan, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, cũng đã mỹ nhân bại hoại, càng là cùng Tây Hoàng hậu Lâm Viên có chút rất giống. Chính là Tây Hoàng triều thất công chúa, Võ Y Hiền Nhân. Chỉ thấy Võ Y đầu tóc đều dựng đứng lên, gương mặt có chút cháy đen, hiển nhiên vừa rồi cũng không thể hoàn toàn tránh thoát Tô Hồng Lăng phát ra lôi điện. Võ Y Hiền Nhân trở lại Tây Hoàng cung sau một mực mong nhớ Lam Âm, ngày ấy nghe lén tới phụ vương cùng Tư Minh Thành đối thoại, biết Lam Âm theo Trấn Dương Tông đồng môn cùng đi Nam Ma chi địa. Thế là Võ Y Hiền Nhân liền ra vẻ một cái cung nữ, vụ trộm chạy tới, trên đường đi lặng lẽ đi theo kim xà vệ đằng sau, đi tới Thu Thủy trấn. Nàng thiên phú thượng giai, tại Trấn Dương Tông lúc cũng đã đột phá tới kim đan cảnh, nửa năm qua này lại có chỗ tiến tiến, hiện tại đã là kim đan ba tầng. Là lấy trên đường đi theo dõi kim xà vệ, lại không có bị phát hiện. Mắt thấy lặng lẽ meo meo theo sát kim xà vệ tiến vào Thu Thủy trấn, biết được Trấn Dương Tông đệ tử hành tung, đang nghĩ ngợi ban đêm vụng trộm đi gặp Lam Âm ca ca, không nghĩ tới lại bị Tô Hồng Lăng cho nắm chặt đi ra. Võ Y Y nhân từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, người người đều để lấy chính mình, giờ phút này đỉnh đầu tiếng sấm, chật vật không chịu nổi, công chúa tính tình lập tức tới đây, rút kiếm chỉ hướng Tô Hồng Lăng, ngươi cái này lớn tấm phẳng tốt không nói đạo lý, nhìn ta ô ô ô. Tư Minh Thành liền vội vàng tiến lên che Võ Y Y nhân miệng, đối Tô Hồng Lăng cười làm lành nói, tiên tử bất giận, đây là nhà ta chủ nhân nữ nhi, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài tiến về đừng để trong lòng. Võ Y Y nhân giãy giụa, Tư Minh Thành tại bên thai nàng thấp giọng nói, công chúa điện hạ đừng xúc động, muốn giữ lại mệnh đi gặp phụ mã đại nhân a. Câu này phò mã lập tức nhường Võ Y Y nhân an tĩnh lại, nhìn hắn chằm chằm nói, các ngươi đừng ngăn tôi gặp hắn. Tư Minh Thành liên tục gật đầu, thầm nghĩ chúng ta vẫn là trước tiên đem tôn này sắt thần đưa tiễn rồi nói sau, lập tức đối Tô Hồng Lăng cung kính nói, Tô tiên tử, chúng ta cái này mang ngài đi Thủy Vân khách sạn. Trong khoang thuyền, quả âm thanh cùng tiếng kêu rốt cục đình chỉ. Kiến Nguyệt nằm dạp trên mặt đất, quần áo lộn xộn, da thịt trắng loãng bên trên tất cả đều là vết máu. Nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo kiểu mị nụ cười, nhìn về phía Thu Chi Hà, đại phu nhân, ngài bất giận sao? Muốn không cần tiếp tục a. Thu Chi Hà lạnh lùng thốt, Lan. Kiến Nguyệt từ dưới đất bò dậy, hướng Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà nhẹ nhàng thi lễ, nô tỳ cáo lui. Sau đó trên người nàng lóe lên một vệt sáng, lộn xộn quần áo trong nháy mắt chỉnh tề, cười khanh khách ra buồng nhỏ trên tàu. Trở lại bên bờ, trên mặt đã khôi phục Diệp Tất Nguyệt thanh lãnh. Thuần Linh Chi bước nhanh về phía trước, mang theo sau cùng chờ mong hỏi, Diệp sư muội, ngươi vừa mới tại trên thuyền kia. Kiến Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lãnh nạo, nói ra cũng thẳng đâm lòng người, Thuần sư minh, ta đã là gì lang người, xin ngươi cách ta xa một chút, chớ để gì lang hiểu lầm. Thuần Linh Chi ha to mồm, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, Diệp sư muội, ngươi là nói cười sao? Hà sư đệ không là ưa thích nhược sư muội sao? Đối. Kiến Nguyệt thản nhiên nói, cho nên vừa rồi ta cùng nhược sư muội trên thuyền cùng một chỗ bồi dì lang. Nói xong liền quay người rời đi. Thuần Linh Chi ngơ ngác nhìn kia thanh lãnh tuyệt mỹ bóng lưng, đống nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, không, không. Tựa như là Thuần Linh Chi, hắn đang làm cái gì? Trong khoang thuyền, nghe được bên bờ động tĩnh, Tần Canh Vân không khỏi có chút kỳ quái. Thu Chi Hà chợt giơ tay, vẽ ra một đạo ngăn cách pháp trận. Tần Canh Vân khẽ giật mình, nương tử, chung quanh có nhiều thuyền cùng người đi đường, ở chỗ này, chỉ sợ không ổn đâu. Phu quân ngươi nghĩ gì thế? Thu Chi Hà xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói, Nam Ma Chi địa hung hiểm, ngoại trừ Xích Vân Sơn cùng Thiên Vân Tông, làm số Thiên Hoàng Sơn hấp thu nam tử tinh khí nhất là quỷ quyệt, ta dạy cho ngươi một môn công pháp, như tao ngộ thiên hoàng sơn người, có thể bảo vệ an toàn.
Chương 516, nương tử đã sẽ sớm ghen chương 516, nương tử đã sẽ sớm ghen thiên hoàng sơn. Nghe được Thu Chi Hà lời nói, Thần Canh Vân nghĩ tới, Tố Tâm nhắc qua, thiên hoàng sơn tất cả đều là nữ tử, tự xưng là thượng cổ hoàng điểu hậu duệ, chuyên hút nam tu tinh khí. Nương tử đây là sợ ta bị người hái đi thôi. Thần Canh Vân trong lòng cảm động, cũng có chút buồn cười. Nam ma chi địa rất nhiều ma môn, nương tử nhất là phòng bị lại là toàn là nữ tử thiên hoàng sơn, hắn không nhịn được nghĩ đùa nương tử, mỉm cười hỏi, nương tử, thiên hoàng sơn vóc người xinh đẹp không? Quả nhiên, Thu Chi Hà lập tức ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, từng cái đều là khuynh quốc khuynh thành, nhất là các nàng môn chủ, thiên hoàng nữ, mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 12, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Lời nói này, ghen tuông đã bắt đầu tại trong khoang thuyền tràn ngập. Tần Canh Vân cười ha ha lên, nắm cả bờ eo của nàng, nhà ta nương tử thật là mỹ nhân bảng thứ 2, kia cái gì thứ 12 ta như thế nào để ý? Thu Chi Hà ba một cái đẩy ra hắn móng vuốt, gương mặt xinh đẹp chứa sương, Tần Canh Vân đụng lên đi, hướng phía lô thai của nàng hà hơi, nương tử, ta và ngươi chơi đùa, đừng nóng giận. Thu Chi Hà đưa tay đẩy hắn ra mặt, tức giận nói, liền nên nhường những cái kia yêu tinh hút khô ngươi. Tần Canh Vân bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ, cười ha ha, nương tử như lại tức giận, đừng trách phu quân trở mặt vô tình, ngay ở chỗ này đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngươi dám? A. Thu Chi Hà nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị Tần Canh Vân ngăn chặn, nàng đôi mắt đẹp trợ to, trong mắt tức giận rất nhanh tiêu tán, biến thành một mảnh mê ly chi sắc. Hai tay thức tử cũng dần dần bất lực, cuối cùng biến thành chủ động ôm phu quân cổ. Trong khoang thuyền thoáng chốc biến yên tĩnh, chỉ còn đáy thuyền mở ra nước sông, phát ra soạt nhẹ vang lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thu Chi Hà rốt cục đẩy ra Tần Canh Vân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giọng dịu dàng oán trách, đều không cho người thở một ngụm. Tần Canh Vân mỉm cười nói, "Xin lỗi, nương tử, ngươi quá đẹp, ta một khắc đều không muốn buông ra." Thu Chi Hà lườm hắn một cái, càng thêm miệng lưỡi trơn tru, "Thua thiệt ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi thành thật chất phác." Tần Canh Vân đưa nàng kéo, "Phu quân miệng trơn hay không, nương tử rõ ràng nhất ta." "Ai nha, đừng nói nữa." Thu Chi Hà ra mặt mỏng, chịu không được vừa, đỏ mặt đẩy hắn ra. Sâu hít sâu mấy lần, cuối cùng bày ra một chút lúc trước thân là sư tôn uy nghiêm, "Ngươi hãy nhìn kỹ, ta dạy cho ngươi một môn công pháp, có thể ứng đối Thiên Hoàng Quyết." Thiên Hoàng Quyết chính là Thiên Hoàng Sơn công pháp, Nam Ma Chi Địa Ma môn ở giữa có nhiều tranh đấu, lúc trước Thiên Hoàng nữ công pháp đại thành, lòng tin bạo dạng, đã từng bên trên Thanh Liên Sơn chỉ tên muốn khiêu chiến Hạ Thanh Liên. Lúc ấy hai người giao thủ 30 hơi thở liền kết thúc. Bất quá Hạ Thanh Liên cũng thăm dò đối phương công pháp huyền bí, khi nhàn hạ liền tự chế một bộ có thể nhằm vào Thiên Hoàng Quyết pháp môn. Hiện nay phải vào Nam Ma Chi Địa, nói không chính xác sẽ đụng phải Thiên Hoàng Sơn người, nàng lo lắng phu quân ăn thiệt thòi, là nên mới nghĩ đến muốn đem pháp môn này dạy cho phu quân. Lập tức Thu Chi Hà lần nữa biến thân nghiêm sư, đem công pháp chuyển cho Tần Canh Vân, cũng đốc thúc hắn vận chuyển mấy lần tiến hành thuần thục. Tần Canh Vân quen thuộc về sau, kinh ngạc nói, "Nương tử, ngươi công pháp này không có chút nào bí lực, ứng đối như thế nào Thiên Hoàng Quyết?" Thu Chi Hà giận hắn một cái, "Pháp môn này chỉ nhằm vào Thiên Hoàng Quyết hấp thu nam tử tinh khí lúc mới có tác dụng, như nắm bắt thời cơ thỏa đáng, còn có thể phản hút đối phương tinh nguyên, thế nào, ngươi rất muốn dùng?" Tần Canh Vân vội vàng khoát tay, "Nương tử nói đùa, ta tự nhiên không muốn gặp những cái kia yêu nữ." Thu Chi Hà trầm mặc một lát, đột nhiên nghiêm túc đối với hắn nói rằng, "Nếu như gặp phải Thiên Hoàng nữ, không cho ngươi nhìn nhiều." Tần Canh Vân bật cười, "Ta cái này liền người đều không có gặp đâu, ghen tung đều nồng như vậy." "Khá lắm, nương tử đều học xong sớm ghen đúng không?" Thấy Thu Chi Hà sắc mặt khó coi, Tần Canh Vân vội vàng bằng lòng, "Nương tử yên tâm, cái gì nữ nhân ta cũng sẽ không nhìn nhiều." "Hừ, thuyền cập bờ, thời gian cũng không sớm, hai người hạ thuyền, trở về Thủy Vân khách sạn." Mới vừa vào cửa, đã thấy Chấn Dương Tông các đệ tử đều đi ra, trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc lo lắng. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, Tố Tâm tiến lên đối hai người hỏi, "Các ngươi đi nơi nào?" Tần Canh Vân nói, "Ta cùng nhược sư muội ra ngoài du lãm một chút." Bên cạnh Tiếp Thiên Phong đại sư Minh Trần Vân Phong trầm giọng nói, "Cứ như vậy, cũng chỉ thừa Hy Nguyệt Phong từ thải hòa cùng Chu Linh Nhi còn chưa trở về." Hóa Thần Phong đại sư Minh Trương Chính nhìn về phía Tần Canh Vân, "Hà sư đệ, các ngươi ở bên ngoài nhìn thấy từ thải hòa cùng Chu Linh Nhi sao?" Tần Canh Vân lắc đầu, hỏi, "Các nàng xảy ra chuyện gì?" Tố Tâm nói, "Hai vị sư muội đến bây giờ còn không có trở về, cho các nàng truyền tin cũng chưa hồi phục." Tần Canh Vân nói, "Có lẽ là đi nơi nào du ngoạn, nhất thời quên thời gian a." Thuần Linh Chi lạnh lùng thốt, "Liền xem như du ngoạn, cũng không đến nỗi liền truyền tin cũng sẽ không hồi phục a." Kiến Nguyệt cũng đã sớm trở về, lúc này thản nhiên nói, "Bên ta mới cho các nàng hai đều phát mấy lần truyền tin, đều không có phản ứng." Tần Canh Vân không chỉ có những mày, nhớ tới Tố Tâm trước đó nói qua Thu Thủy Trấn có nhiều ma môn bên trong người ẩn hiện, lập tức nghĩ đến xấu nhất khả năng, chẳng lẽ là hắn không có nói hết lời, nhìn sắc mặt của mọi người, hiển nhiên vừa rồi đã thảo luận qua loại khả năng này. Nếu là bị cái gì huyết đan môn, tử kiếm môn bắt đi còn dễ nói, liền sợ đã rơi vào Nhật Nguyệt môn trong tay, hai người cũng đều là mỹ mạo nữ tử. Hậu quả kia Tố Tâm đối Kiến Nguyệt nói, "Diệp Phong chủ, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới hai vị sư muội." Trong đám người này Diệp Tất Nguyệt là đường đường chính chính phong chủ, địa vị cao nhất, hiện tại tình thế nguy cấp, tự nhiên cần nàng chủ trì đại cục. Kiến Nguyệt duy trì thanh lãnh chi sắc, quả quyết mở miệng, "Tất cả mọi người chia ra đi tìm." Lập tức Kiến Nguyệt đem một đám đệ tử chia làm mấy tổ, cũng vô tình hay cố ý đem Tần Canh Vân, Thu Chi Hà, Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan cùng Vệ Uyển phân đến một tổ. "Diệp sư tỷ, ta muốn cùng Vệ sư tỷ một tổ." Lúc này có người mở miệng, đám người nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện dáng người đầy đặn, đôi mắt thâm thúy, môi đỏ nở nang, rất có vài phần dị vực phong tình, chính là Hy Nguyệt Phong đệ tử chấp sự, cũng là Thanh Hà Thành thành gia trưởng nữ, Thành Thanh Ngọc.
Thành Thanh Ngọc tại Hy Nguyệt Phong phụ trách quản lý ỷ La Viên, thị nữ của nàng từng ước hiếp Vân Vũ, bị Vân Vũ xách đao truy chặt, nàng lại bao che thị nữ của mình, muốn quất Vân Vũ, bị kịp thời chạy đến vệ viện ngăn cản. Lúc ấy hai người cũng coi là có chút xung đột, chuyện này Tần Canh Vân mấy người cũng biết, lại không nghĩ rằng lúc này Thành Thanh Ngọc lại chủ động yêu cầu cùng vệ viện một tổ. Thành Thanh Ngọc đối vệ viện nói, "Vệ sư tỷ, tiểu Vũ sự tình là ta thiếu giám sát, oan uổng nàng, ngươi nói xin lỗi, hy vọng ngươi ta đồng môn ở giữa không cần bởi vì chuyện này có khúc mắc." Vệ viện nhu hòa gật đầu, "Thành sư muội quá lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ, dưới mắt tìm được trước hai vị sư muội càng khẩn yếu hơn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem như bỏ qua việc này. Kiến Nguyệt nói, "Đại gia đừng lại trì hoãn, mau chóng đi tìm người a." Đám người xác nhận, nhao nhao ra khách sạn. Mà Thuần Linh Chi thì đứng tại Kiến Nguyệt bên cạnh, "Diệp sư muội, chúng ta một tổ a." "Diệp sư tỷ, Thuần sư minh, ta và các ngươi cùng một chỗ." Lâm Kinh Chủ đi đến trước mặt hai người, Thuần Linh Chi khẽ giật mình, vô ý thức nhìn xuống Diệp Tất Nguyệt, đã thấy Diệp Tất Nguyệt chỉ là nhẹ gật đầu, liền làm trước đi ra khách sạn. "Diệp sư muội, ngươi chờ ta một chút." Thuần Linh Chi liền vội vàng đuổi theo, Lâm Kinh Chủ cắn môi một cái, cũng truy tại hai người đằng sau ra khách sạn. Đi chưa được mấy bước, chờ phía trước Chấn Dương Tông các đệ tử đều chạy xa, Thuần Linh Chi bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Diệp Tất Nguyệt, "Diệp sư muội, ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Chẳng lẽ ngươi thật tình nguyện hai nữ chung hầu một chồng, cũng không muốn tiếp nhận ta sao?" Chương 517, Thất Tuyệt Thiên Tình Đan chương 517, Thất Tuyệt Thiên Tình Đan ha ha ha, "Diệp Tất Nguyệt, ngươi nhìn, đều như vậy Thuần sư huynh còn đối ngươi tốt như vậy. Đáng tiếc à, ta muốn đem mỗi một cái đối ngươi người tốt đều phá tan thành từng mảnh, ngươi liền nhìn cho thật kỹ a ha ha ha." Kiến Nguyệt ở trong lòng cũng thiếu, trên mặt lại như cũ thanh lãnh như sương, "Thuần sư huynh, ta đã nói rồi, ta đã là gì lang nữ nhân, xin tự trọng." Diệp sư muội Thuần Linh Chi trên mặt huyết sắc cởi sạch sẽ, ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người giống như là cái xác không hồn. Lâm Kinh Chủ cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Tất Nguyệt. Nàng cũng không biết do nguyên do trong đó, chỉ là tại Đường Sơn nhìn thấy Diệp sư tỷ chất vấn Hà sư đệ vì sao chân đạp hai cái thuyền. Đương thời tiên tử như vậy cùng người tranh giành tình nhân đã đầy đủ rung động. Không nghĩ tới lúc này mới qua vài ngày nữa, thanh lãnh cao ngạo đại sư tỷ liền đã tự xưng là Hà Chi Thu nữ nhân. Đúng rồi, thánh nữ ra vẻ nhược mai không phải cũng cùng kia Hà Chi Thu rất có mập mờ sao? Diệp sư tỷ là khi nào cùng Hà Chi Thu có quan hệ thân mật? Thánh nữ biết sao? Một cái là Chấn Dương Tông đại sư tỷ, một cái là Ma Môn thánh nữ, đương thời hai đại tiên tử đều cùng Hà Chi Thu quan hệ khó lường. Cái này Hà Chi Thu, rốt cuộc là người nào? Lâm Kinh Chủ đầu óc đều nhanh bốc cháy, lại thấy phía trước Diệp Tất Nguyệt trực tiếp rời đi, chỉ để lại thất hồn lạc phách Thuần Linh Chi. Thuần sư huynh Lâm Kinh Chủ cắn môi, tay vươn vào trong ngực, bỏ tới một quả băng lãnh đan dược. Đây là tại theo đường sơn chạy tới Nam Ma Chi địa trên đường, có một đêm lúc nghỉ ngơi, thánh nữ giao cho nàng. Đan này tên là Thất Tuyệt Thiên Tình Đan, cùng ngươi chỗ phục Thất Tuyệt Thiên Linh Đan xuất từ cùng một người chi thủ, thiên linh là cái đan, thiên tình là tử đan. Cho nam tử phục dụng Thiên Tình Đan, hắn sẽ bị trong cơ thể ngươi Thất Tuyệt Thiên Linh Đan khống chế, ngươi muốn hắn sinh, hắn liền sinh, ngươi muốn hắn chết, hắn liền sẽ chết. Đan này có thể trợ ngươi trưởng khống ngươi mong muốn nam nhân. Lâm Kinh Chủ thần sắc biến ảo chập chờn, cuối cùng vẫn đem đan dược thả lại trong ngực, nàng đi đến Thuần Linh Chi trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, "Thuần sư minh, không sao cả, còn có ta giúp ngươi." Thuần Linh Chi phút chốc hất tay của nàng ra, lạnh lùng tốt, "Lâm sư muội, xin ngươi tự trọng." Lâm Kinh Chủ sắc mặt tái nhợt, "Thuần sư minh, ngươi để cho ta tự trọng. Ta theo tiến Chấn Dương Tông ngày đầu tiên bắt đầu, trong mắt liền tất cả đều là ngươi, ta cần cù tu hành, khổ học kỹ nghệ, toàn cũng là vì có thể cách ngươi gần một chút. Ta một khối tình si, trong mắt ngươi lại thành không tự trọng. Vậy ngươi tại Diệp sư tỷ trước mặt đâu, ngươi chưa từng tự trọng qua. Diệp Tất Nguyệt tại Hà Chi Thu trước mặt, làm sao từng không phải như chó thấp hèn?" 3. Thuần Linh Chi đưa tay cho Lâm Kinh Chủ một bạt hai, ánh mắt hung lệ, "Lâm Kinh Chủ, ngươi như lại nói xấu Diệp sư muội, đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Lâm Kinh Chủ đụng mặt, khó có thể tin mà nhìn xem Thuần Linh Chi, nước mắt phút chốc chảy xuống, "Thuần sư minh, đây là ngươi bức ta." Tay của nàng mò vào trong lòng, đang muốn xuất ra viên kia Thất Tuyệt Thiên Tình Đan phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, "Uy, các ngươi là Chấn Dương Tông a? Diệp Tất Nguyệt cùng Hà Chi Thu đâu?" Hai người quay đầu, chỉ thấy một đạo cao gầy thân ảnh đứng tại phía trước, dung mạo tuyệt mỹ vô song, dáng người vùng đất bằng phẳng, trên vai khiêng một cái cự đại truy. Thuần Linh Chi con ngươi hơi co lại, "Tô Hồng Lăng." Lâm Kinh Chủ khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn về phía lấy xinh đẹp nữ tử. Đây chính là cùng thánh nữ Diệp Tất Nguyệt cùng xưng là đương thời ba đại tiên tử Lôi Kiếm Tông tiểu sư muội Tô Hồng Lăng. Tô Hồng Lăng thấy hai người ngẩn người, không nhịn được nói, "Uy, hỏi các ngươi lời nói đâu?" Thuần Linh Chi hít một hơi thật sâu, đè xuống phân loạn cảm xúc, đối Tô Hồng Lăng nói, "Tô sư muội, không biết ngươi tại sao lại đến ta Đông Tu chi địa?" Tô Hồng Lăng trên dưới dò xét hắn vài lần, kỳ quái mà hỏi thăm, "Ngươi là ai a?" Thuần Linh Chi vội vàng nói, "Lúc trước Thiên Lộc Sơn một trận chiến, ta may mắn tham dự, xa xa gặp qua Tô sư muội." Thiên Lộc Sơn một trận chiến, tam đại tông tinh anh ra hết, không chỉ có trưởng môn, trưởng lão vây công Hạ Thanh Liên sư đồ, còn lại thống ngự đệ tử cùng đệ tử chấp sự thì canh giữ ở đại trận bên ngoài. Thuần Linh Chi cũng là thủ ở ngoại vi một trong số đó, xa xa gặp qua Tô Hồng Lăng một mặt, khắc sâu ấn tượng, là lấy vừa rồi một cái liền nhận ra được. A, Tô Hồng Lăng xem hắn, lắc đầu, "Ngươi quá yếu, ta không có ấn tượng." Thuần Linh Chi bị chẹn họng một chút, cuối cùng có chút khu phục, "Tô sư muội, lúc ấy ta còn tại Kim Đan cảnh, hiện nay ta đã là Nguyên Anh tu sĩ, kẻ si ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn." Tô Hồng Lăng không để ý tới hắn, quay đầu đối Lâm Khinh Chủ hỏi, "Ngươi biết Diệp Tất Nguyệt cùng Hà Chi Thu ở nơi nào sao?" "Diệp sư tỷ tại." Lâm Kinh Chủ vừa mới mở miệng liền bị Thuần Linh Chi cắt ngang, hắn nhìn về phía Tô Hồng Lăng, Tô sư muội, ngươi vẫn chưa trả lời ta đến Thu Thủy trấn làm cái gì?
Tô Hồng Lăng nói, ta tìm đến Diệp Tất Nguyệt đánh nhau, còn có cái kia đánh bại Xích Diễm Hổ là Chi Thu.
Lâm Kinh Chủ hồn nắn, là Hà Chi Thu a. Bất kể hắn là cái gì thu, ngược lại ta muốn tìm bọn hắn hai đánh nhau.
Tô Hồng Lăng có chút không kiên nhẫn được nữa, các ngươi đến cùng có biết hay không a?
Thuần Linh Chi nói, thật có lỗi, Tô sư muội, chúng ta có chuyện quan trọng khác, mời trở về đi.
Tô Hồng Lăng híp mắt lại, cho nên ngươi biết bọn hắn ở nơi nào, nhưng là không nói cho ta.
Thuần Linh Chi cười ha ha, Tô sư muội, ngươi như muốn so tài, có thể đợi đến Phi Tiên Đại Điện thời điểm, hiện tại, tha thứ không phục hồi.
Tô Hồng Lăng giơ lên truy, vậy thì ta đánh tới ngươi nói đi.
Ầm ầm.
Thu Thủy trấn trên không đống nhiên rơi hạ một đạo lôi điện, ngay tại tìm kiếm khắp nơi từ thải hòa cùng Chu Linh Nhi trấn Dương Tông các đệ tử đều ngạc nhiên quay đầu, thật mạnh linh lực ba động, là khách sạn phương hướng. Chẳng lẽ là ma môn bên trong người tìm tới cửa? Đám người lập tức hướng Thủy Vân khách sạn tiến đến, cách xa nhau không xa, chúng đệ tử cơ hồ là đồng thời chạy về khách sạn, chợt tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy Vong Ưu Phong đại sư Minh Tuần Linh Chi tóc đứng lên, toàn thân cháy đen ngã xuống đất, trên thân còn tại khói đen bốc lên, Lâm Khinh Chủ thì ngược bên cạnh hắn, cũng là phát dựng thẳng thể hắc. Một cái vai khiêng búa lớn xinh đẹp nữ tử đứng ở một bên, nhàn chán móc lấy lốt hai.
Thuần sư Minh,
Lâm sư muội. Đám người hoảng hốt, lập tức đem truy mị nữ vây quanh, Tố Tâm, Trương Chính, Trần Vân Phong mấy vị thống ngự đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, nhao nhao kinh hô, Tô Hồng Lăng. Tần Canh Vân, Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan mấy người cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Hồng Lăng lại sẽ xuất hiện ở đây, cũng may mấy người đều biến đổi dung mạo, Tô Hồng Lăng không thể nhận ra bọn hắn.
Tô Hồng Lăng nhìn thấy Kiến Nguyệt, nhãn tình sáng lên, Diệp Tất Nguyệt, ngươi cũng khôi phục được kim đan tám tầng.
Tới tới tới, chúng ta đánh một trầu.
Phúc.
Trên mặt đất toàn thân cháy đen, Thuần Linh Chi thở ra một hơi, suy yếu nói, Diệp sư muội, nàng truy rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận.
Kiến Nguyệt không để ý tới đầu này liếm cậu, đối Tô Hồng Lăng nói, hai ta vị sư muội bị ma môn bên trong người bắt đi, ta muốn cứu người, không rảnh đánh với ngươi.
Hai người bị bắt.
Tô Hồng Lăng đĩnh đạc nói, ta gặp qua các nàng à, các nàng bị Nhật Nguyệt môn người chứa ở trong bao bố mang đi.
Từ sư muội cùng Chu sư muội bị Nhật Nguyệt môn bắt đi.
Tố Tâm bọn người giật mình, liền đội vàng hỏi, Tô tiên tử, ngươi có biết các nàng bị mang đi về nơi đâu?
Tô Hồng Lăng giơ lên bộ lớn, cười hắc hắc, cái kia độc lui Xích Diễm Hổ Hà Chi Thu đâu?
Gọi hắn đi ra, nhường hắn cùng Diệp Tất Nguyệt đánh với ta một khung, ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Chương 518, cùng Lôi Kiếm tiên tử đụng nhau, chương 518, cùng Lôi Kiếm tiên tử đụng nhau, thống lĩnh đại nhân, Tô Hồng Lăng cùng Trấn Dương Tông người muốn đánh nhau, làm sao chúng ta làm à?
Cái gì không cần làm, để bọn hắn đánh, chúng ta vừa vặn đục nước béo cỏ.
Thống lĩnh đại nhân anh minh.
Thủy Vân khách sạn cách bên kia bờ sông một gian trong trà lâu, Tư Minh Thành dẫn đầu kim xà vệ cùng võ y y nhân đang núp ở bên trong quan sát.
Tư Minh Thành đem Tô Hồng Lăng đưa đến Thủy Vân khách sạn sau, liền vụng trộm chạy tới một bên xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn bí mật điều tra Trấn Dương Tông đi Nam Ma Chi địa mục đích, tự nhiên không thể cùng đối phương chạm mặt, nếu là bị phát hiện, cũng chỉ có thể rút đi. Hiện tại có Tô Hồng Lăng biến số này, lợi dụng nàng đem vũng nước này quấy đục, bọn hắn kim xà vệ liền có thể đục nước béo cỏ, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài dự tính.
Bên này Tư Minh Thành muốn tọa sơn quan hổ đấu, bên cạnh võ ý địa nhân giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng.
Lam Âm ca ca.
Đối với nàng mà nói, cái gì Tô Hồng Lăng, Diệp Tất Nguyệt đều không quan trọng. Giờ phút này trong mắt của nàng chỉ có cái kia đạo yên tĩnh đứng ở trong đám người tuấn giật thân ảnh.
Hồi lâu không thấy, Lam Âm ca ca dường như gầy gò đi chút.
Là bởi vì quá mức tưởng niệm ta sao?
Ta cũng giống vậy đâu.
Võ Y Y Nhân si ngốc nhìn xem Lam Âm, trong lòng nổi lên từng đợt ngọt ngào.
Bờ sông đối diện, Tô Hồng Lăng đang khiêng búa lớn, vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Diệp Tất Nguyệt, "Tiện Tích Nguyệt, mau ra đây à, chúng ta trước đánh một trầu."
Tố Tâm cao lại đôi mi thanh tú, đối Tô Hồng Lăng chắp tay nói, "Tô tiên tử, chúng ta hai vị kia sư muội nếu thật là bị Nhật Nguyệt môn bắt đi, hậu quả khó mà lường được, còn mời trước cáo chi các nàng hướng đi."
Trương Chính cũng nói, "Tô tiên tử, ngươi cùng Diệp sư muội lực lượng ngang nhau, coi như gọi một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, đến lúc đó hai chúng ta vị sư muội chỉ sợ đã gặp độc thủ, xin ngươi cần phải tương trợ a."
Xong đời.
Hán tiểu nói này, Tần Canh Vân mấy người cũng không khỏi âm thầm lắc đầu.
Quả nhiên, Tô Hồng Lăng lập tức trợn to trong mắt, "Ta gọi Tiện Tích Nguyệt còn muốn một ngày một đêm."
"Diệp Tất Nguyệt, đi ra."
"Nhìn ta hai ba cái truy bạo ngươi."
Trương Chính ngây người, không nghĩ tới hắn một câu ngược lại đem chuyện làm càng hỏng bét.
Tố Tâm cùng Trần Vân Phong liếc nhau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu.
Đều nói Lôi Kiếm tiên tử Tô Hồng Lăng là đấu pháp của nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhưng cứ như vậy, Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi sợ là thật muốn thảm tao độc thủ, a lập tức mấy vị thống ngự đệ tử đều thúc thủ vô sách.
"Tô tiên tử, không bằng ta cùng ngươi đánh một trận a."
Đây là một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô đứng dậy, đám người xem xét, lại là Hà Chi Thu.
"Hà sư đệ, ngươi làm cái gì?"
"Hà sư đệ, ngươi không phải Tô Hồng Lăng đối thủ, mau lui xuống."
Tố Tâm đội vàng đứng ở Tần Canh Vân trước mặt, đối Tô Hồng Lăng nói, "Tô tiên tử, vị sư đệ này mới nhập môn không lâu, không biết tiên tử vì danh, ngươi không cần thiết trách móc."
Tô Hồng Lăng nheo mắt lại, nhìn về phía Hà Chi Thu, "Ngươi là ai a?
Đủ ta đánh sao?"
Tần Canh Vân vòng qua Tố Tâm, tiến lên một bước, đối Tô Hồng Lăng nói, "Tô tiên tử, ta chính là Hóa Thần Phong đệ tử, Hà Chi Thu."
Tô Hồng Lăng nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi chính là cái kia Hà Chi Thu.
Mau tới đây để cho ta sờ sờ cơ thể của ngươi giống hay không bọn hắn nói cứng như vậy."
Hà Chi Thu độc lui Xích Diễm Hồ sự tích đã truyền khắp Đông Tu chi địa, Tô Hồng Lăng đã nghe qua các loại phiên bản, nhưng bất luận loại nào phiên bản đều sẽ chú trọng miêu tả vị này thể tu cứng rắn cơ bắp.
Tô Hồng Lăng trước đó cũng đã gặp qua Tần Canh Vân cái này thể tu, giờ phút này nhìn thấy Hà Chi Thu, trong lòng hiếu kỳ, muốn so sánh một chút hai người này ai cơ bắp cứng hơn. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem nàng, vị tiên tử này quả nhiên là không theo sáo lộ ra bài. A Tu Chi Hà lạnh hừ một tiếng, liền muốn tiến lên, Lưu Tô vội vàng ở bên cạnh giữ chặt nàng, thấp giọng nói, tiểu thư, tỉnh táo, tỉnh táo, cô gia chủ động ứng chiến, hẳn là có nắm chắc. Cái gì nắm chắc? Không phải liền là nhìn kia Tô Hồng Lăng dung mạo xinh đẹp sao? Tu Chi Hà lạnh lùng nói, sau đó lại nhịn không được đối Tần Canh Vân nhắc nhở, Hà sư minh, ngươi cẩn thận chút. Lưu Tô ở bên cạnh liếc mắt, một giây trước ghen một giây sau lại nhịn không được quan tâm, xem không hiểu hài. Tần Canh Vân quay đầu, đối Thu Chi Hà cười cười, nhược sư muội yên tâm, ta không có việc gì. Tố Tâm giữ chặt hắn, Hà sư đệ, ngươi làm thật có nắm chắc. Tần Canh Vân gật gật đầu, như Diệp sư tỷ cùng Tô Hồng Lăng đấu pháp, thời gian kéo quá lâu, ta có tốc thắng phương pháp. Dưới mắt tình thế khẩn cấp, ngươi xính cái gì mạnh? Thuần Linh Chi bị người vịt, mặt mũi tràn đầy cháy đen, há mồm lúc nói chuyện còn phun ra một ngụm khói đen. Tần Canh Vân cười cười, không có nói thêm nữa, đi đến Tô Hồng Lăng trước mặt. Tô tiên tử, ngươi không phải muốn cảm thụ một chút ta thể tu chi thuật sao? Ta có nhất pháp, có thể để ngươi ta đánh thông khoái, chỉ là không biết ngươi có dám hay không. Tô Hồng Lăng lập tức vung lên truy, ta cái gì có không dám? Biện pháp gì, mau nói. Tần Canh Vân hiểu rất rõ Tô Hồng Lăng tính tình, đừng nhìn nàng sinh một bộ khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, kỳ thật gia hỏa này trong đầu ngoại trừ đánh nhau chính là đánh nhau. Đối phó người loại này quả thực không nên quá dễ dàng. Một câu khơi dậy Tô Hồng Lăng lòng hào thắng, Tần Canh Vân tiếp tục nói, không dối gạt Tô tiên tử, cảnh giới của ta là Kim Đan ba tầng, ngươi ta nếu là riêng phần mình sử xuất toàn lực, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá nếu là tại giống nhau tu vi hạng, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Tô Hồng Lăng cười ha ha lên, rõ ràng, ta Kim Đan giết Nguyên Anh thời điểm ngươi còn tại ăn ngươi bà nương sữa đâu. Tần Canh Vân mỉm cười nói, tiên tử nếu không tin, không như bây giờ liền đi thử một chút. Tốt. Tô Hồng Lăng lập tức đem tu vi áp chế tới Kim Đan ba tầng, vung lên truy liền muốn vọt qua đến. Chấm đã. Tần Canh Vân đưa tay ngăn cản nàng, Tô Hồng Lăng bịch một cái đem truy lệnh trên mặt đất, không nhịn được nói, thì thế nào? Tần Canh Vân nói, Tô tiên tử, ngươi thiên phú cao hơn ta, lại nắm giữ tiên khí, lớn ta tay không tất sát, coi như thắng thế nhân cũng sẽ chỉ cười ngươi cầm khí khinh người, dạng này lại có ý gì đâu? Tô Hồng Lăng gấp thẳng dậm chân, ai nha một người đàn ông lời nói nhiều như vậy chứ? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng càng nhanh Tần Canh Vân càng nhạt định, mỉm cười nói, Tô tiên tử không phải muốn trải nghiệm thể tu diệu dụng sao? Không bằng ngươi buông xuống truy, cùng ta bằng thân thể đụng nhau, nhìn xem tay không tất sát đến cùng ai mạnh hơn. Tới thì tới. Tô Hồng Lăng thẳng hàng đem truy ném qua một bên, không kịp chờ đợi hướng Tần Canh Vân đánh tới. Tần Canh Vân không cần phải nhiều lời nữa, hét lớn một tiếng, cũng hướng Tô Hồng Lăng vào tới. Oanh! Hai người đột nhiên đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, khí lang bốn phía cuồn cuộn mà ra, bên cạnh nước sông trong nháy mắt bay lên mấy trượng, giống như là sóng biển đồng dạng. Chấn Dương Tông các đệ tử đều cảm nhận được một cỗ to lớn chấn lực, tu vi hơi thấp thậm chí bị bước lui hai bước. Ngay cả ngồi bờ bên kia trong trà lâu Kim Xà vệ nhóm cũng bị chấn động lệch ra tây ngược, chỉ có Tư Minh Thành cùng Võ Y Y Nhân có thể đứng vững. Võ Y Y Nhân ánh mắt lần thứ nhất theo Lam Âm ca ca trên thân chuyển di, hãi nhiên nhìn về phía Tần Canh Vân cùng Tô Hồng Lăng. Hai người này là quái vật sao? Chương 519, chú ý nhỏ trở về chương 519, chú ý nhỏ trở về tiểu thư, Tô Hồng Lăng thân thể sao sẽ mạnh như vậy? Nàng chẳng lẽ cũng là thể tu? Tần Canh Vân cùng Tô Hồng Lăng đụng nhau phía dưới, hai người riêng phần mình thối lui mấy bước, đúng là đánh lực lượng ngang nhau. Lần này không chỉ Chấn Dương Tông các đệ tử chấn kinh, ngay cả Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan đều đổi sắc mặt. Vừa mới nhìn đến Tần Canh Vân dăm ba câu đem Tô Hồng Lăng lắc lư áp chế tu vi, lại buông xuống truy, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thể tu đụng nhau, Tần Canh Vân tự nhiên là thắng dễ dàng. Không nghĩ tới lần thứ nhất đụng nhau phía dưới, dáng người hiểu điệu Tô Hồng Lăng đúng là không có chút nào ăn thiệt thòi. Nữ nhân này cũng quá mạnh a. Thu Chi Hà lạnh lùng tốt, Lôi Kiếm Tông công pháp cần tiếp nhận lôi điện, đối thể phách yêu cầu khá cao. Tô Hồng Lăng kiếm gây đổi truy, nghĩ tất do này chuyên luyện qua thể tu. A, kia cô ra được hay không a? Lưu Tô lo lắng hơn. Mạc Tiểu Lan không nói chuyện, chỉ là hai tay lặng lẽ nắm chặt, cắn môi, yên lặng nhìn về phía Tần Canh Vân. Thu Chi Hà cũng không có trả lời, trên thân như có như không tản mát ra băng lãnh khí tức, dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha ha, thông khoái. Lại đến. Tô Hồng Lăng mái tóc tung bay, cười ha ha, tốt tốt một cái đại mỹ nhân cùng gấu cái dường như, hoa hoa kêu lại hướng Tần Canh Vân lao đến. Lần này khí thế so với vừa nãy càng thêm tấn mãnh, mỗi chạy một bước mặt đất đều đang run rẩy, giống như là trên mặt đất chấn động dạng. Trung quanh người qua đường tất cả đều bị chấn thất tha thất đều, khó mà đứng vững, nhìn về phía cái này cương mãnh vô cùng nữ nhân trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Tần Canh Vân bắp thịt cả người bị lên, quần áo đều bành trướng lên, cũng may hắn mặc chính là Thu Chi Hà cố ý chuẩn bị vân vân kim sợi áo, tính bền dẻo mười phần, chính là vì phòng ngừa hắn lúc chiến đấu cơ bắp đem quần áo căng nước, bị kia mấy tiểu yêu tinh chiếm tiện nghi đi. Hai người trong nháy mắt lại đụng vào nhau. Ầm ầm. Lần này nhỏ nước sông tất cả đều bay đến thiên hạ, rơi xuống biến thành mưa to, mặt đất đều đang run lên bần bật, chung quanh người qua đường đều ngã trên mặt đất. Bờ bên kia trà trên lầu chót mảnh ngói như bay xuống rơi, thế ảo ảo. Bên trong Kim Xà vệ ngược thành một mảnh, Tư Minh Thành cùng Võ Y Y Hải Nhân cũng là muốn vận đủ linh lực khả năng duy trì được thân hình. Võ Y Y Hải Nhân nhìn về phía Tần Canh Vân, lẩm bẩm nói, nửa năm không thấy, Hà sư minh đã mạnh như vậy sao? Tư Minh Thành vẻ mặt hãi nhiên, càng đáng sợ chính là Tô Hồng Lăng a, nàng cũng không phải thể tu, thân thể càng như thế bền bỉ. Nghe nói Hạ Thanh Liên lợi hại hơn, kia đến tột cùng là bực nào phong thái? Bọn hắn chấn kinh, Chấn Dương Tông người cũng giống nhau kinh ngạc, Trương Chính Thân làm hóa thần phong đại sư minh, mặc dù không giống nhị sư minh trình việt như vậy chuyên luyện thể tu, nhưng ở đạo này cũng rất có tạo nghệ. Giờ phút này nhìn thấy hai người đụng nhau, cũng không nhịn được há to miệng, Hà sư đệ thể phách đã có thể so với viễn cổ yêu thú. Tô Hồng Lăng lại cũng không kém chút nào, nàng đến tột cùng luyện thế nào? Tố Tâm nhìn về phía giữa sân, lo lắng nói, Hà sư đệ, ngươi không sao chứ? Tần Canh Vân lui ra phía sau hai bước, quay đầu lại nói, Tố sư tỷ yên tâm, rất nhanh liền tốt. Kiến Nguyệt mắt hiện dị sắc, đối Tần Canh Vân nói, Dì Lang cẩn thận. Trung quanh Chấn Dương Tông đệ tử đều ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Dì Lang. Thuần Linh Chi lại thở ra một hơi khói đen, lạnh lùng tốt, Hà sư đệ vẫn là đừng nói mạnh miệng, Tô Hồng Lăng cũng không chuyên luyện thể tu, thể phách lại không yếu với ngươi, trận này ngươi đã thua. Tần Canh Vân cười ha ha một tiếng, hướng xa xa Tô Hồng Lăng nói, Tô tiên tử, lại đến chứ? Tô Hồng Lăng trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, cười ha ha lên, ngươi nam nhân này cũng không tệ lắm, so tên kia còn cứng rắn, hôm nay thật là sảng khoái, lại đến. Nói xong liền rầm 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 lao đến, Tần Canh Vân cũng không khách khí, bắp thịt toàn thân bành trướng, hướng phía thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Tô Hồng Lăng nghiền ép mà đi. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh lần nữa ầm vang đụng nhau. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, đại địa đều giống như bị người cầm ở trong tay đảo ngược mấy vòng đồng dạng, những người đi đường có chút lại oa oa ói ra. Lấy trong hai người chung quanh mấy chục trượng, mặt đất tất cả đều vỡ vụn, nước sông băng vẩy bốn phía, bên bờ dương liễu nhau nhau bẻ gãy, ngay cả một chút phòng ốc lầu các cũng hiện ra dạng nước vết tích. Mà lần này, Tô Hồng Lăng rút lui mấy bước, trên mặt đỏ mặt cũng đã phát minh lộ ra. Tần Canh Vân thì mặt không đổi sắc, uyên đỉnh núi cao sừng sững, thản nhiên nói, "Tô tiên tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, không bằng bung ra tu vi, dùng ngươi tiên khí à?" Tô Hồng Lăng giận dữ, lại đến. Mạc Tiểu Lan nắm chặt nắm đấm bưng lòng, thấp giọng nói, hắn hiểu rất rõ truy nhỏ. Lưu Tô biểu lộ cũng biến thành nhẹ nhõm, hì hì cười một tiếng, cô ra thật giàu hoạt, cố ý như thế kích truy nhỏ. Các nàng tại Bắc Hoang cùng thân thể thu nhỏ Tô Hồng Lăng kể vai chiến đấu hồi lâu, vẫn là quen thuộc bảo nàng truy nhỏ. Thu Chi Hà trên người hàn ý dần dần tiêu tán, nhìn chằm chằm Tô Hồng Lăng, nhẹ hừ một tiếng, ngu xuẩn. Sau một khắc, một nam một nữ lại đối đụng vào nhau. Cuồng phong nổi lên bốn phía, mặt đất sụp đổ, Tô Hồng Lăng bị đụng lùi lại mấy bước, vẻ mặt khinh phục, oa nha nha kêu to, lại đến. Hai người lại liên tục đụng nhau mấy lần, rất nhanh chung quanh lại chưa hoàn chỉnh phòng ốc. Rốt cục, tại lại một lần đụng nhau về sau, Tô Hồng Lăng bị đâm đến bay ngược ra ngoài, phù phù một tiếng tiến vào trong sông, hồi lâu đều không có đi lên. Trên bờ hoàn toàn yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây là thắng. Tô Hồng Lăng đâu, thế nào không ra ngoài? Tần Canh Vân phút chốc phóng người lên, nhảy vào trong sông, không bao lâu, hắn theo trong sông bay ra, trong ngực ôm một cái thân hình tiểu nhỏ nhỏ lọ ly. Tiểu cô nương này mặc trên người Tô Hồng Lăng quần áo, bởi vì quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, ống tay áo đều rủ xuống đến. Giờ phút này nàng hai mắt nhắm nghiền, lộ ra nhưng đã hôn mê bất tỉnh. Y phục của nàng bị nước ướt nhẹp, mơ hồ hiện ra bên trong trắng nõn. Tần Canh Vân đem áo ngoài của mình cởi, che khuất thân thể của nàng. Trấn Dương Tông một đám đệ tử cùng trốn ở bờ bên kia Tây Hoàng Triều đám người đều ngây dại. Cái này ai vậy? Má ơi, là truy nhỏ. Lưu Tô che miệng lại, đem tiếng kinh hô sinh sinh đè ép trở về. Mạc Tiểu Lan cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Tô Hồng Lăng thế nào đột nhiên lại biến thành truy nhỏ? Thu Chi Hà lại là mặt nạ sương lạnh, thanh âm chua chua, hắn cũng là cẩn thận. Lúc này tất cả mọi người nên đón tiếp lấy, Trương Chính hỏi, Hà sư đệ, ngươi trong ngực tiểu cô nương là ai? Kỳ thật nhìn thấy nhỏ chủ y thân bên trên mặc Tô Hồng Lăng vừa rồi quần áo, rất nhiều trong lòng người đều có đáp án. Chỉ là loại này thân thể biến hóa phương pháp quá mức hiếm thấy, tất cả mọi người không dám xác định. Tần Canh Vân tất nhiên là biết nội tình, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, trên mặt đúng lúc đó hiện ra nghi hoặc, ta cũng không rõ ràng, ta chui vào trong sông tìm một phen, không thấy được Tô tiên tử, chỉ phát hiện vị cô nương này, liền thuận tay đem nàng vớt lên. Tố Tâm lấy tay tới truy nhỏ cổ tay, một lát sau nói, nàng chính là Tô tiên tử, chẳng biết tại sao lại sẽ như thế. Hiện nay trước tỉnh lại nàng, mang bọn ta cứu ra hai vị sư muội quan trọng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người lại sẽ như thế biến thân, bất quá dưới mắt tình huống khẩn cấp, cũng không dành truy đến cùng. Cuộc tỉ thí này là Tần Canh Vân thắng, theo ước định Tô Hồng Lăng muốn dẫn bọn hắn đi tìm Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi. Tố Tâm là y tu, lập tức cho truy nhỏ đưa vào linh lực, rất nhanh truy nhỏ liền tỉnh lại. Tô tiên tử, người không sao chứ? Tất cả mọi người nhìn xem nàng, truy nhỏ lần đầu tiên lại là nhìn về phía Tần Canh Vân, lập tức chỉ vào hắn kêu lên, đại phôi đản, ngươi gạt ta. Tố Tâm đối nàng chắp tay thi lễ, Tô tiên tử chớ trách, Hà sư đệ cũng là cứu người xuất ruột, còn muốn đa tạ Tô tiên tử thủ tín, một mực áp chế tu vi, nếu không Hà sư đệ không phải là đối thủ của ngươi, còn mời Tô tiên tử không tiếp cáo chi hai ta vị sư muội hạ lạc. Chú ý nhỏ theo Tần Canh Vân trong ngực nhảy xuống tới, trên thân còn khoác áo ngoài của hắn, giống như là mặc vào một đầu váy dài dường như, nàng lung lay đầu, bĩu môi nói, ta cùng ba cái kia Nhật Nguyệt môn người chạm qua mặt, có thể thăm dò tới khí tức của bọn hắn, các ngươi đi theo ta. Nói xong liền nằm rạp trên mặt đất, run run mấy lần cái mũi nhỏ, giống con chó con dường như. Một lát sau liền khiêng truy hướng ngoài thành chạy tới. Đám người đuổi theo sát, lúc này Tần Canh Vân trong thai vang lên truy nhỏ truyền âm, "Tần Canh Vân, ngươi biến thành bộ dạng này làm gì? Ngươi nương tử kia sư tôn đâu?" Chương 520, Nhật Nguyệt cửa chương 520, Nhật Nguyệt cửa Tần Canh Vân khẽ giật mình, thấy phía trước truy nhỏ quay đầu hướng hắn nghe rằng, đành phải truyền âm nói, "Chú ý nhỏ, ngươi thế nào nhận ra ta?" Cái này biến thân phương pháp là nương tử giáo, chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ ngưng thần phía dưới khả năng cảm phá, Tô Hồng Lăng tu vi mới khôi phục tới kim đan 8 tầng, thế nào cũng không có khả năng nhìn ra được. "Ta nhớ được ngươi luôn bị vừa rồi ngươi đụng ta thời điểm ta liền đoán được." Chú ý nhỏ rất đắc ý, "Ngươi gạt ta thua ngươi, ta muốn đem thân phận của ngươi nói ra." Tần Canh Vân cũng là không hoảng hốt, "Ngươi nếu là muốn nói, vừa rồi đã nói." "Hừ, ngươi nương từ đâu? Linh đoạt sổ sách ta còn không có tìm nàng tính đâu. Ban đầu ở Thanh Liên môn di giấu bên trong, Thu Chi Hà thiết kế dùng linh đoạt chi thuật cướp đoạt Diệp Tất Nguyệt cùng Tô Hồng Lăng cực phẩm linh căn, Tần Canh Vân đối Tô Hồng Lăng thủ hạ lưu tình, là lấy Tô Hồng Lăng địch ý đối với hắn cũng không lớn. Thậm chí còn giúp Tần Canh Vân chế trụ Diệp Tất Nguyệt, nhường vệ hồn đan dược lực đột nhập Diệp Tất Nguyệt linh điền. Mà Truy Nhỏ cùng mọi người kể vai chiến đấu, giao tình càng là không cạn. Đây cũng là vì cái gì Truy Nhỏ phát hiện Hà Chi Thu chính là Tần Canh Vân về sau, lại không có ngay tại chỗ vạch trần hắn. Chú Ý Nhỏ, ngươi trước giúp chúng ta đem người cứu ra, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Hừ, ngươi người này không thể tin. Chú Ý Nhỏ quay đầu lại hướng hắn làm cái mặt quỷ, bất quá cũng không nói gì thêm nữa, dẫn đám người rất mau ra Thu Thủy Trấn. Phu quân, thế nào? Thu Chi Hà phát hiện Tần Canh Vân thần sắc khác thường, đối với hắn truyền âm hỏi. Lập tức Tần Canh Vân đem Truy Nhỏ phát hiện thân phận của hắn sự tình nói cho Thu Chi Hà. Tô Hồng Lăng còn nói gì với ngươi sao? Thu Chi Hà bỗng nhiên có chút khẩn trương, Tô Hồng Lăng biết nàng chính là Hạ Thanh Liên, nàng lo lắng Tô Hồng Lăng đem chuyện này nói cho Tần Canh Vân. Tần Canh Vân nghiêng đầu nhìn một chút nàng, nói khẽ, nàng nói muốn tìm ta ngươi tính sổ sách, nàng còn nhớ ngươi thiết kế đoạt nàng linh căn thủ đâu. Thu Chi Hà có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tô Hồng Lăng cũng không có nói cho phu quân nàng chính là Hạ Thanh Liên, lập tức lạnh lùng thốt, phu quân, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, chờ cứu ra ngươi hai vị sư muội, ta tự sẽ cùng Tô Hồng Lăng phân trận. Sư muội của ta? Nương tử, hai người bọn họ cũng là sư muội của ngươi a. Ha ha. Thu Chi Hà cười lạnh, nàng còn nhớ tại trấn Liên Thành từ thải hòa cùng Chu Linh Nhi phân biệt hướng Tần Canh Vân thổ lộ sự tình đâu. Lúc này phía trước Tố Tâm đối Tô Hồng Lăng nhắc nhở, Tô tiên tử, chúng ta đã xuất Thu Thủy trấn vài dặm, rất nhanh liền tới Nam Ma chi địa. Chú Ý Nhỏ khiêng còn cao hơn nàng nửa lớn, lượn Tố Tâm một cái, không tin ta các ngươi cũng đừng đi theo. Không dám, chúng ta chỉ là lo lắng đi lầm đường, không kịp cứu viện hai vị sư muội. Bên cạnh Trần Vân Phong đội vàng hòa giải, Truy Nhỏ hừ một tiếng, nâng lên trắng nón nà tay nhỏ chỉ về đằng trước hơn ngoài 10 dặm một tòa bị mây đen bao phủ đại sơn. Ta có thể cảm ứng được ba người kia khí tức hướng nơi đó đi. Đám người nhìn về phía xa xa ngọn núi lớn màu đen. Kia là Nhật Nguyệt Sơn. Nhật Nguyệt Sơn. Một tòa linh khí bốn phía to lớn trong động phủ, một người đàn ông ngồi phi dực hổ ra chế thành rộng ghế lớn bên trên, đỉnh đầu hắn trên tường có khắc ba cái tản ra phân sắc quang mang chữ lớn, Hợp Hoàn Tông. Đây là Nhật Nguyệt môn tổng đàn vị trí. Đương nhiên, Nhật Nguyệt môn xưng hô thế này là ngoại giới vì nghe văn nhã một chút mạnh chút an trên người bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn càng ưa thích tự xưng Hợp Hoàn Tông. Giờ phút này ở giữa ngồi rộng lớn trên ghế ra nam nhân chính là Hợp Hoan Tông thế hệ này tông chủ, Doãn Chân. Hợp Hoan Tông công pháp nhất định phải dựa vào song tu mới có thể có chỗ tiến cảnh. Chỉ là cùng bình thường song tu công pháp khác biệt, Hợp Hoan Tông công pháp cực kỳ ác độc, tu hành lúc lại hút hết nữ tử nguyên khí, làm đối phương thân tử đạo tiêu. Là lấy Hợp Hoan Tông cần phải không ngừng cướp giật nữ tu trợ bọn hắn tu hành, nhất là Doãn Chân. Hắn tu tập chính là Hợp Hoan Tông tối cao bí pháp, tu hành một lần cần hấp thu ít ra hai tên nữ tử nguyên khí. Bây giờ Doãn Chân đã là Kim Đan đỉnh phong, tại toàn bộ Nam Ma chi địa, ngoại trừ Thiên Hoàng nữ cùng Sích Vân Sơn, Thiên Vân Tông tông chủ, hắn chính là tu vi cao nhất người. Chỉ là tu vi như thế, lại là vô số nữ tu tính mệnh đổi lấy. Doãn Chân là một người có dạ tâm, hắn muốn tiến vào nguyên anh cảnh, thậm chí đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, nhất thống Nam Ma chi địa. Là lấy gần nhất Hợp Hoan Tông hoạt động thường xuyên, không ngừng chui vào đồng tu cấp giật nữ tu. Chỉ là những này nữ tu phần lớn tư chất bình thường, không cách nào trợ Doãn Chân đột phá kim đan cảnh. Lúc này ở tông chủ trong động phủ, một tòa bị giam cầm trận pháp bao phủ lồng sắt bên trong, đang nằm hơn 10 tên nữ tu. Các nàng phần lớn quần áo lộn xộn, hai mắt vô thần, có thậm chí đã chết đi đã lâu. Doãn Chân ngồi trên ghế ra, thần sắc u ám. Kia Thiên Hoàng nữ đã là nửa bước nguyên anh, nếu ta không thể mau chóng đột phá, Hợp Hoan Tông sớm tối muốn bị Thiên Hoàng Sơn chiếm đoạt. Hợp Hoan Tông cùng Thiên Hoàng Sơn một cái hấp thu nữ tử nguyên khí, một cái hấp thụ nam tử tinh nguyên, lại là trời sinh đối đầu. Bất quá Thiên Hoàng nữ tu vi cùng chiến lực một mực ổn ép Doãn Chân một đầu, gần nhất càng là sai bảo thủ hạ liên tiếp xâm phạm, Doãn Chân có chút sầu lo. Như Hợp Hoan Tông thật bị Thiên Hoàng Sơn công phá, kết cục của hắn chỉ sợ tựa như trong lòng những cô gái này như thế, bị người hút khô tinh nguyên, biến thành một cỗ thi thể. Đang sầu lo ở giữa, một tên trưởng lão mang theo ba cái Hợp Hoan Tông đệ tử đi vào động phủ, ba người trên vai còn khiêng hai cái hắc bao tải. Trưởng lão kia đối Doãn Chân hành lễ, "Tông chủ, chúng ta bắt được hai cái tư chất tuyệt hảo nữ tu." "A." Doãn Chân ngồi thẳng lên, thúc giục nói, "Mau cho ta xem một chút." "Là, ba người các ngươi còn không đem người phóng xuất." "Là." Ba người liền tranh thủ hai cái hắc bao tải đặt vào trên mặt đất, mở ra miệng túi, đem bên trong hai cái hôn mê nữ nhân làm đi ra. Cái này hai tên nữ tử một người mặc váy trắng, khí chất thánh lãnh, một người mặc áo đỏ, tiểu mỹ đầy đặn. Doãn Chân nhãn tỉnh sáng lên, hắn duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp nữ tử, hơn nữa kéo đến tận hai cái. Hắn nhìn về phía ba người kia, các ngươi là ở nơi nào trộm tới? Ba người tranh thủ thời gian trả lời, bẩm tông chủ, hai người này chúng ta là tại Thu Thủy Trấn bắt được, chúng ta vừa được tay liền lập tức mang về trong tông, tuyệt không hề động các nàng mảy may. Doãn Chân đứng dậy, đi đến hai cái trước mặt nữ nhân, phát ra hai đạo linh lực tiến vào hai nữ cổ tay dò xét, một lát sau trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại đều là thượng phẩm linh căn. Tại ta thật là đại bổ. Như thế xinh đẹp lại tư chất thượng giai nữ tử, hắn theo chưa từng gặp qua, không nghĩ tới bây giờ kéo đến tận hai cái. Thượng tiên không tệ với ta. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, đang muốn sai người đem hai cái này tuyệt sắc nữ tử đưa vào gian phòng của mình, bên ngoài chạy vào một tên thủ hạ, tông chủ, có người xuống sơn. Doãn Chân biến sắc, nghiêm nghị hỏi, lại là Thiên Hoàng Sơn? Không phải, những người này nhìn không giống như là Nam Ma chi địa người, trong đó có mấy cái tiểu nương môn nhi dáng dấp cực đẹp, tư chất dường như cũng không thấp. Coi là thật. Doãn Chân đại hỉ, đột nhiên cười lên ha hả, một lần đưa đến như vậy nhiều mỹ nhân nhi, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn vung tay lên, đem bọn hắn dẫn vào đoàn tụ đại trận. Chương 521, hắn dựa vào cái gì a? Chương 521, hắn dựa vào cái gì a? Núi này nguyên danh Thiên Nguyên Sơn, bị Nhật Nguyệt môn chiếm cứ sau, liền bị đổi tên là Nhật Nguyệt Sơn. Đại gia cẩn thận, Nhật Nguyệt môn công pháp quỷ bí, am hiểu nhất cạm bẫy an toán, nhất định không thể đơn độc hành động. Nhật Nguyệt Sơn hạ, Thố Tâm đối diện một đám đệ tử dàn dò. Những đệ tử này phần lớn là lần đầu tiên cùng Nhật Nguyệt môn giao thủ, nếu là chủ quan rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Thạch Ngạnh lo lắng nói, Thố Tâm sư tỷ, Chu sư muội đã bị bắt đi đã lâu như vậy, chúng ta mau tới sơn cứu người a. Bên cạnh một cái Hóa Thần Phong đệ tử không khỏi nhỏ giọng thầm thì, Thạch sư huynh ngươi khi đó không phải trung tình nhược sư muội sao? Thế nào hiện tại rời tình Chu sư muội? Sau đó liền đạt được Thạch Ngạnh một cái cứng rắn khóa cổ giết. Tố Tâm không tâm tình để ý tới các sư đệ chơi đùa, nghiêm mặt đối truy nhỏ nói, Tô tiên tử, làm phiền ngươi. Nhật Nguyệt Sơn rất lớn, nếu là đám người lên núi lung tung lục soát, thời gian sợ là không còn kịp rồi, hiện nay tự nhiên là muốn tiếp tục ỷ vào Tô tiên tử mũi chó. Chú ý nhỏ khiêng đùa lớn, bĩu môi, chỉ Tần Canh Vân, ta muốn hắn cầu ta. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Canh Vân, Tố Tâm ôn nhu nói, Hà sư đệ, vì hai vị sư muội, vì con ngươi. Bọn hắn đều coi là Tô Hồng Lăng là bởi vì mới vừa rồi bị Tần Canh Vân lắc lư đánh bại, cho nên mới muốn ra một mạch. Tố Tâm có ý tứ là nhường Tần Canh Vân hạ thấp tư thái, chịu đủ. Đã thấy Tần Canh Vân đúng là không khách khí chút nào đối Tô Hồng Lăng nói, chú ý nhỏ đừng làm rộn. Nhanh. Tố Tâm chờ người thất kinh, Thạch Ngạnh trong mắt đều trợn tròn, tốt ngươi Hà Chi Thu, thua thiệt Chu sư muội đối ngươi có phần coi trọng, hiện tại nàng gặp nạn để ngươi hạ thấp tư thái cầu người ngươi cũng không nguyện ý. Thạch Ngạnh đang muốn trách cứ Tần Canh Vân, bên kia Tô Hồng Lăng hướng Tần Canh Vân vung vẩy lên nắm tay nhỏ, ngươi chẳng ghét. Nói xong liền quay người lên núi, đi hai bước, quay đầu hướng ngốc tại chỗ đám người thúc giục nói, đi à. A. A một đám đệ tử cái này mới phản ứng được, đuổi theo sát, chỉ là trong lòng mọi người lại là suy nghĩ ngàn vạn. Hà Chi Thu đối Tô tiên tử như thế bất kính, Tô tiên tử lại nghe lời của hắn như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như lão bằng hữu như thế. Không chỉ như vậy, Tô tiên tử đối Hà Chi Thu trong giọng nói thậm chí mang theo điểm hờn dỗi ý vị. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm quen biết? Vẫn là nói, vừa rồi mỗi lần kia thân thể đụng nhau, nhiều Tô tiên tử cũng mê luyến Hà Chi Thu cơ bắp. Kỳ thật không chỉ Tô tiên tử, chúng ta đại sư tỷ Diệp Tất Nguyệt càng là trung tình tại Hà Chi Thu, thậm chí không tiếc tranh giành tình nhân. Cho nên nói đương thời hai đại tiên tử đều đúng Hà Chi Thu nhìn với con mắt khác. Mẹ nó, dựa vào cái gì a? Ta không thể tiếp nhận. Đám người nhìn về phía Tần Canh Vân ánh mắt đều rất phức tạp, nhất là Thuần Minh Chi, cái kia trương than đen mặt đều căng thẳng. Hà Chi Thu ngươi một bên câu dẫn nhược sư muội, mê hoặc Diệp sư muội, còn vừa cùng Tô Hồng Lăng câu kết làm bậy. Ngươi quả thực không phải người. Tiểu thư, ngươi đừng xúc động, cô gia cũng là vì cứu người. Một bên khác Thu Chi Hà giống nhau ánh mắt bất thiện, kỳ thật so sánh thấp hèn kiến nguyệt, nàng càng cảnh giác Tô Hồng Lăng. Đối nam nhân mà nói, Tô Hồng Lăng loại này mỹ mạnh ngốc nữ nhân mới là cực phẩm. Hơn nữa biến thành truy nhỏ Tô Hồng Lăng cùng phu quân ở giữa giường như có loại lão bằng hữu giống như ăn ý. Hai người giao lưu không có chút nào ngăn cách, nhìn thấy người nổi giận. Lưu Tô đã cảm thấy Thu Chi Hà trên người ghen vùng, một mực lôi kéo nàng, sợ nàng trước mặt mọi người cùng Tô Hồng Lăng đánh nhau. Tần Canh Vân đi theo Tô Hồng Lăng sau lưng, thúc giục nàng thật tốt dẫn đường, chợt cảm thụ tới sau lưng một đạo ánh mắt lạnh như băng. Hắn thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Thu Chi Hà. Nương tử, ta đối truy nhỏ làm sao có thể có loại kia ý nghĩ? Ngươi phải tin tưởng ta. Thu Chi Hà ánh mắt lạnh thấu xương, đã thấy Tần Canh Vân vẻ mặt cầu khẩn, vô cùng đáng thương, rốt cục nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, lập tức băng sơn làm tan. Sen hoa đua nở. Hai vợ chồng một bên đi đường một bên mặt mũi đưa tỉnh, người bên cạnh đều nhìn đã no đầy đủ. Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan liếc nhau, yên lặng cách Thu Chi Hà xa chút, không muốn bị chồng đến. Những cái kia đối Hà Chi Thu có hảo cảm các nữ đệ tử đều mặt lộ vẻ phiền muộn. Nhược mai không đẹp bằng ta dáng người không có ta tốt, Hà Sư Minh coi trọng nàng cái nào điểm. Ô ô ô, cũng có mấy vị đối nhược mai âm thầm hâm mộ nam đệ tử mắt chua chua sở. Hà Chi Thu không có ta anh Tuấn không có ta chuyên tình, nhược sư muội coi trọng hắn cái nào điểm. Á á á, đại gia ăn vào Ngọc Thanh Đan, không cần thiết chủ quan. Lúc này mọi người đã tiến vào Nhật Nguyệt Sơn, trung quanh dần dần có hắc vụ bao phủ tới, Tố Tâm sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói rằng: "Chúng đệ tử nhao nhao ăn vào có thể phòng ngự khí độc ngọc thanh đan, kết thành trận thế, tại hắc vụ bên trong chậm rãi thúc đẩy." Tô Hồng Lăng khiêng búa lớn đi ở trước nhất, đánh một cái ngáp, chỉ vào phía tây một tòa nguy nga sơn phong nói: "Ba tên kia khí vị là ở chỗ này." Chỉ là cái này hắc vụ bao phủ xuống ánh mắt nhận hạn chế, tất cả mọi người thấy không rõ phía trên ngọn núi kia tình huống, lúc này có mấy vị tu vi hơi yếu bỗng nhiên kinh hô: "Sư minh sư tỷ, ta linh điền đỏ quá." Đang khi nói chuyện kia mấy tên đệ tử đã là đầu đầy mồ hôi, liền linh lực đều để lên không nổi. Đám người biến sắc, cái này hắc vụ bên trong độc rất cổ quái, Ngọc Thanh Đan cũng không phòng được. Tố Tâm lớn tiếng nói, đại gia toàn lực vận chuyển ly dương quyết, bao trùm toàn thân, có thể chống đỡ ngự xương mụ chúng kịch độc. Chúng đệ tử vội vàng làm theo, phối hợp vừa rồi ăn vào Ngọc Thanh Đan, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại xương độc. Chỉ là kia mấy tên chúng độc đệ tử đã không cách nào đi lại, chỉ có thể từ đồng môn đỡ lấy tiếp tục đi lên phía trước. Lần này Chấn Dương Tông các đệ tử hoàn toàn thu hồi khinh thường chi ý, Nhật Nguyệt môn tại Nam Ma chi địa chỉ là môn phái nhỏ, kém xa Xích Vân Sơn cùng Thiên Vân Tông. Vốn cho rằng tùy tiện liền có thể cứu ra hai vị sư muội, không nghĩ tới lúc này mới vừa lên sơn không bao lâu, liền đối phương một bóng người cũng không thấy, chính mình trước hết đổ mấy người. coi là thật như Tố Tâm sư tỷ nói tới, ma môn bên trong người thủ đoạn bị quyệt, khó lòng phòng bị. Kiến Nguyệt thần sắc thanh lãnh, thản nhiên nói, phải nhanh một chút đột phá hắc vụ. Diệp sư muội nói đúng. Than đen mặt tuần linh chi thói quen phụ họa. Mấy vị thống ngự đệ tử đều nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu thở dài, Tố Tâm linh khí ngưng ở hai con người, bốn phía quan sát, đột nhiên chỉ về đằng trước, bên kia có một chỗ không có bị hắc vụ xâm chiếm chỗ, chúng ta đi trước chỉnh đốn một lát, lại chậm chậm lưu toan. Tố Tâm sư tỷ nói có lý. Đi nhanh đi. Đám người nhao nhao phụ họa, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, đỉnh lấy hắc vụ nhanh chóng chạy vội, lâu chừng đốt nửa nén nhang, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đúng là xông ra hắc vụ, đi vào một cái sơn cốc bên trong. Nơi này cây xanh lâm rầm, không khí trong sáng, làm cho người sảng khoái tinh thần. Một đám đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao từng ngụm hô hấp. Vừa rồi tại trong làn khói độc bọn hắn một mực vận công kháng độc, liền hô hấp cũng không dám dùng sức, hiện tại cuối cùng là đi ra ngoài. Phút chốc, Thu Chi Hà sắc mặt cứng lại, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa Thành Thanh Ngọc đã lớn tiếng nói, nơi này có trận pháp. Vệ Uyển cũng phát hiện, ngồi xuống, tố thủ trên mặt đất một vệt, trên mặt đất thoáng chốc xuất hiện từng đạo phức tạp trận văn, đám người cúi đầu xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.